Chương 218, kỳ huyện thủy trại. Chương 218, kỳ huyện thủy trại. Tổ tiên lựa chọn nơi đây xây thành sát thực ánh mắt độc đáo a. Lý Hạo Nhiên cảm khái nói, kiến thiết sơ kỳ nhất định cùng cảnh vật xung quanh làm không ít tranh đấu, cuối cùng mới có thể tại cái này dựa vào núi, ở cạnh sông chỗ an cư. Lâm Phong gật đầu nói phải, đúng vậy à, cái này kỳ huyện lưng tựa dãy núi, lại có dòng sông vần quanh, dễ thủ khó công, đúng là một chỗ nơi hiểm yếu chi địa. Ngươi nhìn, ngoài thành bờ sông chỗ kia thủy trại, Lý Hạo Nhiên chỉ vào nơi xa, cùng nội thành góc cạnh tương hỗ thế, chiếu theo cái này thủy trại quy mô, đặt ở bình thường nhất định là nơi đây bách tính tập hợp tiếp nhận nam bắc thương thuyền chuyển vận trợ bữa chi địa. Chi tiết. Đúng vậy a, nhưng bây giờ là hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Phong theo Lý Hạo Nhiên ánh mắt nhìn lại, trong giọng nói mang theo một tia tiếc hận. Thủy trại bên cạnh, tòa kia rộng lớn cầu đá, vượt ngang tại dòng sông bên trên, là kỳ huyện cùng liên lạc với bên ngoài trừ bỏ đường thủy bên ngoài duy nhất mối quan hệ. Lý Hạo Nhiên tiếp tục nói, qua chỗ này cầu đá, liền đi đến kỳ huyện bên ngoài, ngươi nhìn, nơi đó còn có thể nhìn thấy lấm ta lấm tấm nông hộ, nghĩ đến nơi đó đã từng cũng là một mảnh an lành cảnh tượng. Lâm Phong theo Lý Hạo Nhiên ngón tay phương hướng nhìn, trong đầu hiện ra một mảnh điển biên mục ca cảnh tượng, bây giờ cũng đã cảnh còn người mất. Kỳ huyện nội thành sát thực chỉ có Tào huyện 1/3 lớn nhỏ, Lý Hạo Nhiên thu hồi ánh mắt, trầm ngâm nói, dị quân phân bố tương đối tập trung, phần lớn tập trung ở ngoại thành khu dân cư, nếu như nội thành vẫn tồn tại người sống sót lời nói, có lẽ sinh hoạt tại nội thành một bên, tới gần tường thành thiết trí khu cách ly. Thành chủ, ngài là nói. Lâm Phong tựa hồ minh bạch Lý Hạo Nhiên ý nghĩ. Không sai, Lý Hạo Nhiên gật gật đầu, nơi đó, còn có huyện thành bên ngoài chỗ kia mô đất, đều có thể tiến hành cải tạo, xem như chúng ta tương lai phát triển cứ điểm. Thành chủ ánh mắt quả nhiên lâu dài. Lâm Phong ca ngợi nói, chờ các binh sĩ đem doanh địa xây xong, chúng ta trước tiên có thể đi thực địa xem xét một cái. Ân, Lý Hạo Nhiên gật đầu nói, ngươi đi an bài a. Tuân lệnh Lâm Phong lĩnh mệnh, quay người trở lại trong đội ngũ. Đưa mắt nhìn Lâm Phong rời đi, Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, nơi này ưu thế cùng thế yếu đồng dạng rõ ràng, tại phát sinh chiến tranh lúc, công không tiến bảo, cũng không lui được. Chỉ cần vây mà không công liền có thể tự phá, hoặc là chờ đợi pháo binh doanh thành hình, cũng có thể cưỡng ép chiếm lĩnh. Xem như quân sự thành lũy quả thật có chút gân gà, thế nhưng xem như phòng ngự đồng dạng nguy hiểm doanh địa, nhưng là một nơi tốt. Lý Hạo Nhiên trong lòng hơi động, đã bị kỳ huyện về sau phát triển định nhạc dạo. Hiện nay Tào huyện doanh địa bởi vì vị trí địa lý ưu thế, tự nhiên là chú quân lựa chọn hàng đầu, có thể về sau phát triển tồn tại rất nhiều sự không chắc chắn, trứng gà không đặt ở một cái trong giỏ sách đạo lý. Lý Hạo Nhiên tự nhiên rõ ràng. Dựa theo hắn dự đoán, toàn bộ Tào huyện doanh địa có khả năng tiếp nhận nhân khẩu cơ số tại 2500 đến 3000 người, một khi vượt qua cái này nhân khẩu số lượng, tất nhiên sẽ bộc lộ ra một chút bén nhọn mâu thuẫn cùng vấn đề. Cho nên đối với kế tiếp doanh địa vị trí cho lựa, cũng muốn nhanh chóng chuẩn bị. Lưu lại mấy người trông coi doanh địa, còn thừa tất cả binh sĩ thay đổi thay thế tác chiến áo giáp, đeo lên mặt nạ cùng mũ trùm, mang theo tác chiến trang bị, chuẩn bị xuất phát. Lý Hạo Nhiên hạ lệnh. Các binh sĩ lập tức hành động, rất nhanh, hai nhóm màu đen dòng lũ liền tại gò núi bên dưới tập kết xong xuôi, đi theo tại Lý Hạo Nhiên sau lưng xuống núi. Đội ngũ đi tới cầu đá một bên dừng lại. Tê có thể ở nơi như thế này nghỉ ngơi một năm, nếu như bên trong còn có người sống sót, đoán chừng đã không thể xem như là người. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm. Bên cạnh hắn một vị binh lính trẻ tuổi bu lại, trong giọng nói mang theo một tia hiếu kỳ cùng hoảng hốt, tướng quân, ngươi nói trong thành này người, làm sao lại? Tuổi trẻ binh lính lời nói còn chưa nói xong, liền bị một vị lão binh đánh gãy, nhỏ lục tử, không nên hỏi đừng hỏi, làm tốt ngươi sự tình. Nhỏ lục tử rụt cổ một cái, không dám nói nữa. Lý Hạo Nhiên nhìn thoáng qua thành trì, lại nhìn một chút binh lính xung quanh, ngựa khí kiên định nói, tính toán, tất nhiên tới, vẫn là đánh xuống nhìn xem. Truyền mệnh lệnh của ta. Tướng quân xin phân phó, các binh sĩ cùng kêu lên đáp. Ngay tại chỗ thiết lập lừa giết trận địa, một canh giờ về sau bắt đầu thanh lý kỳ huyện dị quân, cứu vớt nội thành bách tính. Lý Hạo Nhiên chỉ vào cách đó không xa một mảnh đất trống trải, lớn tiếng hạ lệnh. Tuân lệnh, các binh sĩ cùng kêu lên lĩnh mệnh, cấp tốc hành động. Vương Hổ. Lý Hạo Nhiên đối với một vị dáng người khôi ngô binh sĩ hô. Thuộc hạ tại. Vương Hổ ứng thanh mà ra, ổn quyền hành lễ. Ngươi mang mấy người qua bên kia trong rừng cây chém chút cây cối trở về, chúng ta cần ra cố một cái lừa giết trận địa. Lý Hạo Nhiên chỉ vào nơi xa một rừng cây nói. Là. Vương Hổ lĩnh mệnh mà đi, mang theo mấy tên binh sĩ hướng rừng cây đi đến. Lý Hạo Nhiên ngắm nhìn bốn phía, quan sát đến địa hình, trong lòng tính toán như thế nào mới có thể mức độ lớn nhất giảm bất thương vong, thuận lợi cầm xuống kỳ huyện. Hắn nhớ tới xuất phát phía trước Lưu trưởng quý lời nói, tòa này kỳ huyện huyện thành vốn là dòng sông chuyển vận yếu địa, nghe nói nội thành có một hộ đại hộ nhân gia, họ Vu, trước đây đi thương lúc liền nghe Vu gia gia tài bạc triệu, giàu chảy mỡ. Đương nhiên, ta là vì giải cứu chịu khổ bách tính mới tới, tuyệt đối không phải là vì vàng bạc châu báu gì. Lý Hạo Nhiên ở trong lòng dạng này tự đủ, nhưng khóe miệng lại không tự giác nổi lên một nụ cười khổ. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt một canh giờ liền đi qua. Các binh sĩ đã đem lừa giết trận địa bố trí xong, sẽ chờ Lý Hạo Nhiên ra lệnh. Báo cáo tướng quân, lừa giết trận địa đã bố trí xong, xin chỉ thị. Một tên binh lính chạy đến Lý Hạo Nhiên trước mặt, đứng nghiêm chào, lớn tiếng báo cáo. Rất tốt, Lý Hạo Nhiên gật gật đầu, đi đến đài cao bên trên, nhìn trước mắt binh sĩ, lớn tiếng nói, các binh đệ, nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, kiến công lập nghiệp thời điểm đến. Giết, 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 giết. Các binh sĩ quần tình xúc động, ý chí chiến đấu sục sôi, nhộn nhịp giơ lên trong tay vũ khí, phát ra rung trời tiếng giống. Không đến thân thời, lừa giết trận địa đã bố trí xong. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, truyền đạt tiến công mệnh lệnh, tất cả binh sĩ chờ lệnh. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn hướng Lâm Phong, hai người ánh mắt giao hội, không cần nhiều lời, lẫn nhau tâm linh thần hội nhẹ gật đầu. Chỉ thấy bọn họ đồng thời một tay chế trụ mặt nạ bên dưới, đồng nhiên hướng lên trên vừa nhấc, mặt nạ tại cùng cụt một tiếng vang nhỏ phía sau vững vàng cố định tại đỉnh đầu, che kín hơn nửa khuôn mặt. Ngay sau đó, hai người cấp tốc kéo xuống mũ trùm, đem đầu hoàn toàn bao khỏa tại bóng tối bên trong, sau đó tựa như mũi tên rời cùng, hướng về kỳ huyện phương hướng chạy như bay. Chạy nhanh bên trong, Lý Hạo Nhiên tay trái vỗ một cái bên hông càn quân đại, tay phải thuận thế co lại, hàn quang chợt hiện, một thanh ám kim sắc hoắt đao đã bị hắn nắm thật chặt tại trong tay. Thân hình hắn như điện, phi tốc lướt qua mặt cầu, chỗ đến, ánh đao lướt qua, dị quân thân thể liền bị đồng loạt chặt đứt, máu đen phun tung tóe, nhuộm đỏ bàn đá xanh mặt cầu. Từng khỏa xương sọ tầm thường lăn xuống, mất đi khống chế thi thể thì giống như diều đứt dây, thẳng tắp đập xuống đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Màu nâu đỏ đậm đặc máu loãng, hỗn hợp có khiến người buồn nôn mùi hôi thối, theo mặt cầu sườn dốc hướng chạy hai bên dẫn nứt rãnh, cuối cùng chuyển vào dưới cầu dòng sông bên trong. Lâm Phong theo sát phía sau, hắn trở tay rút ra phía sau trôi này nặng nghề đỏ vỏ đồng đao, thân đao cùng vỏ đao ma sát phát ra thanh thúy tiếng vang, tại một mảnh tiếng kêu rên bên trong lộ ra đặc biệt chói tai. Hắn bộ pháp vững vàng, thân hình mạnh mẽ, gia tốc đuổi theo Lý Hạo Nhiên tốc độ, vung vẩy đồng đao, đem Lý Hạo Nhiên bỏ sót mấy cái dị quân tại chỗ giết chết. Hai người tốc độ không giảm, mấy hơi ở giữa liền giết tới cầu đá một chỗ khác. Chương 219, thủy trại Diệu Quang. Chương 219, thủy trại Diệu Quang. Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt khóa chặt tại sau lưng cách đó không xa Lâm Phong trên thân, nhìn thấy đối phương đã chạy tới, khóe miệng của hắn hơi dương lên, lộ ra một tia nụ cười tự tin. Hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, chỉ hướng bên trái khu phố, sau đó cấp tốc chỉ hướng phía bên phải thủy trại phương hướng, ra hiệu hai người chia ra hành động. Lâm Phong ngầm hiểu, mũi chân điểm nhẹ mặt cầu, bàn đá xanh lập tức phát ra một tiếng vang trầm, bên chân bụi đất tung bay, thân ảnh của hắn giống như mũi tên rời cùng bắn về phía bên trái khu phố. Lý Hạo Nhiên thì nhìn không chớp mắt, hai chân phát lực, hướng về đầu cầu phía bên phải thủy trại chạy như bay. Vượt qua cầu đá, một cỗ nồng đậm mùi hôi thối đập vào mặt, khiến người buồn nôn. Lý Hạo Nhiên cố nén khó chịu, ánh mắt quét mắt bốn phía. Chỉ thấy kỳ huyện tường thành bên ngoài bãi sông bên trên, dậm dạp chẳng chịt phân tán dị quân, số lượng so trên cầu đá nhiều gấp mấy lần không chỉ. Lâm Phong thân ảnh ở bên trái khu phố xuyên qua, hấp dẫn đại bộ phận dị quân chú ý, bọn họ giống như người được mùi máu tươi cá mập, điên cuồng mà dâng tới Lâm Phong vị trí. Lý Hạo Nhiên thì thừa cơ lẻn vào bờ sông thủy trại. Thủy trại là phiến khu vực này địa phương hỗn loạn nhất, tận thế phía trước nhân khẩu dày đặc, giờ phút này nhất định là thi triển mãnh liệt, nguy cơ từ phía. Nhưng đối với Lý Hạo Nhiên dạng này tam phẩm tu luyện giả đến nói, chỉ cần cẩn thận một chút, những nguy hiểm này cũng không thể chân chính uy hiếp đến tính mạng của hắn. Lý Hạo Nhiên lựa chọn tiến vào thủy trại, một mặt là vì tra xét tình huống nội bộ, một mặt khác là bởi vì hắn muốn lợi dụng cơ hội này tôi luyện ý chí của mình. Trước đây không lâu, hắn vừa bận nắm giữ tinh vẫn chi đạo, loại này cường đại công pháp cần cường đại tinh thần lực xem như chống đỡ. Mà thủy trại bên trong ở khắp mọi nơi nguy hiểm, vừa bận có thể giúp hắn kích phát cùng tăng cường tự thân tinh thần lực. Hắn hít sâu một hơi, đem chân khí trong cơ thể vận chuyển đến hai tay kinh mạch, ám kim khoát đao bên trên nổi lên một tầng nhàn nhạt sương khói màu trắng. Thủy trại bên trong, bàn đá xanh cùng tấm ván gỗ ghép lại mà thành trên đường, mấy cái dị quân chẳng có mục đích du đãng. Đột nhiên, bọn họ tựa hồ phát giác cái gì, cánh mũi có chút co rúm, thư thối đầu đều nhịp chuyển hướng Lý Hạo Nhiên phương hướng. Ngao! Một tiếng đinh thai nhức góc tiếng gào thét vang lên, kinh động đến thủy trại bên trong càng nhiều dị quân. Đông 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 tiếng bước chân ầm ập như sấm nổ từ bốn phương tám hướng truyền đến, càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng vang dội. Chỉ thấy từ trong phòng, chỗ ngã ba, không ngừng có dị quân vươn ra, bọn họ giống như chuyển vào sông lớn dòng suối, không ngừng lớn mạnh trên đường chính lưu động thi triều. Cuối cùng, những này thi triều hội tụ thành một đầu dòng sông màu đen, hướng về Lý Hạo Nhiên mãnh liệt mà đến. Ca, đây là chọc vào dị quân ổ. Lý Hạo Nhiên nhìn trước mắt cấp tốc tạo thành thi hải, trong lòng thầm mắng một tiếng. Nhưng hắn dưới chân tốc độ không giảm trái lại còn tăng, vì phát huy ra chiến lược mạnh nhất, hắn giờ phút này bạo phát ra hiện có tố chất thân thể bên dưới có khả năng đạt tới tốc độ nhanh nhất. Chạy nhanh bên trong Lý Hạo Nhiên tốc độ nhanh chóng, vậy mà tại sau lưng kéo ra khỏi một đạo tàn ảnh. Hắn đem ám kim khoát đao đặt sau lưng, lưới đao chố đốt lên màu trắng lóa đốm lửa nhỏ, tạo thành một đạo lập loè đao mang. Lý Hạo Nhiên răng cắn chặt, gót chân chạm đất, mặt đất đá xanh nháy mắt nổ tung, hắn bật eo, bảy cánh tay, trở vai, thế sông không giảm, lực đạo tầng tầng điệp ra đạt tới cực hạn, thân đao kéo ra một đạo màu trắng lóa tàn ảnh, vung ra cái này vừa nhanh vừa mạnh một kích, đao mang theo tốc độ gia tăng thay đổi đến càng thêm chói mắt, chạm phá không khí, lưu lại màu trắng luồng khí xoáy. Màu trắng lóa tinh mang giống như một đạo tiệm điện, hung hăng chém vào tại không sạch sẽ không chịu nổi thi hải bên trên. Vâng. Đinh hai nhức góc tiếng vang ở bên thai nổ tung, Lý Hạo Nhiên cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào mưa to gió lớn trung tâm, một cỗ mạnh mẽ luồng khí xoáy cuốn theo bụi đất, đá vụn, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước, cái tia lao chói mắt trắng loá chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt, sau đó cấp tốc mở rộng, giống như thôn phệ tất cả màu trắng cự thú, đem trước mắt ố hế từng chút nuốt hết. Vẹn vẹn một mấy mắt, bạch quang đột nhiên dập tắt, thế giới phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng chốt, yên tĩnh không tiếng động, chỉ có đạo kia lưu lại tại hắn vong mạc bên trên màu trắng cuồn sáng, nhắc nhở lấy hắn vừa rồi phát sinh tất cả. Siêu một giây sau, cuồng phong gào thét, sóng khí lan lộn, bụi mù giống như sóng biển đồng dạng, lấy tinh mang bộ phát trung tâm làm điểm xuất phát, hướng toàn bộ thủy trại càn quét mà đi. Hô 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 hô, Lý Hạo Nhiên lồng ngực kịch liệt chập trùng, hắn một tay chống đỡ đầu gối, từng ngụm thở hổn hển, cố gắng bình phục trong cơ thể quần quần khí huyết. Hô hô ta đi, hô hô thật sự có như thế tơ lụa sao? Hắn đếm thử hoạt động một chút có chút bắp thịt đau nhức, vừa rồi một cái kia, gần như dành thời gian hắn tất cả lực lượng, tinh thần lực, đan điền bên trong chân khí, huyết khí, thậm chí liền toàn thân đều tham dự phát lực. Hắn ngẩng đầu, nhìn trước mắt giống như bị cọm bạ tinh chuẩn cắt chém qua chiến trường, khóe miệng không tự giác câu lên một vệt tự tin độ cong. Lấy hắn làm tâm điểm, xung quanh 50m phạm vi bên trong, hiện ra ba loại hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Bán kính 20m bên trong, đất khô cằn một mảnh, tất cả bằng gỗ kết cấu đều tại nhiệt độ cao bên dưới nháy mắt thành than, lộ ra giống như bị lưỡi dao cắt chém qua hình tròn mặt cắt. Dị quân thi thể bị đốt thành cho màu trắng bột xương, chỉ có lẻ tẻ mấy cô giống như đèn cầy dầu hòa tan khúc xương, duy trì khi còn sống tư thái, quỷ dị đứng tại chỗ. Bán kính 30m bên trong, mặt đất một mảnh đen kịt, dị quân cùng kiến trúc đều bị đốt thành than cốc, sền sệt màu đen máu đen từ bọn họ tản tại trong thân thể không ngừng tuôn ra, hội tụ thành từng bãi tản ra hôi thối chất lỏng, chậm rãi chảy xuôi. Bán kính 50m bên trong, tất cả bằng gỗ vật phẩm đều lưu lại bị nhiệt độ cao thiêu đốt vết tích, dị quân mặt hướng Lý Hạo Nhiên phương hướng, thân thể tổn hại nghiêm trọng, minh hỏa trên người bọn hắn nhảy lên, toát ra từng đợt gay mùi khói trắng. Giờ phút này, không khí bên trong tràn ngập một cỗ khiến người buồn nôn mùi cháy khét, đó là lửa than đổ nướng thịt người gay mùi hương vị, cùng nguyên bản liền tồn tại mùi máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau, tựa như nhân gian địa ngục. Lý Hạo Nhiên thô sơ giản lược đoán chừng một chút, cái này một kích rít nhất nháy mắt miểu sát hơn 100 tên dị quân, còn có hơn 100 tên dị quân nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương. Hắn biết, dị quân trong cơ thể mỡ sớm đã sự xả phòng hóa, ngọn lửa trên người rất nhanh liền sẽ đem bọn họ triệt để thôn phệ, thậm chí còn có thể dẫn đốt xung quanh đồng bạn, tạo thành đáng sợ phản ứng dây chuyền. Mà tại cầu đá một chỗ khác chờ lệnh đám binh sĩ, nguyên bản chính hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào đầu cầu phương hướng, chuẩn bị tùy thời tiếp viện, lại tại tinh mang bộc phát một khắc này, cảm giác trước mắt bạch quang lóe lên, cảnh vật xung quanh phảng phất đột nhiên trở tối một cái chớp mắt. Nếu biết rõ, người thị giác chỉ có tại bắt được so xung quanh phát sáng nhiều tia sáng lúc, mới sẽ đột nhiên có toàn bộ hoàn cảnh đều trở tối ảo giác, nói rõ vừa rồi một sát na kia bộc phát, một màn kia trắng lóa, thật có thể lóe mù người xung quanh mắt chó. Giống như trong chảng nổ lên một cỗ mặt trời diệu quang. Chương 220, Lão Lâm, ngươi hồ đồ a. Chương 220, Lão Lâm, ngươi hồ đồ a. Nhìn trước mắt tấm này nhân gian luyện ngục cảnh tượng, một cỗ trước nay chưa từng có tự tin từ Lý Hạo Nhiên ấy lòng tự nhiên sinh ra. Khoe miệng của hắn dương lên, một nụ cười đắc ý tại hắn nhiễm vết máu cùng cho tàn trên mặt nở rộ ra. Bị liệt diễm thôn phệ dị quân phát ra gào thét thảm thiết, mùi cháy khét hỗn hợp có mùi máu tươi tràn ngập trong không khí, khiến người buồn nôn. Đột nhiên, những cái kia nguyên bản bị ngọn lửa chấn nhiếp dị quân bọn họ, trong mắt hồng quang lóe lên, giống như thủy triều xuống phía sau sóng biển lại lần nữa mãnh liệt mà đến, lao thẳng về phía Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, lại bị cỗ này hỗn hợp có cá tanh, huyết tinh cùng khét lẹt mùi sặc đến nước mắt chảy ròng, trong dạ dày rời sông lớp biển. Cái mùi này, quả thực so trên chiến trường mãnh liệt nhất độc khí đạn còn muốn chí mạng. Ta đi, đám gia hỏa này là cậu cái mũi sao? Lý Hạo Nhiên thầm mắng một tiếng, không còn dám trì hoãn, hắn cố nén buồn nôn, tiêu sái quay người, ngừng thở, hướng về lúc đến cầu đá chạy như bay. Chạy đến đầu cầu lúc, đúng lúc gặp được dẫn người chạy tới Lâm Phong. Lâm Phong vừa đi theo Lý Hạo Nhiên lao nhanh, một bên thở hổn hển hỏi, "Đại thánh, mới vừa rồi là không phải ta hoa mắt? Tại sao ta cảm giác ngày hình như đột nhiên đen một cái?" "Đừng lo lắng, ngươi chỉ là bị tiểu gia ta anh tuấn khuôn mặt lóe lên một cái con mắt mà thôi." Lý Hạo Nhiên cũng không quay đầu lại thuận miệng địa chuyện một câu. Lâm Phong mặc dù đầy bụng nghi vấn, nhưng giờ phút này hiển nhiên không phải truy đến cùng những này thời điểm. "Ngào." Sau lưng truyền đến đinh thai nhức góc tiếng gào hét, phản phất biển gầm mãnh liệt mà đến. "Ta đi, làm sao nhiều như thế?" Lâm Phong nhìn qua sau lưng một mảnh đen kịt dị quân, không khỏi hít sâu một hơi. Lý Hạo Nhiên vừa rồi một cái kia, hiển nhiên hấp dẫn vượt qua mong muốn địch nhân, số lượng nhiều, đã vượt xa lửa giết trận địa có khả năng tiếp nhận phạm vi. Hai người chỉ có thể liều mạng ra tốc, tranh thủ mau chóng qua cầu, đến trận địa phía sau lại chia ra đánh tan. Chạy nhanh bên trong Lý Hạo Nhiên trái tim nhảy lên kịch liệt, vừa rồi một kích kia thoải mái cảm giác phảng phất lạc ấn khắc ở trong đầu của hắn, vung đi không được. Chỉ cần tốc độ cùng lực lượng đạt tới cực hạn, tinh thần chi lực liền có thể tùy ý triệu hoán. Mà còn, căn cứ ta vừa rồi cảm thụ, tinh thần chi lực tại lúc buộc phát bắn tung tóe phạm vi hẳn là có thể khống chế. Nếu như suy đoán của ta thành lập, như vậy ngôi sao lực bộc phát liền cùng ta thực lực bản thân thành tỷ lệ thuận. Mà đối với lực lượng bắn tung tóe không chế, đã có thể đem lực bộc phát tập trung vào một điểm, cũng có thể lựa chọn đem khuyết tán ra. Đơn giản đến nói, chính là trong nháy mắt bộc phát bên trong, có thể lựa chọn đem lực công kích ngừng tụ tại một điểm tiến hành đơn thể công kích, cũng có thể lựa chọn đem lực bộc phát thả ra ngoài tiến hành phạm vi công kích. Cứ như vậy, lợi dụng sao băng lực lượng liền có thể diễn sinh ra hai loại hoàn toàn khác biệt phương thức công kích, đơn điểm bạo phá cùng quần thể công kích. Thừa dịp lực lượng còn lưu lại tại huyết mạch bên trong, Lý Hạo Nhiên không ngừng dư vị vừa rồi lúc chiến đấu cảm giác, cố gắng hoàn thiện chính mình đối sao băng lực lượng lý giải. Giờ phút này, hắn mới chính thức ý thức được, chính mình thần cung bên trong viên kiêm màu đỏ thấm ngôi sao đến tột cùng ẩn chứa như thế nào hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Không ngừng tăng lên tự thân tu vi, chiếu vào cái phương hướng này phát triển tiếp, hắn chỗ truy tìm nói đem bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực bộc phát. Lý Hạo Nhiên ánh mắt từ mênh mông trong biển sát thu hồi, trong đầu hiện ra kiếp trước quan sát phim phóng sự bên trong, một viên to lớn sao chổi kéo lấy thật dài ngọn lửa đôi, va chạm địa cầu hình ảnh. Đinh hai nhức góc tiếng va đập, trùng thiên ánh lửa, càn quét toàn cầu biển gầm, những hình ảnh này tại trong đầu hắn không ngừng thoáng hiện, cùng trước mắt thi triển dung hợp lại cùng nhau. Hắn phảng phất nhìn thấy chính mình điều khiển tinh thần chi lực, giống như viên kia sao chổi, đem sức mạnh mang tính hủy diệt đổ xuống mà ra, đem trước mắt thi triển thôn phệ hầu như không còn. Nghĩ tới đây, khóe miệng của hắn tiêu ý càng đậm, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, phảng phất cử chỉ điên rồ đồng dạng. Tốt tại lúc này lực chú ý của mọi người đều bị mãnh liệt thi triển hấp dẫn, cũng không có chú ý tới hắn biểu lộ biến hóa. Trên trận địa mọi người mắt thấy thi triển như sóng lớn màu đen xông lên cầu đá, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gào hét, xen lẫn khiến người buồn nôn mùi hôi thối đập vào mặt. Cầu gỗ tại thi bảy xung kích bên dưới kịch liệt lay động, phát ra rợn người két âm thanh, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp xuống. Dưới cầu thỉnh thoảng có đá vụn rơi xuống, nện ở trên mặt nước tóe lên từng đóa bọt nước. Một chút hành động bất tiện dị quân bị đồng bạn chen chúc xuống cầu đá, phù 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 rơi xuống nước âm thanh không dứt bên hai. Mọi người thấy thế, tim đều nhảy đến cổ rồi, nắm chặt vũ khí trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi. Bọn họ mặc dù thân kinh bách chiến, nhưng như vậy quy mô thi triển còn là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Lý Hạo Nhiên cùng Lâm Phong hai người phi thân nhảy lên đài cao, quay đầu nhìn lại, cảnh tượng trước mắt để luôn luôn chấn định Lý Hạo Nhiên cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn biết chính mình lần này chơi lớn rồi, nhưng không nghĩ tới sẽ dẫn tới kinh khủng như vậy số lượng. Dầm dạp chẳng chỉ thi bảy phảng phất nước thủy triều đen kịt, đem toàn bộ tầm mắt đều lấp đầy, không nhìn thấy phần cuối. Bọn họ gào thét, gầm thét, tản ra khiến người buồn nôn khí tức, hướng về đài cao vọt tới. Lý Hạo Nhiên trong lòng thần tốc đánh giá một chút, lần này dẫn tới dị quân số lượng ít nhất là lừa giết trận địa năng lực chịu đựng hai lần, một khi trận địa bị công phá, hậu quả khó mà lường được. Hắn cau mày, ánh mắt tại thi triều bên trong vừa đi vừa về lục soát, muốn tìm ra biện pháp giải quyết vấn đề. Đột nhiên, hắn chú ý tới một cái chi tiết, nguyên bản nhíu chặt lông mày chậm rãi giãn ra, khóe miệng một lần nữa câu lên một vẻ tự tin mỉm cười. Sau lưng Lâm Phong nhìn qua như hải lang đồng dạng hướng về bên này vọt tới thi triều, bọn họ số lượng thực tế quá mức khổng lồ, dầm dạp chẳng chịu chật ních toàn bộ mặt cầu, hư thối mùi hôi thối hỗn hợp có mùi máu tươi đập vào mặt, để hắn nhịn không được dạ dày một trận bốc lên. Góc cạnh rõ ràng trên mặt mây mù che phủ, u ám có thể chảy ra nước, hắn khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, hầu kết trên dưới nhấp nhô, giống như là làm cái gì chật vật quyết định. Lâm Phong có chút những người, đối với trước người Lý Hạo Nhiên bóng lưng nhỏ giọng nói đến, lần này dị quân số lượng quá nhiều, vì giảm bớt không cần thiết hy sinh, đợi chút nữa đại thánh có thể mang theo đội ngũ thần tốc rút đi, lưu cho ta 10 tên chiến sĩ tinh nhuệ, chúng ta phụ trách đoàn hậu, chờ các ngươi rút khỏi khoảng cách an toàn, chúng ta lại nghĩ biện pháp rút lui. Nói xong, hắn nắm thật chặt trường đao trong tay, trên chuôi đao kim loại đường vân cấn đến trong lòng bàn tay hắn đau nhức, nhưng hắn lại không hề hay biết. Lý Hạo Nhiên nghe đến Lâm Phong ngữ khí quyết tuyệt thỉnh nguyện, trong lòng là lại cảm động lại buồn cười, hắn xoay người, quay đầu lại hướng Lâm Phong thần bí cười cười. Nhìn xem Lâm Phong vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng không hiểu, Lý Hạo Nhiên tiếp lấy nhỏ giọng nói đến, hai khắc đồng hồ liền có thể chiến đấu kết thúc, lui cái gì lui à, Lão Lâm, ngươi hồ đồ à. Sau đó hắn bước một bước về phía trước, ánh mắt đảo qua sau lưng tất cả binh sĩ, âm thanh vang dội đang lớn tiếng ra lệnh, mọi người thay đổi thay thế vũ khí tầm xa, chuẩn bị lên chiến. Tuân lệnh, rung trời tiếng giống từ các binh sĩ trong miệng phát ra, đều nhịp, tất cả binh sĩ thuần thục đem về thứ hai cánh câu liêm thương tiến hành lắp ráp, đem trong hành trang còn lại tất cả ống tên lấy ra, làm tốt công kích từ xa chuẩn bị. Chương 221, vậy mà đứng nữ nhân. Chương 221, vậy mà đứng nữ nhân. Lâm Phong gặp Lý Hạo Nhiên còn có rảnh rỗi nói đùa, miệng ngập ngừng, muốn nói thêm gì nữa, có thể xuất phát từ đối Lý Hạo Nhiên tín nhiệm, liền không cần phải nhiều lời nữa. Lý Hạo Nhiên có khả năng tự tin như vậy, xác thực có hắn lý do. Bên kia bờ sông thi triều mặc dù nhân số đông đảo, đã vượt xa có thể nghiền ép bọn họ số lượng, thế nhưng có một chút cực kỳ trọng yếu, đó chính là lần này chiến trường địa hình, thi triều muốn tấn công bọn họ liền nhất định phải vượt qua trước mặt cầu đá. Thi triều như cát, cầu đá giờ phút này tựa như cùng một chỗ cái phếu, cát sỏi lại nhiều, cũng cần từ cái phếu trải qua. Cũng trong lúc đó có khả năng thông qua cầu đá dị quân là cái cố định giá trị, chỉ cần tốc độ chạy không thay đổi, như vậy bọn họ trong cùng một lúc bên trong đối mặt số lượng địch nhân chính là có hạn. Chỉ cần các binh sĩ tiêu diệt dị quân tốc độ lớn hơn cầu đá lưu lượng, như vậy dị quân qua cầu phía sau liền không cách nào tập kết thành có uy hiếp thi triều, không có về số lượng ưu thế, qua cầu dị quân liền chờ tại đứng xếp hàng cho các binh sĩ đưa quân công. Sự thật cũng xác thực hướng về Lý Hạo Nhiên ý nghĩ phát triển, xác minh hắn phỏng đoán. Ngao. A. Kèm theo đinh thái nhức góc tiếng gào thét, đợt thứ nhất dị quân giống như mở cống bài tiết đồng dạng từ đầu cầu gạt ra, ô hế hư thối lẫn vào tản chi thịt nhão một mạch phun ra ngoài, trang diện thoạt nhìn lại để người cảm thấy không hiểu sảng khoái. Không khí bên trong lập tức bao phủ lên khiến người buồn nôn mùi hôi thối, hỗn hợp có mùi máu tanh nồng đậm, bay thẳng xoắn mũi, khiến người như muốn buồn nôn. Có chút binh sĩ nhịn không được nôn ra một trận, nhưng bọn hắn y nguyên nắm chặt vũ khí trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Chỉ thấy đám kia quái vật, thân thể của bọn chúng giống như bị chắp vá lên vài rách bé con, chân cụt tay đứt tại hư thối khối thịt bên trong vặn bẹo nhúc nhích, tản ra khiến người hít thở không thông hôi thối. Đầu lâu của bọn nó quỷ dị mà chỉnh tề chuyển hướng trận địa một bên, trống rỗng trong hốc mắt lóe ra đỏ tươi qua mang, nhìn chằm chằm trên trận địa đám binh sĩ, phản phất tại nhìn dừng lại sắp đến cửa ra vào mỹ vị món ngon. Bọn họ còn chưa đứng thẳng người, liền không kịp chờ đợi gầm rú, lảo đảo chạy lấy đà gia tốc, hướng về trận địa phát động bỏ mạng công kích. Siêu, siêu siêu từng đợt bén nhọn âm thanh xé gió không ngừng ở bên tai vang lên, các binh sĩ tên bắn ra mũi tên giống như độc xà tinh chuẩn đinh vào gọt tới dị quân mi tâm. Bọn họ vô lực kêu rên một tiếng, liền một đầu mới ngã xuống đất, run rẩy mấy lần liền không động đậy được nữa. Số lượng ít hai cánh câu liêm thương thì là vì thi triều bên trong thỉnh thoảng xuất hiện sĩ cấp dị quân chuẩn bị. Loại này vũ khí uy lực to lớn, chuyên môn dùng để đối phó những cái kia hình thể khổng lồ, lực phòng ngự kinh người cường đại dị quân. Ngao, a, ngao. Dị quân gầm rú cùng tiếng rên rỉ liên tục không ngừng, không dứt bên hai. Xông tới dị quân bị bắn ngã, đợt tiếp theo theo sát phía sau lại lần nữa bị mũi tên vô tình thu hoạch, toàn bộ chiến đấu giống như cắt dao hẹ đồng dạng, biến thành đơn phương đổ sát. Ngao, a, hư thối tàn chi phủ kín toàn bộ đê, đậm đặc dòng máu từ khối thi thể bên trong tuôn ra, hướng về một chỗ chạy tới, vô số nhánh sông cuối cùng hội tụ thành một mảnh huyết hồ, một bên thấm vào dưới mặt đất đem thổ địa ngất nhuộm thành đỏ sẫm, một bên hướng về chỗ thấp chảy xuôi, cuối cùng chuyển vào cách đó không xa dòng sông. Đê cùng lừa giết trận địa ở giữa sớm đã thây ngang khắp đồng, nồng đậm mùi hôi thối giống như thi chất, tụ tập ở chỗ này thật lâu không thể tản đi. Tốt tại các binh sĩ không những quen thuộc giết chóc, đối với loại này mùi cũng tạo thành kháng thể, trừ kéo động dây cung ngón tay đã nát thành thịt nát bên ngoài, cũng không tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Trải qua không đến 3 khắc đồng hồ tự do xạ kích, lần này đi ra ngoài mỗi người mang theo tiếp cận 300 con mũi tên đã thấy đáy, theo cuối cùng một cái dị quân bị nổ đầu phía sau thẳng tắp ngã xuống, lần này bị hấp dẫn đến hơn 7,000 con dị quân toàn bộ thanh lý xong xuôi. Các binh sĩ ném xuống trường cung, hai tay đỡ tại đầu gối, không ngừng miệng lớn thở hổn hển, lần trước doanh địa bảo vệ chiến về sau, liền rốt cuộc không có trải qua cường độ như thế thời gian dài tác chiến. Binh sĩ trên tâm lý đã hoàn toàn loại bỏ tâm tình tiêu cực, tố chất thân thể tương đối lần trước chiến đấu cũng có chất tăng lên, cho nên chiến hậu bọn họ cũng không có thể lực chống đỡ hết nổi, càng nhiều hơn chính là giết chóc mang tới hưng phấn cùng kích thích. Lão Lý, ngươi chiêu này cũng quá tổn hại một chút ta, lúc đầu tưởng rằng cái gì ác chiến, kết quả liền cái này. Lâm Phong đi đến Lý Hạo Nhiên bên cạnh, một bên lấy mũ bảo hiểm xuống một bên phàn nàn nói. Lý Hạo Nhiên không có trực tiếp trả lời, mà là nghiền ngẫm mà nhìn xem Lâm Phong, hỏi ngược lại, làm sao? Ngươi còn muốn thể nghiệm một cái chân chính ác chiến? Lâm Phong bị Lý Hạo Nhiên ánh mắt nhìn đến sợ hãi trong lòng, liền đội vàng khoát tay nói, đừng, ta chính là thuận miệng nói, Ha ha ha, Lý Hạo Nhiên nhịn không được cười ha ha, nhìn ngươi điểm này tiền đồ, yên tâm đi, lần này đi ra chính là luyện binh, chân chính ác chiến còn tại phía sau đâu. Lâm Phong nghe xong, lập tức vẻ mặt đau khổ nói, không phải chứ, Lao Lý, ngươi thật đúng là tính toán cứng đối cứng a. Kỳ huyện dị quân số lượng ít nhất là chúng ta hơn gấp 10 lần, liều mạng chúng ta có thể không chiếm được chỗ tốt. Lý Hạo Nhiên thu hồi nụ cười, vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, ngựa khí thay đổi đến nghiêm túc lên, ta biết, cho nên ta mới muốn nắm chặt tất cả cơ hội rèn luyện đội ngũ, tăng lên sức chiến đấu. Yên tâm đi, trong lòng ta không nhiều. Lâm Phong gặp Lý Hạo Nhiên trong lòng có tính toán trước, cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Sắp trời không sớm, đã gần đến hoàng hôn, màu da cam hào quang tràn tại sông núi bờ sông, cũng đem chiến trường nhiễm lên một vẻ mờ nhạt. Tốt, nắm chặt thời gian quét dọn chiến trường, hôm nay liền đến nơi này, ngày mai tiếp tục. Lý Hạo Nhiên hạ lệnh. Các binh sĩ nghe đến mệnh lệnh phía sau, cấp tốc hành động, đối với trên mặt đất dị quân thi thể từng cái nổ đầu đổ đao, đem mũi tên thu hồi, phẩm tướng hoàn hảo có thể tiếp tục sử dụng, tổn hại tập trung lại, chờ trở lại doanh địa phía sau lại tiến hành chữa trị. Lý Hạo Nhiên một thân một mình đi tới một chỗ khoảng cách không xa sườn núi bên trên, tay vịn trôi đao khắp nơi phóng tầm mắt tới, vừa đến xem xét cảnh vật xung quanh là về sau bố cục thu thập số liệu, thứ hai xem như một chỗ trạm canh gác cương vị, cảnh giới tiềm ẩn uy hiếp. Sau một khắc Lý Hạo Nhiên khẽ miệng không nhịn được co rúm, con mắt không tự chủ nheo lại. Nơi xa Kỳ huyện huyện thành bên trong một chỗ kiến trúc đỉnh chót, vậy mà đứng một người. Sở dĩ xác định đó là người, là vì tại nàng bò lên lầu chót phía sau, trực tiếp giật xuống lúc trước Lý Hạo Nhiên đám người nhìn thấy mặt kia màu trắng cơ sĩ, cứ như vậy đứng tại lầu chót đung đưa. Đó là một tòa tầng 5 cao kiến trúc, gạch xanh xây thành mặt tường loang lổ không chịu nổi, tại ánh nắng chiều bên dưới càng lộ vẻ rách nát. Lầu chót bình đài cũng không lớn, chỉ có thể tiếp nhận mấy người đứng thẳng, màu trắng cờ xí ở phía trên tung bay, lộ ra đặc biệt rõ ràng. Để Lý Hạo Nhiên im lặng là, tên này đứng tại lầu chót phất cờ hò reo người vậy mà là cái nữ nhân. Nàng có một đầu tóc dài đen nhánh, trong gió lộn xộn bay lượn, da thịt trắng nõn tại lạc nhật tà dương chiếu rọi hiện ra nhàn nhạt rực rỡ. Cái kia một mảnh trắng bóng có tiết tấu đung đưa trái phải, tại một mảnh tường đổ bên trong đặc biệt dễ thấy, lại đem Lý Hạo Nhiên nhìn có chút xấu hổ, muốn rời đi ánh mắt, nhưng lại cảm thấy không liếc không nhìn. Tiếp lấy phát sinh tất cả càng thêm phá vỡ Lý Hạo Nhiên tam quan, để hắn đứng tại chỗ, không nhịn được há to miệng. Chỉ thấy từ khu phố bên kia, lần lượt xuất hiện một ít nhân ảnh, mục tiêu của các nàng tựa hồ là giống nhau, đều là hướng về cái kia tòa nhà tầng 5 cao kiến trúc chạy đi. Từng người nữ nhân lần lượt bò lên lầu chót, ở phía trên nhảy nhót liên hồi, không ngừng vung vẩy hai tay. Tựa như đang gọi cái gì, khoảng cách quá xa cũng nghe không đến. Chương 222, ta đi, cái này cũng quá kéo. Chương 222, ta đi, cái này cũng quá kéo. Lý Hạo Nhiên thu hồi ánh mắt, dùng sức rủi rủi con mắt, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt, có thể là lại lần nữa mở mắt ra, đám kia nữ nhân còn tại. Hắn nhịn không được hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, ta đi cái này cũng quá kéo a. Trong lòng ngũ vị tạp trần, một cỗ bi phẫn sông lên đầu, khóe mắt lại có chút ta bước, một nhóm nhiệt lệ theo khóe mắt trượt xuống, tại tràn đầy bao cát trên mặt lao ra một đạo nhàn nhạt khe rãnh, cuối cùng nhỏ xuống tại tràn đầy cho bụi trên cổ áo. Nơi xa Kỳ huyện huyện thành bên trong trên mái nhà, đứng một đám làm điệu làm bộ nữ nhân, hắn đại khái nhìn lướt qua, lại có hơn 30, các nàng chính đối bên này điền của ngươi chào. Lý Hạo Nhiên cố nén trong lòng sao động, cẩn thận phân tích tình huống trước mắt, Lưu trưởng Quy nói không sai, Kỳ huyện xác thực còn có người sống sót. Trận địa cùng huyện thành cách xa nhau 3 dặm, người bình thường thị lực không có cách nào nhìn thấy bên này tình huống. Cho nên đối phương có lẽ không hề biết cuộc chiến bên này, chỉ là phát giác được ngoại thành bãi sông bên trên dị quân đột nhiên biến mất. Từ hấp dẫn dị quân đến bây giờ, qua gần tới nửa canh giờ, dựa theo người bình thường phản ứng đến xem, thời gian trùng hợp có thể đối được. Bị vây ở huyện thành nội bộ không đến mức thiếu che đậy nơi riêng tư quần áo, trên nóc nhà đồng thời xuất hiện nhiều như vậy nữ nhân, mà lại là thuần một sắc mát mẹ nữ nhân, nói rõ đối phương trong doanh địa nhất định tồn tại một cái hoặc là nhiều cái cường quyền người quản lý, mà còn hơn dẫn đầu là cái nam. Cho nên, tại nhìn không đến bên này tình huống cụ thể bên dưới, lập tức cưỡng chế trong doanh địa nữ tính người sống sót tơi sạch y phục, đứng tại chỗ dễ thấy nhất, là muốn hấp dẫn bên này chú ý, muốn biểu đạt ý tứ đơn giản là: khách quan, tới chơi a. Lý Hạo Nhiên nhắm lại hai mắt, trong đầu suy nghĩ thần tốc hiện lên, không buông tha bất luận cái gì chi tiết. Những cô gái này trên thân thể cũng không có mảng lớn dơ bẩn, chắc hẳn ở hoàn cảnh không tính quá kém, hình thể hơi gầy nhưng cũng không thoát cùng nhau, chứng minh căn cứ bên trong còn có lương thực cung ứng, xem như đồ chơi hoặc là nói là phụ thuộc chủng loại, các nàng còn có thể cam đoan thấp nhất hạn độ ấm no. Thông qua quan sát, Lý Hạo Nhiên đối kỳ huyện người sống sót căn cứ có ban đầu đại khái ấn tượng, bất quá hôm nay chỉ có thể để những cô gái này thất vọng, dù sao các binh sĩ không phải gia súc, đối phó dị quân loại này không cần thị lực quái vật, ban đêm tác chiến gần như giống như là tự tìm cái chết, lại gấp gáp cũng chỉ có thể được đến ngày mai hừng đông lại nói. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, quay người đi xuống chân núi, đồng thời đưa tay từ bên hông cởi xuống túi nước, ực mạnh mấy cái, băng lạnh nước lạnh theo yết hầu chảy đến trong dạ dày, mang đến một chút hơi lạnh, cũng để cho hắn càng thêm tỉnh táo thêm một chút. Dưới chân núi, các binh sĩ đã đem chiến trường thu thập xong, đem dị quân thi thể ngay tại chỗ vùi lấp, không khí bên trong tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng đậm, khiến người buồn nôn. Mỗi cái binh sĩ sau lưng đều có một cái dùng sợi dây mặc vào đầu người xiềng xích, chịu nặng, theo bọn họ bộ pháp tại trên mặt đất lôi ra từng đạo vết máu, những đầu lâu này sẽ bị mang về, từ người phụ trách chuyên môn thu lấy, cuối cùng toàn bộ giao cho Lý Hạo Nhiên xử lý, thuận tiện tính toán chiến công. Dù sao huyết phách tiêu hao nhanh như vậy, Lý Hạo Nhiên cũng cần những đầu lâu này hồi máu. Các huynh đệ, về doanh. Lý Hạo Nhiên nâng tay phải lên, dùng sức vung xuống, chào hỏi đã tập kết xong xuôi đám binh sĩ về doanh. Ánh nắng chiều dần dần biến mất tại đường chân trời phía dưới, trên bầu trời cuối cùng một tia sáng cũng biến mất theo, màn đêm giống như màu đen lông lung thiên nga màn sân khấu chậm rãi hạ xuống, bao phủ toàn bộ thiên cung. Trong bầu trời đêm thâm thúy, sao lốm đốm đầy trời, giống như từng quả bóng ánh kim cương, rải rác tại vô ngần hắc ám bên trong. Ngân hà vượt ngang chân trời, lóe ra nhàn nhạt ngân sắc quang mang, là cái này ban đêm yên tĩnh tăng thêm một tia mộng ảo sát thái. Các binh sĩ lần lượt trở lại doanh địa, tháo xuống nặng nề trang bị, vẻ mặt mang trên mặt một tia nhẹ nhõm. Bọn họ thuần thục từ bọc hành lý bên trong lấy ra đá lửa hỏa thạch cùng củi khô, đốt lên từng đống ấm áp đống lửa. Nhảy lên hỏa diễm xua tán đi trong đêm hàn ý, cũng chiếu sáng các binh sĩ dãi dầu xương gió khuôn mặt. Bọn họ ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, cảm thụ được hỏa diễm mang tới ấm áp cùng an lành, thấp giọng trò chuyện với nhau, chia sẻ một ngày kiến thức cùng cảm thụ. Binh lính chuyên lo bếp núc bọn họ thì lại lấy tiểu đội làm đơn vị, phân công hợp tác, bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Bọn họ trước từ trên xe ngựa chuyển xuống nặng nghề gốm chế bếp nấu, sau đó tại trên đất chống đào ra từng cái hố cạn, đem bếp nấu vững vàng nối ở phía trên. Tiếp lấy, bọn họ từ túi nước bên trong đổ ra trong suốt nước suối, truyền vào trong nồi, đặt ở lò lửa bên trên đốt lên. Theo nhiệt độ lên cao, trong nồi nước sôi bắt đầu bốc lên màu trắng hơi nước, phát ra ừ ừ âm thanh. Trong doanh địa tràn ngập một cỗ đồ ăn mùi thơm, khiến người thèm nhỏ dãi. Lý Hạo Nhiên một mực tận sức tại tăng lên quân đội hậu cần bảo đảm, hắn thấy, ăn no mặc cấm là các binh sĩ cơ bản nhất nhu cầu, cũng là tăng lên quân đội sức chiến đấu trọng yếu bảo đảm. Mà tại thời đại này, thực phẩm giữ gìn một mực là hạn chế quân đội đường dài tác chiến lớn nhất chướng ngại. Vì giải quyết vấn đề này, Lý Hạo Nhiên trầm tư suy nghĩ, thử các loại phương pháp, rốt cuộc tìm được một loại có khả năng thời gian dài giữ gìn đồ ăn phương pháp. Hắn tham khảo hậu thế lương khô cùng mất nước rau dừa chế tạo công nghệ, nghiên cứu ra một loại hoàn toàn mới hành quân lương khô. Loại này lương khô không những thể tích nhỏ, trọng lượng nhẹ, mà còn dinh dưỡng phong phú, dễ dàng mang theo, có khả năng thỏa mãn các binh sĩ đường dài hành quân cần. Vì sinh sản loại này hoàn toàn mới hành quân lương khô, Lý Hạo Nhiên chuyên môn trưng dụng một gian quân bỏ, đem cải tạo thành thời đại này đệ nhất ở giữa dùng cho gió nóng sấy khô hầm trú ẩn. Loại này hầm trú ẩn xây dựng không hề phức tạp, Lý Hạo Nhiên chỉ là tham khảo dân gian phương pháp sản xuất thô sơ đung đồ gốm nguyên lý, thêm chút cải tiến, liền chế tạo ra một loại có khả năng duy trì liên tục cung cấp gió nóng giản dị hầm lò lô. Hầm trú ẩn sau khi xây xong, Lý Hạo Nhiên liền bắt đầu bắt tay vào làm nghiên cứu chế tạo các loại thuận tiện mang theo hành quân thực phẩm. Hắn nếm thử dùng phương pháp khác nhau xử lý dị thú thịt, cuối cùng thành công nghiên cứu ra một loại thịt khô. Loại này thịt khô không những hương vị ngon, mà còn dễ dàng giữ gìn, có khả năng thời gian dài bảo trì chất thịt tươi non. Hắn còn tham khảo dân gian phơi nắng rau dưa phương pháp, nghiên cứu ra một loại mất nước rau dưa. Loại này mất nước rau dưa không những trọng lượng nhẹ, mà còn dinh dưỡng phong phú, là hành quân trên đường tốt nhất rau dưa bổ sung. Trải qua Lý Hạo Nhiên cùng đám thợ thủ công bền bỉ cố gắng, bọn họ cuối cùng thành công nghiên cứu ra dị thú thịt khô, mất nước rau dưa, giảm lương khô trở một hệ liệt vượt thời đại hành quân vật dụng. Những này hành quân vật dụng xuất hiện, cực đại cải thiện các binh sĩ đồ ăn thức uống điều kiện, tăng lên quân đội hậu cần bảo đảm năng lực. Lý Hạo Nhiên tin tưởng, những này nhìn như nhỏ xíu cải biến, chắc chắn đối toàn bộ chiến tranh cách cục sinh ra sâu xa ảnh hưởng. Sự thật cũng đúng như Lý Hạo Nhiên dự đoán như thế, những này hoàn toàn mới hành quân vật dụng một khi đẩy ra, liền nhận lấy các binh sĩ nhiệt liệt hoan nghênh. Các binh sĩ rốt cuộc không cần lo lắng tại đường dài hành quân bên trong ăn đói mặc rách, bọn họ năng lực tác chiến cùng sĩ khí đều được đến tăng lên cực lớn. Đặc biệt là tại Lý Hạo Nhiên làm thử tinh anh tiểu đội tác chiến hình thức bên trong, những này nhẹ nhàng thực phẩm càng là phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu, làm cho tiểu đội có khả năng càng thêm linh hoạt xen kẽ tại sau lưng địch, đối với địch nhân tiến hành tập kích tác chiến. Lò lửa cháy hừng hực, đem nồi sắt thiêu đến đỏ bừng. Binh lính chuyên lo bếp núc đem từng khối giảm lương khô bỏ vào sôi chảo nước sôi bên trong, giảm lương khô trong nước nóng thần tốc hút nước bành trướng, không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền luộc thành một nồi mặt ngoài trôi bắn dầu, tản ra mùi hương ngây ngất đậm đặc cháo thịt. Giảm lương khô bên trong nguyên bản liền hỗn hợp chút ít mỡ heo cùng muối ăn NaCl, bởi vậy nấu đi ra cháo thịt hương vị ngon, mặn hương ngon miệng. Vì để cho cháo thịt càng thêm dinh dưỡng mỹ vị, binh lính chuyên lo bếp núc bọn họ sẽ còn tại trong cháo gia nhập cắt nát thịt khô cùng mất nước rau dưa. Thịt khô tại cháo nóng bên trong chậm rãi nấu mềm, thả ra nồng đậm mùi thịt, mà mất nước rau dưa cũng khôi phục nguyên bản tươi đẹp sắc thái, là cái nồi này cháo thịt tăng thêm một tia mùi thơm ngát. Một bát bát nóng hổi cháo thịt bị đưa đến các binh sĩ trong tay, các binh sĩ ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh, một tay bưng bát sứ, một tay cầm thịt khô, miệng lớn ăn, thỏa thích hưởng thụ lấy cái này khó được mỹ vị. Tại cái này dã ngoại hoang vu, có khả năng ăn một bữa nóng hầm hập đồ ăn, đối với các binh sĩ đến nói, là chuyện hạnh phúc nhất. Chương 223, tư bản lực lượng. Chương 223, tư bản lực lượng. Phương Đông nổi lên một vệt màu trắng bạc, một ngày mới đến, các binh sĩ xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ từ túi ngủ bên trong chui ra ngoài, không khí bên trong còn lưu lại một tia ban đêm hàn ý, xen lẫn nơi xa trong rừng cây không biết tên chim nhỏ tiếng gáy, một ngày mới bắt đầu. Các binh sĩ thuần thục dựa theo mệnh lệnh đem tối hôm qua nghỉ ngơi doanh trướng tháo dỡ gấp, phân loại đóng gói, cuối cùng thống nhất vận chuyển đến trên xe tải, chuẩn bị mang đi. Lý Hạo Nhiên đứng tại chỗ cao, mắt lượng đội ngũ tốc độ tiến lên, trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Dựa theo kế hoạch của hắn, dựa vào cầu đá chỗ kia dễ thủ khó công địa hình ưu thế, hôm nay liền có thể đem kỳ huyện bên trong tất cả dị quân dọn dẹp sạch sẽ. Nếu như tất cả thuận lợi, buổi tối hôm nay bọn họ liền có thể thành công vào ở kỳ huyện, kết thúc cái này màn trời chiếu đất dã ngoại sinh sống. Các binh sĩ trở lại ngày hôm qua chiến đấu qua cầu đá bên cạnh, liền bắt đầu khua chiêng gõ trống cải tạo địa hình, bố trí trận địa, chuẩn bị nên đón một vòng mới chiến đấu. Có ngày hôm qua nhẹ nhõm giết địch kinh nghiệm, trên trận địa tràn ngập nhẹ nhõm bầu không khí, các binh sĩ nhiệt tình mười phần, hiệu suất lại có tăng lên, nguyên bản dự tính 2 giờ mới có thể hoàn thành công sự phòng ngự, hiện tại nửa giờ liền có thể giải quyết. Lý Hạo Nhiên thì một thân một mình về tới ngày hôm qua cảnh giới sườn núi bên trên, nheo mắt lại, hướng về kỳ huyện phương hướng phóng tầm mắt tới. Ánh nắng sáng sớm vẩy vào trên mặt, mang đến một tia ấm áp, nơi xa kỳ huyện thành tắm rửa tại một mảnh màu vàng quang mang bên trong, lộ ra đặc biệt yên tĩnh an lành, phảng phất ngày hôm qua trận kia mãnh liệt chiến đấu chỉ là một tràng ảo giác. Lý Hạo Nhiên trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ không hiểu chờ mong có thể tại kỳ huyện người sống sót trông được đến một chút khuôn mặt quen thuộc. Nhưng mà, hiện thực là tàn khốc, hắn rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này, trên mặt mong đợi thần sắc cũng dần dần chuyển thành thất vọng. Ta đang chờ mong cái gì? Nhân gia khẳng định không có khả năng tại nóc phòng cởi chuồng đứng một đêm a. Ý nghĩ này trong đầu chợt lóe lên, Lý Hạo Nhiên cười một cái tự giễu, trong lòng thoáng bình thường trở lại một chút. Nơi xa đột nhiên truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng súng, phá vỡ sáng sớm yên tĩnh, cũng đánh gây Lý Hạo Nhiên suy nghĩ. Thanh lý dị quân chiến đấu bắt đầu. Để bảo đảm không có sơ hở nào, mỗi lần tiến công phía trước đều là từ Lý Hạo Nhiên cùng Lâm Phong hai người kết bạn tiến vào kỳ huyện, đem nội thành dị quân hấp dẫn đến cầu đá phụ cận, lại từ sớm đã mai phục tốt binh sĩ tiến hành tập trung tiêu diệt. Bắt đầu giai đoạn, bọn họ vẫn còn tương đối bảo thủ, mỗi lần chỉ dám hấp dẫn một phần nhỏ dị quân. Có thể theo đối huyện thành bên trong dị quân phân bố càng ngày càng quen thuộc, bọn họ cũng càng lúc càng lớn mật, mỗi lần hấp dẫn dị quân số lượng cũng càng ngày càng nhiều, khống chế tinh chuẩn tại 2500 đến 3000 con ở giữa, đã có thể bảo chứng hiệu suất, lại có thể mức độ lớn nhất giảm bất thương vong. Tăng thêm cầu đá chỗ này địa lý ưu thế, thanh lý dị quân chiến đấu làm từng bước tiến hành, toàn bộ quá trình bên trong không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, tất cả đều tại bọn họ khống chế bên trong. Nhưng mà, Lý Hạo Nhiên nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có một tia nghi hoặc vùng đi không được. Chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, nhưng bọn họ lại liền một cái dũng cấp trở lên dị quân đều không có gặp phải, thậm chí liền sĩ cấp dị quân xuất hiện tỷ lệ cũng rất thấp, vẫn chưa tới phía trước Tảo huyện 2/3. Dựa theo cái tốc độ này, kỳ huyện thành bên trong dị quân đã không đủ 5000, nhiều nhất lại có 2 vòng liền có thể dọn dẹp sạch sẽ, đánh tới bây giờ còn chưa có gặp phải một cái dũng cấp, thật sự là không thú vị, có lẽ là kỳ huyện những người sống sót cảm thấy vui mừng, nếu như nơi này tồn tại một cái dũng cấp lời nói, bị vây ở trong thành bọn họ có thể cũng sớm đã chết mất đi. Lý Hạo Nhiên một bên ở trong lòng yên lặng tính toán còn lại dị quân số lượng, một bên đưa ánh mắt về phía nơi xa kỳ huyện thành bên trong một chỗ tương đối dễ thấy khu kiến trúc, đó là hắn thông qua máy bay không người lái trinh sát đến người sống sót căn cứ, cũng là hắn chuyến này mục tiêu cuối cùng nhất. Đó là một chỗ xây dựng lưng vào núi to lớn công trình kiến trúc bầy, tọa lạc tại toàn bộ huyện thành vị trí cao nhất khu vực, tại cái này khối khu vực bao bên ngoài vây quanh một vòng đá xanh đắp lên từng rào, nhìn từ đằng xa, so kỳ huyện thành tường thành lộ ra càng thêm cao lớn bền chắc. Đây chính là tư bản lực lượng a. Lý Hạo Nhiên thấp giọng cảm thán, ánh mắt từ cái kia cao ngất đá xanh trên tường rào đảo qua. Tường rào từ to lớn gạch đá xanh khối xây thành, mỗi cục gạch thạch đều hiện ra băng lãnh rực rỡ, dưới ánh mặt trời phản xạ làm người sợ hãi hàn quang. Bức tường cao hơn 5 trượng, đầu tường tựa hồ còn sắp đặt công sự phòng ngự, dễ thủ khó công, tựa như một tòa không thể phá vỡ thành lũy. Hắn thu hồi ánh mắt, hóp lưng lại như mèo, cẩn thận xê dịch bước chân, lui về ẩn nấp nơi hẻo lánh. Chỗ này nơi hẻo lánh nằm ở một gian rách nát trong quán trà, không khí bên trong tràn ngập ẩm ướt mùi nấm mốc cùng nhàn nhạt mùi máu tươi, để người cảm thấy một ít khó chịu. Lý Hạo Nhiên nhẹ nhàng hít một hơi, cố nén trong lòng cảm giác khó chịu, nghiêng hai lắng nghe động tĩnh xung quanh, xác nhận không có gì thường phía sau, mới yên lòng. Hắn hướng về cách đó không xa ngay tại cảnh giới Lâm Phong vẫy vẫy tay, Lâm Phong lập tức hiểu ý, hóp lưng lại như mèo, thần tốc mà im lặng nhích lại gần. Thế nào? Thấy cái gì? Lâm Phong hạ thấp giọng hỏi, ánh mắt sắc bén quét mắt xung quanh. Tường rào phía sau hẳn là Vu gia tài sản riêng, dạng này đến nói lời nói, Vu gia nhân sống sót khả năng rất lớn à? Lý Hạo Nhiên thấp giọng nói, có khả năng nghĩ đến tại loại này dễ thủ khó công trong thành thị lại xây lập một tòa thành trong thành, cái này Vu gia gia chủ hẳn là thuộc rùa đen. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Trực tiếp giết đi vào. Lâm Phong trong giọng nói mang theo vẻ hưng phấn. Không gấp, trước tiên đem còn lại dị quân dọn dẹp sạch sẽ lại nói. Lý Hạo Nhiên nói xong, từ bên hông lấy ra 3 chi trạm canh gác tiễn, đưa cho Lâm Phong một chi, ngươi qua bên kia, ta tại chỗ này, đồng thời bắn tên, tốc chiến tốc thắng. Lâm Phong tiếp nhận trạm canh gác tiễn, nhẹ gật đầu, quay người hướng về khu phố khác một bên tiềm hành mà đi. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt khóa chặt đầu hẻm phương hướng, ngón tay nhẹ nhàng gậy một cái, trạm canh gác tiễn mang theo bén nhọn tiếng xé gió, bắn vào tĩnh mịch trong chỗ sâu của đường hầm. Siêu 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 gần như đồng thời, khác một bên cũng chuyển tới trạm canh gác tiễn phá không âm thanh. Ngao, a, ngao. Tiêu gạo thê lương tiếng như cùng như tiếng sấm tại yên tĩnh trên đường phố vang lên, kèm theo lộn xộn tiếng bước chân, một đoàn dị quân điên cuồng hướng còi huýt chuyển đến phương hướng vào tới. Lý Hạo Nhiên cùng Lâm Phong liếc nhau, hai người trong mắt đều lóe ra sát ý lạnh như băng. Bọn họ lại lần nữa bắn ra mấy chi trạm canh gác tiễn, đem càng nhiều dị quân hấp dẫn tới, sau đó mới quay người hướng về ngoài thành rút lui. Trải qua 3 canh giờ bánh xe tác chiến, toàn bộ Kỳ huyện huyện thành bên trong tất cả dị quân đều bị lừa giết tại bãi sông bên cạnh, mà Lý Hạo Nhiên bên này toàn bộ cần toàn bộ ảnh, không có người nào thụ thương. Dị quân thi thể từ đầu cầu một mực kéo dài đến nay, ngày Lâm thời thiết lập hai chỗ lừa giết trận địa bên cạnh, hội tụ thành một chỗ làm người sợ hãi huyết sắc hình phạt. Máu loang đã sớm đem đại địa nhuộm thành đỏ thắm, tàn thi cùng khối thi thể cứ như vậy lung tung xếp, tạo thành một bộ địa ngục cảnh tượng. Các binh sĩ tại cách đó không xa lên nồi nấu cơm, không bị ảnh hưởng chút nào, đây chính là từ trong núi thây biển máu bò ra tới đội ngũ. Cảnh tượng như vậy đã không thể đối với bọn họ tạo thành bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Sau khi chiến đấu kết thúc, Lý Hạo Nhiên lại hạ một đạo cùng ngày trước khác biệt mệnh lệnh. Những thi thể này trước hết để tại chỗ này nằm, người nào đều không cho loạn động. Tuân lệnh. Các binh sĩ mặc dù có chút nghi hoặc, có thể chỉ cần là Lý Hạo Nhiên mệnh lệnh, bọn họ liền sẽ không chậm trễ chút nào chấp hành. Chương 224, xuất sinh đồng dạng người. Chương 224, xuất sinh đồng dạng người. Sau giờ ngọ ánh mặt trời vẩy vào bãi sông bên trên, các binh sĩ top 5 top 3 ngồi trên mặt đất, khói bếp lượn lờ dâng lên, mùi thơm của thức ăn tràn ngập ra. Cùng không khí bên trong còn chưa tản đi mùi máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại kỳ lạ mùi. Lý Hạo Nhiên bưng lên đựng đầy đồ ăn bát, lay hai cái, ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào cách đó không xa cái kia mảnh núi thây bên trên. Các binh sĩ đã thành thói quen cảnh tượng như vậy, cười nói ăn cơm, thỉnh thoảng còn có người hát vang một khúc, thu kịch tiếng ca quanh quẩn tại bãi sông bên trên. Ăn cơm trưa, các binh sĩ tại Lý Hạo Nhiên chỉ huy bên dưới, cấp tốc tại bãi sông tập hợp xong xuôi. Bọn họ xếp thành chỉnh tề đội ngũ, đạp lên bước chân trầm ổn, hướng về Kỳ huyện huyện thành phương hướng xuất phát. Mọi người ở xung quanh tản ra, tìm kiếm địa phương ẩn nấp chính mình. Nếu như gặp phải uy hiếp tính mạng, có thể trực tiếp diệt sát, Lâm Phong, hai chúng ta đi qua. Lý Hạo Nhiên thấp giọng hạ lệnh, trong giọng nói mang theo một tia nghiêm trọng. Các binh sĩ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, như là báo đi săn cấp tốc tản ra, biến mất tại hai bên đường phố công trình kiến trúc trong bóng tối. Lý Hạo Nhiên cùng Lâm Phong sóng vai đi tại Kỳ huyện trên đường phố chính, hai bên đường phố cửa hàng cửa lớn đóng chặt, trên đường phố không có mưa ai, chỉ có trên mặt đất rải rác binh khí cùng vết máu loang lổ, im lặng nói ngày hôm qua chiến đấu mãnh liệt. Bọn họ hướng về cuối con đường cái kia một chỗ đá xanh tường rào đi đến, nơi đó chính là Vu gia phủ đệ. Bọn họ sẽ làm sao chiêu đãi chúng ta đâu? Dựa theo ngày hôm qua tiêu chuẩn, hôm nay sẽ không phải trực tiếp tại đầu tường mang lên một hàng nữ nhân a, thế như vậy, vì hài hòa, ta có phải là muốn chứa giả vờ giả vị, tùy ý chọn một cái, không phải vậy quá không hòa đồng, có thể hay không quá không cho người ta mặt mũi. Lý Hạo Nhiên một bên đi, một bên nhịn không được suy nghĩ lung tung, trong đầu hiện ra ngày hôm qua tại trên mái nhà nhìn thấy cái kia một màn hư diễm. Đúng lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên đầu, Lý Hạo Nhiên trong đầu tinh thần lực báo động đột nhiên kéo vang. Không kịp nghĩ nhiều, thân thể của hắn bản năng làm ra phản ứng. Hắn hai chân bỗng nhiên phát lực, thân thể giống như mũi tên rời cùng hướng bên cạnh bay nhào đi ra, đồng thời thuận tay lôi kéo sau lưng Lâm Phong, đem hắn xa xa văng ra ngoài. Siêu, siêu, siêu. Gần như cũng ngay lúc đó, một trận bén nhọn âm thanh xé gió ở bên tai vang lên, bốn chi thô như bắp đuổi công thành nỏ tiễn gào thét mà tới, mang theo khí tức tử vong, hung hăng đính tại Lý Hạo Nhiên cùng Lâm Phong vừa vặn đứng thẳng vị trí bên trên. Đậu phộng, ta giúp ngươi thành lý dị quân. Con mẹ nó ngươi muốn giết ta. Nhìn thấy cái kia mấy chi tên nỏ thật sâu đâm vào đến đá mặt, tiễn thân còn tại run rẩy kịch liệt, Lý Hạo Nhiên kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, lửa giận trong lòng nhảy một cái xông lên. Không để ý tới suy nghĩ nhiều, hắn một phát bắt được ngã ngồi trên mặt đất còn không có kịp phản ứng Lâm Phong, mấy cái lắc mình liền vọt vào ven đường một gian cửa hàng. Siêu siêu siêu, lại là mười mấy mũi tên phá không mà đến, đính tại bọn họ vừa vặn tránh né địa phương, mảnh gỗ vụn băng khắp nơi. Đại thánh, đây là tình huống như thế nào? Lâm Phong chưa tỉnh hồn mà hỏi thăm, âm thanh đều có chút phát run. Cái gì tình huống như thế nào? Nhân gia không cần trợ giúp của chúng ta, tá ma giết lửa biết hay không? Lý Hạo Nhiên tức giận nói, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ cùng không hiểu. A, con lửa? Vì cái gì muốn giết con lửa? Lâm Phong hiển nhiên còn không có từ vừa rồi biến cố bên trong lấy lại tinh thần. Đúng lúc này, từ đá xanh bên trong tường rào truyền ra một cái thanh âm trầm thấp khàn khàn, giống như là hai khối tổn hại kim loại tại kịch liệt ma sát, để người nghe rất không thoải mái. Phía ngoài, không quản các ngươi là ai, cho các ngươi một khắc đồng hồ, nhanh lên rời đi nơi này. Không phải vậy, chúng ta liền không khách khí. Âm thanh mặc dù không lớn, lại tại cái này yên tĩnh huyện thành bên trong truyền ra thật xa, mang theo một loại khiến người dùng mình hàn ý. Lý Hạo Nhiên ngồi dựa vào bên đường khúc quanh một tòa rách nát cửa hàng trong bóng tối, cho bụi cùng đá vụn để hắn nhịn không được hò khan mấy tiếng. Hắn đưa tay lau mặt một cái, thô ráp vách tường tại trên mặt hắn lưu lại một đạo vết bẩn. Nhìn qua cách đó không xa Vu gia cao ngất tường rào, sắc mặt hắn xanh xám, trong lồng ngực lửa giận cuộn cuộn. Những ngày rắc rưởi, dị quân vây thành lúc cởi hết đón khách, phát hiện nguy hiểm giải trừ, cũng dám trực tiếp cầm lớn ra hỏa bắn chúng ta. Hắn tức giận thấp giọng chửi mắng, trong đầu hiện ra phía trước mạo hiểm một màn. Lúc ấy, mười mấy chi trọng hình tên nỏ gào thét mà đến, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, hung hăng đính tại bọn họ vừa rồi đứng thẳng địa phương, nếu như tránh né hơi chậm, hậu quả khó mà lường được. Lý Hạo Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia tên nỏ thật sâu khảm vào nền đá mặt, đuôi tên còn tại run nhẹ nhẹ, có thể thấy được kỳ lực nói lớn. Cái này tên nọ là công thành nọ bên trên, hẳn là kỳ huyện huyện thành công sự phòng ngự, vậy mà có thể đem thành phòng vũ khí trực tiếp gác ở nhà mình trong nội viện, cái này Vu gia cũng thật là không đơn giản. Mắt hắn híp lại, cẩn thận quan sát đến tòa kia nghiêm ngặt trạch viện. Vu gia đại viện dựa lưng vào cao vút trong mây đại sơn, phảng phất một cái ẩn nút cự thú. Một vòng cao chừng 6 mét đá xanh tường rào vờn quanh bốn phía, bức tường loang lổ, lộ ra cổ lão cùng tàn thương. Tường rào chính giữa, một cái không hề thu hút xanh sơn cửa lớn đóng chặt, bề rộng chừng 3 mét, giống như là kết nối lấy một cái thế giới khác thông đạo. Một cỗ túc sát chi khí đập vào mặt, để người không rét mà run. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, điều động tinh thần lực, hướng về Vu gia nội bộ đại viện tìm kiếm. Nhưng mà, bởi vì khoảng cách quá xa, tinh thần lực của hắn chỉ có thể miễn cưỡng bao trùm đến tường rào biên giới. Bên trong tường rào tình cảnh đứt quãng truyền vào trong đầu của hắn, để trong lòng hắn siết chặt. Trên tường rào, mấy trăm tên binh sĩ thần sắc khẩn trương vừa đi vừa về tuần tra, bọn họ cầm trong tay cung tiễn, trốn ở tường rào vùng bên chỗ long xuống, cảnh giác quan sát đến động tĩnh xung quanh. Bên trong tường rào bộ trên bình đài, mười mấy đài công thành nọ cơ hội vận sức chờ phát động, đen ngòm họng pháo phảng phất nuốt sống người ta cự thú. Mấy tên quần áo tả tơi, thân hình gầy khô người sống sót chính cố hết sức từ chỗ sâu vận chuyển vũ khí vật tư, bước đi tập tiến hướng đi bình đài. Bọn họ 10 người một tổ, tay chân bị xích sắt thô to khóa cùng một chỗ, giống xúc vật đồng dạng bị xua đổi lấy. Đi ở trước nhất thân thể hình coi như bình thường, nhưng từ phía sau hắn bắt đầu, những cái kia người sống sót từng cái còn xuống thân thể, bước đi tập tiến, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Bọn họ hai mắt bị miếng vải đen che kín, chỉ có thể bằng vào yếu ớt tính giác cùng xúc giác lục lọi tiến lên. Dính đầy toàn thân trắng vàng ố hế sớm đã khô héo kết vảy, tản ra từng trận hôi thối. Một chút xích sắt bên trên thậm chí còn khóa lại không thể kịp thời gỡ xuống chân cụt tay đứt, màu đỏ sẫm huyết dịch theo bọn họ di động, trên mặt đất lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình huyết ấn. Bị xuyên thành chuỗi người sống sót động tác cứng ngắc, bước bước thống nhất, hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn tới giám sát đánh đập. Roi ra quất vào huyết nục bên trên âm thanh tại yên tĩnh trong sân lộ ra đặc biệt chói tai, có thể những người may mắn còn sống sót này lại như là cái xác không hồn đồng dạng, tùy ý đánh roi cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm, phảng phất đã chết lặng đồng dạng. Thấy cảnh này, Lý Hạo Nhiên đối bên trong tường rào người thống trị thủ đoạn có càng sâu một tầng nhận biết. Hắn biết rõ tận thế phía dưới, vì sinh tồn, có một số việc không thể không làm. Nhưng nhân tính ác, có đôi khi xa so với trong tưởng tượng càng thêm tàn nhẫn. Vì củng cố sự thống trị của mình, những người này mẫn diệt cuối cùng một tia nhân tính, đem mặt khác người sống sót coi là xúc vật đồng dạng điều động, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lý Hạo Nhiên trong mắt lóe lên một chút tức giận cùng chán ghét, nhưng hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Nếu như cường công lời nói cũng là đơn giản, lấy ta bây giờ chiến lực, phá vỡ cửa lớn hoặc là trực tiếp công lên tường rào tất nhiên là không nói chơi, có thể nơi đây dễ thủ khó công, tùy tiện tiến về chắc chắn sẽ có ta chiếu cô không đến địa phương. Hắn dùng sức nắm tay bên trong ám kim quát đao, cau mày, trong lòng tràn đầy lo lắng. Hiện tại dưới trướng hắn tất cả chiến sĩ đều là hắn vào sinh ra tử huynh đệ, là hắn trong tận thế duy nhất dựa vào. Tử thương một cái đều là lấy mạng của hắn. Chương 225, vô hại cầm xuống. Chương 225, vô hại cầm xuống. Làm sao vô hại cầm xuống Vu gia trạch viện, liền trở thành lần này tới đến kỳ huyện phía sau vấn đề khó khăn lớn nhất. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, cảm nhận được không khí bên trong hàn ý xâm nhập da thịt, hắn nhắm mắt lại, ngưng tụ tinh thần lực, con mắt nhìn chằm chằm đá xanh tường rào, thật lâu ngây người bất động. Một lát sau, con ngươi dần dần co vào, tiêu cự mơ hồ, trong đầu chiếu ra một bức không rõ ràng lắm hình ảnh. Trán của hắn chảy ra một tầng mồ hôi dị, hình ảnh chậm rãi rõ ràng, con ngươi di chuyển lên, trong đầu hình ảnh dừng lại tại trạch viện cuối vách núi vách đá. Con mắt càng ngày càng sáng, khóa chặt lông mày cũng dần dần giãn ra, trong lòng đã có lập kế hoạch. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua biểu lộ nghiêm túc Lâm Phong, âm thanh âm u mà kiên định nói, "Lui." Lâm Phong trùng điệp gật đầu một cái, đem để tay vào trong miệng, dùng sức thổi lên cái còi. "Hiu hiu hiu hiu," âm thanh cao vút du dương, nháy mắt xuyên thấu không khí, truyền ra thật xa. Lập tức từng đạo thân ảnh màu đen từ kiến trúc bên trong, nơi góc đường bay lượn mà ra, hướng về ngoài thành thần tốc tối lui. Gặp các binh sĩ lui không sai biệt lắm, Lý Hạo Nhiên cùng Lâm Phong hai người mới từ công sự che chắn lóe ra, đạp lên bóng tối hướng ngoài thành trở hồi. Các binh sĩ ở ngoài thành một lần nữa tập kết, Lý Hạo Nhiên lập tức triệu tập tất cả đội trưởng sắp xếp nhiệm vụ. Chu Dụ Dân, Nô Thành Húc, Lý Kiến Hảo, ba người các ngươi dẫn đầu đặc chiến đội, cùng ta cùng một chỗ hành động, từ sau núi tiến công, gặp phải thủ vệ thử nghiệm kích choáng, gặp phải phản kháng trực tiếp giết chết. Tuân lệnh, ba tên đội trưởng hành lễ linh mệnh. Đối với có thể cùng Lý Hạo Nhiên cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ cảm thấy vinh hạnh. Lâm Phong, người dẫn đầu còn thừa tất cả binh sĩ, trời tối phía sau chui vào kỳ huyện ẩn nấp, chờ tiếp vào tín hiệu phía sau trực tiếp giết vào, gặp phải thủ vệ kích choáng, gặp phải phản kháng trực tiếp giết chết, đem những vệ binh này tập trung lại trông coi. Tuân lệnh. Lâm Phong cùng mặt khác ba tên đội trưởng đứng dậy chào quân lễ, đối với chính mình công tác cũng hết sức rõ ràng, cơ bản tương đương giết đi vào nhặt nhạnh chỗ tốt, thuận tiện duy trì trật tự. Đơn giản bố trí xong công tác, đội ngũ lên nồi nấu cơm, chờ đợi đêm tối giáng lâm. Vu gia trạch viện lưng tựa núi đá vách đá, đối với người bình thường đến nói, từ vách đá đánh vào độ khó không thua gì trực tiếp từ chính diện công phá. Có thể Lý Hạo Nhiên dẫn đầu đặc chiến đội toàn bộ đều là nhất phẩm trở lên, thậm chí có chút đã sắp đến nhất phẩm trung kỳ tu luyện giả. Leo lên vách đá, tại trên vách đá thiết lập dây thừng, sau đó nhanh hàng, loại này xâm lấn phương thức tự nhiên không làm khó được bọn họ. Thừa dịp cảnh đêm chui vào, đặc chiến đội viên môn hóc lưng lại như mèo, bộ pháp nhẹ nhàng mà nhanh chóng xuyên qua tại bóng tối ở giữa, mỗi một bước đều phảng phất cùng cảnh đêm hòa làm một thể, không có chút nào âm thanh. Không khí bên trong tràn ngập ẩm ướt bùn đất khí tức, bọn họ ngừng thở. Trong hai truyền đến chính là gió đêm tại lá cây ở giữa nhu hòa vút ve âm thanh. Các đội viên tựa vào băng lãnh tường đá một bên, cảm thụ được trên vách tường truyền đến nhỏ bé chấn động, cẩn thận nghe lấy mỗi một cái có thể bại lộ tình hình quân địch âm thanh. Thần tốc tiêu diệt đối phương sinh lực, loại này thích hợp với bộ đội đặc chủng chiến thuật đấu pháp, là Lý Hạo Nhiên thành lập đặc chiến đội dự tính ban đầu. Mỗi một cái đặc chiến đội nhân viên đều nắm giữ cường đại đơn binh năng lực tác chiến, có khả năng cấp tốc di động, chính xác chiến đấu, giống như là trong đêm tối u linh. Chỉ có thể làm đến những này, mới có thể mức độ lớn nhất giảm bớt nhân viên thương vong. Giờ xỉu một khắc, mọi âm thanh yên tĩnh, toàn bộ vu gia trạch viện đống lửa tịch liêu, lửa than lúc sáng lúc tối, khiến người thấy không rõ xung quanh tình huống, phản phất toàn bộ thế giới đều đắm chìm tại cái này hắc ám miệng hộ bên dưới. Vào đông gió lạnh thổi qua, mang đến một trận băng lãnh thấu xương cảm giác, bên tường thành ngồi dựa vào quân tốt không nhịn được bọc lấy trên thân cũ nát áo đông, đổi cái thoải mái tư thế tiếp tục lôi kéo khò khè. Phụ trách gác đêm binh sĩ đứng tại đầu tường, mấy người biểu lộ trêu tức, cười cười nói nói, tựa như đối cuộc sống sau này tràn đầy hy vọng, hoàn toàn không có phát giác được tử vong bóng tối chính lặng yên mà tới. Trạch viện chỗ sâu, lưng tựa vách núi một chỗ viện lạc bên trong, bóng cây lắc lư, hình như có người nhốn nháo. Lý Hạo Nhiên dẫn đầu 30 tên đặc chiến đội nhân viên từ sau núi lặng yên chui vào. Vừa hạ xuống chân, Lý Hạo Nhiên liền đem tinh thần lực tản ra, cảm giác tất cả xung quanh, không khí bên trong tràn ngập mùi máu tươi cùng đất mùi tanh đan vào một chỗ, để hắn càng thêm cảnh giác. Lúc này Lý Hạo Nhiên mới phát hiện, chỗ này vu gia trong đại viện quả nhiên giấu giếm cả khôn. Toàn bộ đại viện diện tích đã vượt qua nửa cái tàu huyện doanh địa, viện lạc lưng tựa lưng núi gần như sắp bị đào rỗng, đào đới ra mấy chục chỗ to to nhỏ nhỏ sơn động, những này to lớn hầm trú ẩn bên trong lại rậm rạp chẳng chịt nuôi nhốt mấy trăm danh nhân loại hình sinh vật. Được đến tinh thần phản hồi, Lý Hạo Nhiên lập tức nhớ tới bị xiềng xích mặc ở cùng một chỗ người sống sót, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, tính toán bình phục nội tâm luồn lên lửa giận cùng sát ý. 2-3 tiểu đội, các ngươi phụ trách từng rào. 4 tiểu đội theo ta đi. Chú ý an toàn, gặp phải bất cứ uy hiếp gì trực tiếp xóa bỏ. Nhìn thấy đám đội trưởng gật đầu, Lý Hạo Nhiên đem mặt nạ phụ chính kéo xuống mũ trùm, mặt đen la sát dưới mặt nạ trong hai con ngươi tràn đầy lửa giận cùng sơ sát tiêu điều. 30 tên đặc chiến đội nhân viên chui vào cảnh đêm, biến mất trong bóng đêm. Tối nay vu gia trạch viện bị tử thần chọn chúng, trong yên tĩnh lộ ra sắc cơ, sinh tử chỉ ở một ý niệm. Nguyên lai những người này trong năm ấy một mực ở tại ngọn núi hầm trú ẩn bên trong, nếu như là dạng này, cái kia đồng dạng ở tại kỳ huyện thành bên trong dị quân chỉ là vây mà không công liền có thể giải thích thông được. Lý Hạo Nhiên mang theo thứ tư tiểu đội tại chỗ bóng tối du tẩu, hướng về trạch viện chỗ sâu đi đến, bọn họ cái này một đội chủ yếu phụ trách đem nơi đây đầu lĩnh bắt tới. Có khả năng tại cái này một chỗ thế lực bên trong mà tiêm, chính là uy hiếp lớn nhất. Nhảy lên một chỗ nóc nhà, Lý Hạo Nhiên ánh mắt như chim ưng liếc nhìn một phía, toàn bộ doanh địa nội bộ thống trị kết cấu liền trực tiếp xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lý Hạo Nhiên hốc lưng lại như mèo, mượn yếu ớt ánh sáng, nhìn thấy trước mắt một đầu quy mô khổng lồ bên cạnh ngọn núi đường núi hiểm trở, đường núi hiểm trở lưng tựa vách đá bốn lượn mà bên trên, giống một đầu cự mãng chiếm cứ tại ngọn núi bên trên. Đường núi hiểm trở bên trên, mỗi cái khảm vào vách đá chịu trọng lực lương trụ đều muốn so với bình thường phong ốc sàng ngang còn thô, có thể tưởng tượng lúc trước lúc kiến tạo hao phí nhân lực vật lực. Đường núi hiểm trở diện ngoài thì là lợi dụng chuẩn bao kết cấu khảm nạm một hàng chạm rông chạm chỗ tay vịt, điêu khắc tinh xảo, cổ kính. Toàn bộ đường núi hiểm trở mặt ngoài độ một tầng màu nâu đậm sơn dầu, tại ánh trăng chiếu xuống tản ra ánh sáng yếu ớt, cùng sau lưng vách đá phối hợp càng lộ ra cổ phát lịch sự tao nhã, tự nhiên mà thành. Lý Hạo Nhiên đưa tay sờ sờ lạnh buốt tay vịt, cảm thụ được bằng gỗ đường vân, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Đường núi hiểm trở giao thoa hướng lên trên lẫn nhau xếp, mỗi lên cao một tầng liền sẽ hướng về hai bên dọc theo hai cái lối đi nhỏ phần cuối thì kết nối lấy một đầu tương đối rộng lớn đứng đài hành lang. Mỗi chỗ đứng đài lại đối đáp lợi một chỗ hầm trú ẩn nhập khẩu, cứ như vậy từ dưới đi lên trở về kéo lên, tạo thành một chỗ dễ thủ khó công thành lũy. Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện càng lên cao, hầm trú ẩn số lượng liền càng ít, đường núi hiểm trở đến tầng thứ 6 phía sau chỉ để lại một chỗ rộng lớn nhất ban công, chỉnh thể kết cấu càng giống là một tòa khảm nạm tại vách đá bên cạnh kim tự tháp. Kiến trúc như vậy hình thức đối với giai cấp đẳng cấp có mãnh liệt trong lòng ám thị, chắc hẳn sẽ không có người thống trị sẽ đem phía trên nhất một tầng rộng cảnh lộ thiên trung cư nhường cho thủ hạ ở, nếu thật là như thế, chỉ có thể chứng minh cái này đầu lĩnh thực sự là đối với chính mình quá độc ác. Chương 226, mâu thuẫn rời đi. Chương 226, mâu thuẫn rời đi. Một cố khó mà ức chế khát vọng tại Lý Hạo Nhiên trong lòng bốc lên, một đời trước thân là phổ thông bách tính hắn chỉ có thể nhìn lên loại này cao không thể chạm hào trạch, mà bây giờ, nhà này kiến trúc gần trong gang tấc, có thể đụng tay đến. Hắn phảng phất đã thấy chính mình đứng tại tầng cao nhất, đem toàn bộ thế giới thu hết vào mắt, loại kia quan sát chúng sinh cảm giác làm hắn tim đập rộn lên. Hắn hít sâu một hơi, đè nén xuống nội tâm kích động, quay đầu nhìn hướng sau lưng đội viên, nhẹ giọng nói, từ tầng thứ 2 bắt đầu, mỗi người phụ trách một cái phòng, tốc chiến tốc thắng. Phía trên nhất hai tầng giao cho ta. Nói xong, hắn dừng một chút, nói bổ sung, giải quyết về sau đem người mang ra, đem hữu dụng giao cho Lâm Phong. Các đội viên thần tình nghiêm túc nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Lý Hạo Nhiên vì giảm bớt ngoài ý muốn phát sinh, phòng ngừa đối phương đầu lĩnh trong lúc hỗn loạn chạy trốn, hắn quyết định đích thân phụ trách chỗ cao nhất hai tầng. Một đoàn người như quỷ mị xuyên qua tại nóc phòng bóng đen bên trong, bước chân nhẹ nhàng, không có phát ra một tia tiếng vang. Đến đường núi hiểm trở nhập khẩu lúc, chỉ thấy 6 tên binh sĩ chính buồn bực ngán ngẩm tựa vào cây cột bên trên, câu được câu không trò chuyện. Bọn họ không có chút nào phát giác được, sau lưng lặng yên không một tiếng động xuất hiện 6 cái bóng đen. Tạp 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 mấy tiếng nhẹ nhàng xương cốt đứt gãy âm thanh trong đêm tối vang lên, 6 tên binh sĩ thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền mềm nhũn ngã xuống. Bóng đen đem bọn họ kéo tới cách đó không xa một gian bỏ trống trong sương phòng, bảo đảm bọn họ trong thời gian ngắn không cách nào phát ra cái gì tiếng vang. Ngay sau đó, một đoàn người giống như mũi tên rời cùng chui lên đường núi hiểm trở. Trừ dẫn đầu Lý Hạo Nhiên trực tiếp chạy về phía tầng cao nhất, những người còn lại mỗi đến một tầng liền sẽ phân ra hai người, phân biệt từ đường núi hiểm trở hai bên dọc theo đi hành lang đi vào phòng, bọn họ hành động cấp tốc, phối hợp ăn ý, hiển nhiên trải qua trường kỳ huấn luyện. Lý Hạo Nhiên thì là một đường bay lên trên chạy, bên hai chỉ có hô hô tiếng gió, hắn cảm giác mình tựa như một cái linh hoạt viên hầu, tại đường núi hiểm trở ở giữa thần tốc xuyên qua. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, hắn đã đứng ở tầng cao nhất rộng cảnh dương trên đài. Ban đêm gió mát thổi vào mặt, mang theo một tia trong sơn giá đặc thù tươi mát khí tức, làm người tâm thần thanh thản. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh đầu màn sáng phảng phất có thể đụng tay đến, tản ra mê người quang mang. Trong màn đêm, nơi xa liên miên chập trùng dãy núi ở trong màn đêm hiện ra sâu cạn khác biệt màu đen tắt hình, ánh trăng vẩy vào trên mặt sông, sóng nước lấp loáng, cùng trên trời sao dày đặc hòa lẫn, hình thành một bức tượng như ảo mộng bức tranh. Dưới chân, Kỳ huyện huyện thành hoàn toàn yên tĩnh, phảng phất một tòa ngủ say cự thú, chỉ có lẻ tẻ mấy điểm đèn đuốc, im lặng nói tòa thành thị này đã từng phồn hoa. Mà lúc này giờ phút này, tại cái này tòa thành thị các ngóc ngách, từng cái thân ảnh chính lặng yên không một tiếng động ngã xuống, biến mất trong bóng đêm. Quả nhiên đứng đến cao thì nhìn đến xa, cổ nhân thật không lừa ta. Lý Hạo Nhiên trong lòng mùi mùi mai thôi, một loại phóng khoáng chi khí tự nhiên sinh ra. Hắn từ càn khôn đại bên trong lấy ra ám kim quát đao, quay người đẩy ra sau lưng hầm trú ẩn bốn quả sòng khai cửa gỗ. Giờ mạo ba khắc, chân trời nổi lên một vệt màu trắng bạc, một sợi ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu tầng mây, chiếu sáng đại địa, một ngày mới bắt đầu. Ban đêm hành động mười phần thuận lợi, thậm chí có chút quá mức đơn giản. Từ nội thành nhóm đầu tiên tỉnh lại trong miệng binh lính biết được, bọn họ kỳ thật cũng không phải là Kỳ huyện thành phòng binh sĩ, chỉ là một chút phổ thông máy tính. Lý Hạo Nhiên ngồi tại tầng cao nhất hầm trú ẩn gần cửa sổ một bên chiếc ghế bên trên, trước mặt quỳ một đám trần truồng thân thể để hắn cảm thấy một trận buồn nôn. Nhất là quỳ gối tại chính giữa cái thân ảnh kia, thân thể mập mạp, dầu mỡ đầu trọc, trên trán một mảnh nhìn thấy mà giật mình tối giữa, máu loang chính chậm rãi nhỏ xuống, tại trước mặt hội tụ thành một bãi nhỏ chói mắt vũng máu. Nếu không phải chính mắt thấy cái này hói đầu trung niên nam nhân phía trước hung tàn hung ác, Lý Hạo Nhiên có lẽ thật sẽ bị hắn hiện tại bộ này run lẩy bẩy sợ dạng lừa gạt. Nhìn trước mắt cái này đem Kỳ huyện quấy đến long trời lở đất kẻ cầm đầu, Lý Hạo Nhiên không khỏi cau mày, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn nguyên bản cho rằng, tại tận thế bên trong, có khả năng nhấc lên như vậy tình phong huyết vũ, làm sao cũng phải là cái sát phạt quả đoán nhân vật hung ác, làm thế nào cũng không có nghĩ đến, địch nhân của mình vậy mà lại là dạng này một cái dầu mỡ hèn mọn đầu bếp. Nhưng mà, chính là như thế cái nhìn như người vật vô hại đầu bếp, lại dùng hắn đó cũng không thông minh, thậm chí có chút ngu rốt đầu óc, đạo diễn mới ra nhân gian thảm kịch. Từ tên này đầu bếp Đức Quáng giải thích bên trong, Lý Hạo Nhiên biết được, Kỳ huyện thảm kịch, Vu gia diệt môn, vậy mà đều là xuất từ tay hắn. Cái này đầu bếp, quả thực chính là cái hất lên ra người ác mà, những gì hắn làm, tội lỗi chồng chất, quả thực có thể viết thành một bản tên là Tà ác đầu bếp mạo hiểm kỹ sách. Tất cả đều là ta suy nghĩ đi ra, vừa bắt đầu ta cũng không có nghĩ đến sẽ như vậy. Đầu bếp còn tại cảm giảm lại ngài nói xong, trong giọng nói tràn đầy đối với chính mình bây giờ cảnh ngộ bất đắc dĩ, phản phất hắn mới là người bị hại kia. Nghe lấy đầu bếp phiên này không có chút nào hối cải chi ý lời nói, lại liên tưởng đến hắn phía trước đối đại Vu gia nhân tàn bạo hành vi, Lý Hạo Nhiên trong lòng liền không nén được dâng lên một cỗ lửa giận vô hình, hắn thật muốn hiện tại liền một đao kết liễu cái này miệng đầy nói dối ra hỏa. Đầu bếp còn tại liễu lo không ngừng giải thích chính mình công tích vĩ đại từ hắn làm sao lôi kéo nạn dân, làm sao thiết kế hãm hại Vu gia, đến làm sao từng bước một khống chế Kỳ huyện đại quyền, không rõ chi tiết, phản phất là đang khoe khoang chính mình anh minh thần võ. Lý Hạo Nhiên cố nén lửa giận trong lòng, nhẫn lại tính tình nghe xong đầu bếp giải thích. Cái này dài dòng mà không thú vị cố sự, đơn giản đến nói chính là, Vu gia gia chủ không đành lòng Kỳ huyện luân hãm, ra ngoài cầu viện nhưng bất hạnh gặp nạn, trong nhà trưởng tỷ không đành lòng, muốn mở ra gia môn tiếp nhận nạn dân, kết quả lại bị cái này đầu bếp lợi dụng, cuối cùng dẫn đến Vu gia cả nhà bị diệt, nữ quyến càng là bị không phải người tra tấn. Một cái tại tận thế phía trước điệu thấp ẩn nhẫn, có chút thành tựu gia tộc, cứ như vậy bị một đám tự xưng là thiện lương thánh mẫu cho sống sờ sờ chôn bụi. Cho nên nói, tận thế bên trong, thánh mẫu tâm địa là không được. Lý Hạo Nhiên ở trong lòng âm thầm cảm thán nói, có câu nói rất hay, thối vô lại đấu không lại lười đầu bếp. Phát động nạn dân binh biến vô lại huynh đệ, cuối cùng vẫn là chết tại tên này đầu chọc đầu bếp tính toán phía dưới, có thể thấy được cái này đầu bếp tâm cơ cùng thủ đoạn có cỡ nào độc ác. Diệt trừ tất cả chướng ngại về sau, đầu bếp liền bắt đầu hắn đối với Kỳ huyện thống trị. Hắn không những thiêu đến một tay thức ăn ngon, đối với người sống sót quản lý, cũng có chính mình một bộ thủ đoạn, đem rời đi mâu thuẫn, phân mà tự trị thủ pháp vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Hắn đem tất cả người sống sót phân tổ, sau đó lợi dụng trong tay vũ lực, đem bọn họ dùng xiềng xích khóa cùng một chỗ, để bọn họ lẫn nhau chế ước, tạo thành từng cái liên đối tiểu đoàn thể, đem nguyên bản có thể bộc phát giai cấp mâu thuẫn, chuyển hóa thành người sống sót nội bộ mâu thuẫn. Rượu, thật là rượu a. Chương 227, mập thành heo đầu chọc đầu bếp. Chương 227, mập thành heo đầu chọc đầu bếp. Đầu chọc đầu bếp đem những người sống sót chạy tới hầm trú ẩn tầng dưới chót nhất, nơi này vốn là dùng để cất giữ lâu năm láo tiểu địa phương, bây giờ mùi rượu biến thành khiến người buồn nôn hư tối mùi, hôn tạp vật bài tiết hôi thối, khiến người ngạt thở. Âm u ẩm ướt hoàn cảnh bên trong, thô ráp tường đất bên trên hiện đầy rêu xanh, giọt nước theo vách tường chậm rãi nhỏ xuống, tại vũng bùn trên mặt đất tích lấy từng cái vũng nước nhỏ. Hướng trên đỉnh đầu lỗ thông gió bị tráng kiện hàng rào gỗ đóng kín, chỉ xuyên qua mấy sợi ánh sáng yếu ớt, đem toàn bộ hầm trú ẩn cắt chém thành sáng tối giao thoa quang ảnh mê cung. Hơn 1000 tên người sống sót bị nặng nề xích sắt gò bó cổ tay, giống ra súc đồng dạng bị xua đuổi đến cái này chỗ không thấy mặt trời. Bọn họ quần áo tả tơi, xanh xao vàng gọn, ánh mắt trống rông chết lặng, như là cái xác không hồn đồng dạng. Đầu chọc đầu bếp đứng tại chỗ cao, nhìn trước mắt bảy kiến cỏ này dãy rủa cầu sinh người sống sót, nhếch miệng lên một vẻ tàn nhẫn cười lạnh. Hắn trao quyền thủ hạ dựa theo người yêu thích cho mỗi tổ người sống sót xếp hạng, một tổ bên trong nghe lời nhất người kia không chỉ có thể xếp tại xiển xích cái thứ nhất, tới gần cửa động vị trí, thỉnh thoảng có thể hô hấp đến mấy cái không khí mới mẻ, còn có thể hưởng thụ được trội hơn trong tiểu tổ những người khác cơm canh cùng đãi ngộ, thỉnh thoảng còn có thể cùng tổ khác dài dùng chung một cái nữ nhân, tại ánh mắt mọi người bên dưới thỏa mãn một cái tất cả mọi người thú tính. Một khi tổ trưởng có phản tâm, hoặc là bị đầu chọc đầu bếp thủ hạ chơi chán, như vậy tổ trưởng nắm giữ đặc quyền sẽ bị tổ bên trong thứ hai bổ sung. Nếu là tiểu tổ bên trong nhân số bất mãn 5 người lúc, bọn họ liền sẽ đem nhân số không nhiều 2 tổ tiến hành hợp nhất, một lần nữa xếp hạng, căn cứ biểu hiện quyết định đám người này vận mệnh. Kết cấu 10 phần đơn giản liên đối pháp, lại đem nhân số lớn hơn là thi ngược người mười mấy lần tầng dưới chốt người sống sót ăn gắt gao, chỉ cần bọn họ liên hợp lại phản kháng, cho dù trong tay đối phương có vũ khí, có thể tại cái này vũ khí lạnh thời đại, tỷ lệ thắng cũng tại 99 trở lên. Có thể hiện thực thường thường làm người tuyệt vọng, bị nô dịch phía sau những người sống sót cả ngày bắt cóc tìm nhiều kê giám thị tiểu đội tổ trưởng cùng bên cạnh tất cả mọi người nhất cử nhất động, dám động bất luận cái gì phản loạn suy nghĩ, bên cạnh tất cả mọi người sẽ tranh nhau chen lấn tiến hành tố cáo, vì để cho chính mình mau chóng tấn thăng đến tổ trưởng vị trí, dù chỉ là tới gần động khẩu hô hấp mấy cái không khí mới mẻ. Những người sống sót liền tại loại này quấn vào trong bên trong chậm rãi mất đi nhân tính, thành từng chuỗi chỉ biết là chó vẫy đuôi mừng chủ heo chó, không đối, bọn họ qua liền heo chó cũng không bằng. Cái này hơn 1000 người bị xiềng xích gò bó, vây ở hầm trú ẩn tầng dưới chót nhất, cả ngày cùng mình phân và nước tiểu làm bạn, lại mỗi ngày nghĩ đến làm sao lấy lòng thượng đẳng nhân, đi tranh đoạt mỗi tiểu đội chỉ có một người có thể hưởng thụ đặc quyền. Làm toàn bộ kỳ huyện chỉ còn lại ăn người quái vật phía sau, đầu chọc đầu bếp sợ hai nấu cơm tán phát mùi dễ dàng hấp dẫn bên ngoài bọn quái vật lực chú ý, liền ngừng những người may mắn còn sống sót này bọn họ thực phẩm chín, mỗi ngày giống như là uy ra súc đồng dạng, đem múc meo hạt lúa đổ vào chăn heo dùng ăn rãnh, nhìn xem bọn họ lẫn nhau tranh đoạt, lấy thế làm vui. Ban đầu, mỗi ngày lãng phí bọn họ cũng không phát giác được dị thường, mãi đến phụ trách vận chuyển lương thực tay chân phàn nàn nói, lao đại, chúng ta lương thực không nhiều lắm, lại như thế ăn hết, có thể không chống được bao lâu. Đầu chọc đầu bếp nghe lời ấy, tùy ý nắm lên một cái vàng óng ánh hạt lúa, tùy ý bọn họ từ giữa ngón tay trượt xuống, cuối cùng biến mất tại như núi cao lương thực trong đống, lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn meo lại dầu mơ hai mắt, vẫn nhìn nhà kho, cuối cùng đem ánh mắt khóa chặt tại đám kia giống như da súc sống tạm người sống sót trên thân. Hắn liếm liếm đầy đặn bờ môi, đối với thủ hạ phân phó nói, truyền lệnh xuống, cho những cái kia da súc giảm phân nửa lương thực, mỗi ngày chỉ ở giữa trưa ném uy một lần. Lệnh này mới ra, giống như tại nguyên bản liền lăn lộn vận đục bùn nhau trong hồ nước đầu nhập vào một tảng đá lớn, kích thích từng trận tuyệt vọng gợn sóng. Đồ ăn vốn là thiếu thốn, bây giờ càng là giảm phân nửa, đây không thể nghi ngờ là tại những cái kia người sống sót trong lòng hung hăng đâm một đao. Một chút gan lớn người sống sót cả gan, kéo lấy tàn cu, hướng về trông coi bọn họ đám tay chân ăn nói ghép nép cầu khẩn, hy vọng có thể đa phần đến mấy hạt múc meo hạt lúa. Nhưng mà, nên đón bọn họ nhưng là một trận đấm đá. Đám tay chân đem nguyên bản nên phân phát cho bọn họ đồ ăn, hung tợn đổ vào dưới người bọn họ nước bẩn bên trong, ô uế không chịu nổi chất hỗn hợp tản ra khiến người buồn nôn ngủi, nhưng cũng trở thành những cái kia tuyệt vọng những người sống sót sau cùng ăn ủi. Phản kháng ngọn lửa tại trong tuyệt vọng lặng yên nuốt lên, mấy cái đói đỏ mắt người sống sót liều lĩnh xông về tay chân, tính toán cướp đoạt trong tay bọn họ đồ ăn. Nhưng mà, trận này phản kháng không đợi bắt đầu liền bị vô tình dập tắt. Những cái kia ngày bình thường đối tổ trưởng khúng núm xúc sinh bọn họ, giờ phút này lại trở thành dã thú cắt máu, vì mấy hạt múc meo hạt lúa, bọn họ không chút do dự đem chính mình ngày xưa đồng bạn xé thành mảnh nhỏ, sắc bén răng gặm ăn huyết đủ, mãi đến đem những người phản kháng kia xương đều nhai nát nuốt vào. Trận này nhân gian thảm kịch, đối với cao cao tại thượng đầu chọc đầu bếp đến nói, chỉ là một tràng náo kịch, hắn thậm chí không có nhìn thẳng nhìn chúng một cái. Chỉ là cười khinh miệt cười, tiếp tục hưởng thụ lấy thuộc về hắn xa hoa lãng phí sinh hoạt. Mà những người này tự phát bổ khuyết kim tự tháp chống chỗ, đem đầu chọc đầu bếp một mực đội ở trên đầu, nghe lời giam giáp. Đầu chọc đầu bếp dài dòng văn tự sau khi nói xong, một cỗ nồng đậm mùi mồ hôi bẩn sen lẫn son phấn mùi thơm đập vào mặt, Lý Hạo Nhiên cố nén nôn mửa dục vọng, chán ghét che lại cái mũi, đem mặt vứt hướng một bên. Ngắm nhìn một phía, chỉ thấy nguyên bản xa hoa khí phái gian phòng giờ phút này thay đổi đến chướng khí mù mịt, khắp phòng vàng bạc ngọc khí tùy ý xếp, giống từng tòa đồi núi nhỏ, tản ra băng lãnh quá mang. Mà càng gây mũi chính là không khí bên trong tràn ngập mùi hôi thối, một đám áo quần rách dưới nam nam nữ nữ quỳ sắt trong phòng ương, bọn họ toàn thân ố uế không chịu nổi, tản ra khiến người buồn nôn hôi thối, giống như da súc đồng dạng run lẩy bẩy. Lý Hạo Nhiên cố nén khó chịu, ánh mắt từng cái đảo qua những này đã từng thượng bị giả bọn họ có xanh sao vàng bọn, ánh mắt trống rỗng, có mình đầy thương tích, ánh mắt đờ đẫn, còn có thì là đầy mặt chết lặng, phảng phất mất đi linh hồn. Nhìn trước mắt tấm này nhân gian địa ngục cảnh tượng, Lý Hạo Nhiên cảm thấy một trận tê cả da đầu, huyệt thái dương thình thịch trực nhảy, hắn nhịn không được giơ tay lên, dùng sức nén. Sự thật chứng minh quả nhiên ở vào đầu gió không những heo đều có thể phi, liền cái này mập thành heo đầu chọc đầu bếp cũng sáu bay lên, sống sờ sờ đem tận thế chơi thành sản văn, Vu gia gia chủ lao tâm phí thần để giành được cái này lớn lao cơ nghiệp lại bị một cái biết làm cơm heo cho hô hố, không những đem người ta cho diệt môn, còn đem người ta trong nhà cải trắng lần lượt ủi toàn bộ, nếu là cái này Vu gia gia chủ biết, đoan trưởng thi cốt muốn trực tiếp đứng lên. Chị đại quốc như nấu món ngon, cổ nhân thật không lừa ta à, quả nhiên không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải cái tốt đầu bếp, nếu không phải là chúng ta tới, đầu chọc đầu bếp thống trị tựa hồ còn có thể duy trì mấy năm. Bất quá, Lý Hạo Nhiên thả xuống nén huyệt thái dương tay, hai mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm đầu chọc đầu bếp, ánh mắt nháy mắt thay đổi đến băng lãnh. Chương 228, thoát hơi đầu bếp. Chương 228, thoát hơi đầu bếp. Đầu bếp ấp úng, ánh mắt phiêu hốt, không dám nhìn thẳng Lý Hạo Nhiên sắc bén ánh mắt. Hắn vô ý thức nuốt xuống một cái nước bọt, hầu kết trên dưới nhấp nhô, phản phất tại cực lực che giấu cái gì. Lý Hạo Nhiên đem hắn nhỏ bé động tác thu hết vào mắt, trong lòng cười lạnh, xem ra mập mạp này còn có chuyện giấu giếm chính mình. Quả nhiên, tại Lý Hạo Nhiên liên tục ép hỏi bên dưới, đầu bếp cuối cùng sụp đổ, nước mắt chảy ngang bàn dao một cái khiến người dùng mình bí mật, hắn vì củng cố sự thống trị của mình, vậy mà phát rồ dùng thịt người nấu nướng, phân cho thủ hạ hưởng dụng. Vì cam đoan thịt tươi mới, hắn thậm chí đánh mất nhân tính chọn lựa một chút nữ tính nốt lại, giống như súc vật đồng dạng chăn nuôi, tại một đám người đùa bỡn bên dưới, tại nhục thể đạt tới vui thích cực điểm lúc, lại tàn nhẫn mà đem giết. Thỉnh thoảng muốn thay đổi khẩu vị, hắn liền từ tầng dưới chót nhất tổ trưởng bên trong chọn lựa một chút cường tráng hán tử, đem từ những người này trên thân được cạo đến thịt gọi là tinh thịt. Nghe đến những này, Lý Hạo Nhiên lên cơn giận dữ, song quyền nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trở nên trắng. Hắn cố nén đem cái này không bằng cầm thú ra hỏa chém thành muôn mảnh xúc động, lạnh lùng hỏi, những chuyện này còn có ai biết? Đầu bếp dọa đến toàn thân thịt mỡ run rẩy, nói năng lộn xộn hồi đáp, đều chiêu, những người kia đều chiêu. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem quỷ gối tại trước mặt mình run lẩy bẩy mập mạp, ánh mắt băng lạnh đến giống như vạn niên hàn băng. Tựa như cảm giác được người trước mặt băng lạnh ánh mắt, đầu bếp nhịn không được toàn thân run rẩy, trên thân thịt mỡ nếu như đông lạnh đồng dạng va chạm nhau, cuối cùng toàn bộ thân thể nằm rạp trên mặt đất, đi đầu rạp xuống đất đại lễ, giống như điên dùng toàn bộ khuôn mặt hướng về mặt nền đập mạnh, máu loang từ hắn thất khiếu chảy ra. Lại tiếp tục như thế cái này, đầu bếp chính mình liền đem chính mình đùa chơi chết, muốn chết như vậy, vậy ta liền giúp ngươi giảm bớt một chút thống khổ. Suy nghĩ hiện lên, Lý Hạo Nhiên đột nhiên đứng dậy tiến lên, thoáng cúi người, đưa tay khóa tại hắn phần gáy, sau đó dùng lực nhấc lên, hướng về ban công đi đến. Lý Hạo Nhiên hình thể tráng kiện thon dài, có thể tại cái này mập đầu bếp phụ trợ bên dưới, hai người hiện tại tư thế càng giống là một con mèo nhỏ trong miệng ngậm một cái mập phi ác quyển. Đi tới ban công, nhìn cũng không nhìn trong tay chính kêu khóc cầu xin tha thứ ra sức dãy rủa mập mạp, đưa tay nhẹ nhõm hướng phía trước hất lên. A, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Kia, yeah. Thanh thúy rơi xuống đất âm thanh truyền đến, theo đầu bếp rơi xuống đất, dưới lầu nền đá mặt giống như một cái to lớn dưa hấu rơi xuống đất, đỏ trắng đồ vật nổ tung, phun tung tóe ở xung quanh kiến trúc bên trên, cùng một chút người trên thân. Những người này chính là bị khống chế ở dưới lầu chờ đợi xử lý thủ hạ, nhìn thấy đầu của mình từ trên trời rơi xuống, ngã thành bộ này tàn dạng, chấn kinh cái cảm thật lâu mới chậm rãi khép lại, lại có cảm giác một trận tanh mặn tại vị giác nổ tung, không nghĩ tới, tại điểm cuối của sinh mệnh còn nếm một lần náo hoa đâm thân. Nôn, cái này thứ gì? Một cái người quản lý cuối cùng nhịn không được, đỡ tưởng không lưng nôn như điên, bên cạnh hắn người ghét bỏ đẩy hắn một cái, lá gan như thế nhỏ, làm sao ăn xuống đi thì người, bị xô đẩy người nôn đến lợi hại hơn, đứt quáng chỉ vào miệng của mình, nôn là bóc. Ta ăn đến cái kia mập mạp bóc. Hắn vừa dứt lời, người xung quanh sắc mặt đại biến, nhộn nhịp xem xét từ bản thân nôn đến, đã có người bắt đầu nôn ra một trận. Trời ạ, thật là buồn nôn, ta thế mà ăn tên mập mạp chết bầm kia. Ngậm miệng, đừng nói nữa. Nôn Lý Hạo Nhiên dưới trướng các chiến sĩ nhìn trước mắt tấm này nhân gian thảm kịch, trên mặt không có một tia gợn sóng. Lão đại, phải xử lý một cái sao? Một cái chiến sĩ đi đến Lý Hạo Nhiên bên cạnh, thấp giọng hỏi. Lý Hạo Nhiên mặt không thay đổi nhìn xem những cái kia không ngừng nôn mửa người quản lý, lạnh lùng nói, không cần phải để ý đến bọn họ, một đám người cặn bã mà thôi. Dứt lời, hắn quay người hướng đi những cái kia bị giải cứu người sống sót, đem bọn họ đều thả hắn đối bên người chiến sĩ ra lệnh. Nặng nghề dây sắt bị mở ra, những cái kia bị chèn ép những người sống sót, giống như từ địa ngục trở về ác quỷ, mang theo đầy ngập cừu hận cùng phẫn nộ, hướng về những cái kia đã từng lấn ép qua bọn họ những người quản lý đánh tới. A, đừng có giết ta. A, ta muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Đi chết đi, các ngươi đám này xuất sinh. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, tiếng la khóc đan vào một chỗ, hiện trường tựa như nhân gian luyện ngục. Lý Hạo Nhiên không có ngăn cản, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem tất cả những thứ này. Hắn biết, những người này cần phát tiết, cần dùng máu tươi đến rửa sạch bọn họ bị khuất nhục cùng thống khổ. Làm toàn bộ kỳ huyện cùng Vu gia tài phú bị thu thập đến một chỗ, Lý Hạo Nhiên vui vẻ phát hiện, Vu gia không hổ là kinh doanh nhiều năm thế gia, riêng là cùng trong tay hắn cùng cấp bậc Càn Khôn đại liền có 5 cái. Lý Hạo Nhiên đem tịch thu được Càn Khôn đại tại trong tay ước lượng, một cỗ nặng nề lịch sử khí tức đập vào mặt, những này Càn Khôn đại hiển nhiên là Vu gia truyền thừa nhiều năm bà bối. Hắn tiện tay đưa một cái cho Lâm Phong, cười nói, "Cầm, những ngày này ngươi cũng vất vả." Lâm Phong tiếp nhận Càn Khôn đại, vào tay hơi trầm xuống, mở ra xem, chỉ thấy bên trong châu quang bảo khí, tỏa ra ánh sáng lung linh, các loại chân quý bảo vật rực rỡ muôn màu, không khỏi cảm thán Vu gia nội tình phong phú. Lý Hạo Nhiên nhìn xem còn lại mấy cái Càn Khôn đại, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Những này Càn Khôn đại bên trong không những chứa Vu gia cùng kỳ huyện tài phú, còn có huyện thành thủ thành cung nỏ, hỏa pháo, thuốc nổ, dầu hỏa chờ vật tư chiến lược, đầy đủ tàu huyện doanh địa sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Hắn quay đầu nhìn một chút những cái kia người sống sót, bọn họ đang bận đem chuyển không đi vật tư hướng một chỗ ẩn nấp trong huyệt động vận chuyển, cửa huyệt động có mấy tên chiến sĩ phụ trách trông coi. Lý Hạo Nhiên háng giọng một cái, đối bên người Chu Dụ Dân nói, "Dụ Dân, ngươi mang theo đặc chiến đội 2, hộ tống những người may mắn còn sống sót này cùng vật tư trở lại tàu huyện doanh địa, đem bọn họ giao cho Vương Truyền Phúc cùng Lưu Toàn xử lý." Chu Dụ Dân ba nghiêm đứng vững, lớn tiếng đáp, "Là." Lý Hạo Nhiên tiếp tục nói, "Ghi nhớ, nếu như dọc đường gặp phải biến dị dã thú tập kích, không thể địch lời nói, các ngươi chỉ cần bảo vệ chính mình an nguy." Hắn dừng một chút, lại bổ sung, "Mặt khác, những người may mắn còn sống sót này ở nửa đường bên trên nếu như muốn chạy trốn, không cần phải để ý đến, để bọn họ tùy tiện chạy, thế nhưng thuốc nổ, dầu hỏa, các loại vũ khí vật tư chiến lược không thể để bọn họ mang đi. Minh bạch. Chu Dụ Dân lại lần nữa lớn tiếng trả lời, trong mắt lóe ra kiên định tia sáng. Đi thôi. Lý Hạo Nhiên phất phất tay. Tuân lệnh. Chu Dụ Dân lĩnh mệnh phía sau, quay người chạy chậm đến đi tập hợp đội ngũ. Nhìn xem Chu Dụ Dân đi xa bóng lưng, Lý Hạo Nhiên giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng hô, "Đúng, Hà Sàng trận địa những cái kia dị quân thi thể, giao cho những người may mắn còn sống sót này xử lý, nhất định phải thật tốt an táng, không được sai sót." Chu Dụ Dân nghe tiếng dừng bước lại, quay đầu đáp, "Được rồi." Đưa mắt nhìn Chu Dụ Dân rời đi, Lý Hạo Nhiên khẽ miệng nổi lên một tia ý vị sâu xa đủ cười. Hắn biết, cầu đá một bên chỗ kia lừa giết trận địa, đối với người bình thường tới nói mới thật sự là nhân gian luyện ngục, xử lý dị quân thi thể là giả, mục đích chủ yếu nhất thì là gõ một cái những người may mắn còn sống sót này, để bọn họ biết ai mới là chân chính địa ngục Diêm La. Chương 229, hành quân gấp. Chương 229, hành quân gấp. Chu Dụ Dân lĩnh mệnh phía sau, kính cái tiêu chuẩn quân lễ, quay người hướng về tập kết người sống sót đội ngũ nhanh chân đi đến, âm thanh vang dội tại trống trải trên đường phố quanh quẩn, tất cả người sống sót, mang lên vật tư, theo ta đi. Dứt lời, hắn vung tay lên, chỉ hướng cửa thành phương hướng. Những người sống sót hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng bất an, nhưng bức bách tại các binh sĩ cường đại khí tràng, vẫn là thuận theo cong lên trên mặt đất vụn vặt lẻ tẻ vật tư, hướng về cửa thành chuyển đi. Lý Hạo Nhiên nhìn xem dần dần đi xa đội ngũ, trong lòng ngũ vị tạp trần, chiến tranh tàn khốc để hắn không thể không làm ra một chút chật vật quyết định, nhưng hắn tin tưởng, miễn là còn sống, liền còn có hy vọng. Đưa mắt nhìn Chu Dụ Dân dẫn theo đội ngũ cùng vật tư biến mất tại cuối tầm mắt phía sau, Lý Hạo Nhiên xoay người, đối với bọn lính phía sau hạ lệnh, xuất phát. Dứt lời, hắn liền dẫn đầu mở ra bộ pháp, hướng về thành nam phương hướng đi đến. Lâm Phong theo sát phía sau, còn lại 90 tên lính thì xếp thành chỉnh tề đội ngũ, bộ pháp kiên định đi theo phía sau bọn họ, một đường hướng nam, hướng về Ngụy huyện phương hướng xuất phát. Ngụy huyện nằm ở Kỳ huyện đông nam phương hướng, dọc theo quan đạo một đường hành quân gấp, ước chừng 80 dặm lộ trình, lấy tốc độ của bọn họ bây giờ, ngày thứ 2 chạm vạng tối liền có thể đến. Quan đạo hai bên đã từng phồn hoa thành trấn cùng thôn trang, bây giờ chỉ còn lại tường đổ, hoàn toàn tĩnh mịch. Trên đường khắp nơi có thể thấy được bị gặm ăn hầu như không còn thi thể cùng rải rác hài cốt, không khí bên trong tràn ngập một cỗ khiến người buồn nôn mùi hôi thối. Không có đao mang tiểu đội hộ tống, hành quân trên đường thỉnh thoảng sẽ gặp phải một chút giải rác dị quân, những này dị quân hành động chậm chạp, phương thức công kích lớn nhất, đối với binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện bọn họ đến nói, quả thực giống như dê đợi làm thịt. Các chiến sĩ cầm trong tay đường đao, thân hình linh hoạt xuyên qua tại thi bầy bên trong, đao quang lập lòe, mỗi một đao đều tình chuẩn chém vào dị quân chỗ yếu hại, không có chút nào dây dưa dài dòng. Lý Hạo Nhiên đi đầu đội ngũ, ánh mắt sắc bén quét mắt hoàn cảnh xung quanh, thời khắc cảnh giác có thể xuất hiện nguy hiểm. Hắn phát hiện, theo đội ngũ cách thiên mạc trung tâm càng ngày càng xa, gặp phải dị quân đẳng cấp càng ngày càng thấp, số lượng cũng càng ngày càng ít. Cái này để hắn không khỏi bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ thiên mạc trung tâm tòa kia huyền thiết bi thật cùng sinh vật biến dị có quan hệ? Toàn bộ thiên mạc bí mật, hoặc là nói tất cả sinh vật biến dị bí mật có lẽ liền giấu ở thiên mạc trung tâm tòa kia huyền thiết bi bên trong. Lý Hạo Nhiên một bên tự hỏi, một bên thấp giọng lẩm bẩm, là năng lượng sao? Vẫn là một loại đặc thù từ trường? Lại có lẽ toàn bộ thiên mạc tồn tại chính là dựa vào huyền thiết bi cung cấp năng lượng mới có thể vận chuyển. Không quản cuối cùng bí mật là cái gì, huyền thiết bi nhất định có khả năng tỏa ra một loại kỳ dị lực hướng tâm, gia tốc tới gần nó sinh vật biến dị tốc độ hoặc là biến dị trình độ, lại hoặc là lực hấp dẫn, làm cho toàn bộ thiên mạc bên trong cao giai dị thú cùng dị quân hướng phương hướng của nó tới gần. Loại trước là phú có thể, là đối thiên mạc bên trong sinh vật dựa theo khoảng cách phổ hệ tính chất thôi hóa. Loại sau cũng có thể hiểu thành đang tìm kiếm che chở, nếu như nghĩ như vậy, vậy cái này tòa vô tự bi bên trong đến cùng cất giấu cái gì? Vì cái gì cần những này cao giai biến dị thân thể bảo vệ? Lý Hạo Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình rất có thể, nhưng hắn hiện tại không có thời gian đi nghiệm chứng, chỉ có thể đem những nghi vấn này tạm thời dằn xuống đáy lòng, chờ đợi về sau có cơ hội lại đi giải ra bí ẩn này. Đạp 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 đạp. Các binh sĩ bước chỉnh tề bộ pháp, thần tốc đi tới. Không khí xung quanh phảng phất động lại đồng dạng, tràn ngập một cỗ khiến người hít thở không thông tử khí, bước ra mỗi một bước đều lộ ra đặc biệt nặng nề. Các binh sĩ đối với cái này nặng nề sền sệt không khí cũng không để ý, vẫn như cũ không ngừng bước một đường chạy chậm, bóng ánh mồ hôi tại bắp thịt chỗ khe danh ngưng kết, lại từ đám này huyết khí phương cương manh thú bọn họ tản ra nhiệt độ cơ thể bốc hơi, hóa thành một cỗ hơi nước hòa tan không khí xung quanh. Cùng với cuối cùng một vệt tà dương, các chiến sĩ leo lên một tòa tầm mắt trống trải gò nhỏ. Hướng về đông nam phương hướng nhìn lại, hoàn toàn hoang lương cảnh tượng đập vào mi mắt. Rộng lớn bình nguyên bên trên, một tòa lẻ loi trơ trọi thành trì yên tĩnh đứng lặng, tường ngoài sớm đã rách nát không chịu nổi, phảng phất dãi dầu xương gió lao nhân. Mấy chi giải rác dị quân tại bình nguyên bên trên chẳng có mục đích dạo chơi, trừ cái đó ra, lại không bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Đó chính là Ngụy huyện sao? Làm sao cảm giác âm u đầy tử khí? Một tên chiến sĩ trẻ tuổi nhịn không được mở miệng hỏi. "Ân, trên bản đồ đánh dấu chính là chỗ này." Trong đội ngũ kinh nghiệm phong phú lính trinh sát Vương Cường gật gật đầu, ngữ khí nghiêm trọng, xem ra nơi này đã thật lâu không có người hoạt động qua. Phía trước đi qua cái kia thôn trang, không phải còn có thể nhìn thấy một chút lẻ tẻ vết tích sao? Nơi này làm sao một tên khác chiến sĩ cũng nói theo. Đừng quên những cái kia thương đội lưu lại tin tức một mực trầm mặc không nói. Lâm Phong đột nhiên mở miệng, "Ngụy huyện tình huống, so với chúng ta phía trước gặp phải những cái kia thôn trang muốn phức tạp phải nhiều." Nghe đến Lâm Phong lời nói, Lý Hạo Nhiên cũng quay đầu nhìn hướng hắn, "Ngươi nói là những cái kia liên quan tới dị quân vây thành nghe đồn?" "Không sai, nếu như những cái kia nghe đồn là thật, cái kia Ngụy huyện tình huống sợ rằng không thể lạc quan." Lâm Phong gật gật đầu, "Chúng ta vẫn là xem trước một chút Lưu trưởng quý nói thế nào a." Nói xong, mọi người liền đem ánh mắt chuyển hướng trong đội ngũ Ưng Lưu trưởng quỹ. Chỉ thấy hắn cẩn thận quan sát đến nơi xa Ngụy huyện, cau mày, giống như là đang suy tư điều gì. Lưu trưởng quỹ, thế nào? Nhìn ra đến cái gì sao? Lý Hạo Nhiên nhịn không được mở miệng hỏi. Từ nơi này nhìn, Ngụy huyện thành tường mặc dù rách nát, nhưng cũng không có đại quy mô công thành dấu vết lưu lại. Lưu trưởng quỹ chậm rãi nói, điều này nói rõ, dị quân rất có thể là từ địa phương khác đột phá thành phòng. Địa phương khác? Chẳng lẽ là? Lý Hạo Nhiên lập tức nghĩ đến cái gì, sắc mặt hơi đổi một chút. Không sai, nội thành Bắc Môn. Lưu trưởng quỹ trầm giọng nói, căn cứ Tào Nghị phía trước đối xung quanh địa hình điều tra, chúng ta phát hiện thành Bắc có một mảnh đất trống trải, nơi đó địa thế bằng phẳng, thích hợp nhất đại quy mô quân đội mở rộng tiến công. Ngươi nói là dị quân là từ Bắc Môn công phá thành phòng? Lý Hạo Nhiên hỏi tới. Rất có thể. Lưu trưởng quỹ gật gật đầu, mà còn chúng ta ở trong thành Bắc Môn cùng với ngoài thành Bình Nguyên bên trên phát hiện đại lượng thi cốt, cùng với chiến đấu kịch liệt qua vết tích. Nói như vậy, Ngụy huyện quân phòng thủ cùng người sống sót rất có thể là tại phá vòng vây thời điểm toàn quân bị diệt. Lâm Phong trong giọng nói mang theo một tia tiếc hận. Căn cứ tình huống hiện trường đến xem, hẳn là dạng này. Lưu trưởng quỹ thở dài, xem ra Ngụy huyện người sống sót hy vọng mười phần mong manh. Nghe đến Lưu trưởng quỹ phân tích, Lý Hạo Nhiên tâm tình cũng có chút nặng nề. Mặc dù sớm có dự liệu, nhưng chính thai nghe đến tin tức như vậy, vẫn là để hắn cảm thấy một trận thổ thức. Ai, tận thế phía dưới, nhân mạng như cỏ rác à? Trong đội ngũ một tên lão binh nhịn không được cảm khái nói. Đúng vậy à, những cái kia có thể sống sót đều là vận mệnh sủng nhi, một tên khác chiến sĩ cũng nói theo. Chỉ tiếc, vận mệnh cho bọn hắn sống sót cơ hội, lại không có cho bọn họ hy vọng sống sót. Tốt, đều đừng cảm khái. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, đem tâm tình trong lòng kiềm chế đi xuống. Tất nhiên Ngụy huyện đã không có người sống sót, vậy chúng ta mục tiêu liền đơn giản, thanh lý dị quân, vơ vét vật tư. Không sai, vật tư thứ này càng nhiều càng tốt. Lâm Phong cũng gật gật đầu, chúng ta nắm chặt thời gian hành động a. Chương 230, áo trắng tướng quân. Chương 230, áo trắng tướng quân. Trải qua nội thành những người sống sót không ngừng rằng co cùng tiêu hao, tản tại Ngụy huyện xung quanh dị quân số lượng có lẽ đã không đủ 2 vạn. Lâm Phong, thống kê kết quả đi ra sao? Lý Hạo Nhiên hỏi, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào trên bản đồ Ngụy huyện vị trí. Báo cáo đội trưởng, căn cứ chúng ta mấy ngày nay quan sát cùng thống kê, Ngụy huyện xung quanh dị quân số lượng có lẽ không cao hơn 2 vạn. Lâm Phong báo cáo. Ân, Lý Hạo Nhiên gật gật đầu, xem ra nội thành người sống sót cho bọn họ không nhỏ áp lực. Là, Lâm Phong nói tiếp, bất quá cũng nguyên nhân chính là như vậy, chúng ta càng phải mau chóng cầm xuống Ngụy huyện, nếu không một khi nội thành người sống sót lực lượng hao hết, chúng ta đối mặt sẽ là càng thêm nghiêm trọng cục diện. Lý Hạo Nhiên nhíu mày, ngươi nói đúng, thời gian cấp bách, chúng ta không thể đợi thêm nữa. Hắn quả quyết hạ lệnh, truyền lệnh xuống, bộ đội hạ trại, tối nay nghỉ ngơi thật tốt, tranh thủ ngày mai một lần hành động cầm xuống Ngụy huyện. Là, Lâm Phong lĩnh mệnh mà đi. Sáng sớm hôm sau, chất lượng tốt cân đối dinh dưỡng, tăng thêm nghỉ ngơi đầy đủ, quét qua hành quân trên đường ra rời. Các binh sĩ trải qua một đêm chỉnh đốn, khôi phục ngày xưa tinh thần cùng thể lực. Ăn xong điểm tâm, đám binh sĩ lại lần nữa tập kết, tiến về Lý Hạo Nhiên cùng Lâm Phong ngày hôm qua liền quyết định khu vực, thiết lập lửa giết trận địa. Đối với Lý Hạo Nhiên mà nói, mỗi một tên chiến sĩ đều là cục thịt trong lòng hắn, tuyệt đối sẽ không cho phép bởi vì chỉ vì cái trước mắt tạo thành bất luận cái gì hao tổn, sinh mệnh mới là một cái thế lực chân chính tiền vốn. Chiến đấu cũng lộ ra 10 phần thuận lợi, mỗi lần hấp dẫn không đến 2000 dị quân, toàn bộ Ngụy huyện chỉ dùng 4 canh giờ liền dọn dẹp sạch sẽ. Lý Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn mặt trời phương hướng, thời gian đã tới nói rõ lần đầu, vì tận khả năng tiết kiệm thời gian, thừa dịp mặt trời còn có một canh giờ mới sẽ xuống núi, tập kết bộ đội, tiến vào trong huyện thành tiến hành thăm dò. Ngụy huyện lấy nông nghiệp làm chủ, chỉnh thể tường thành sử dụng bùn đất làm cơ sở, gạch một bên trong xen lẫn rất nhiều kỳ ụ, loại này kết cấu không những đơn giản cũng cầu thả thực dùng bền, chỉ là mặt khác huyện thành sẽ tại cơ sở bên ngoài lũy thế gạch xanh, có thể thấy được Ngụy huyện kinh tế hoàn cảnh hoàn toàn không đủ để chống đỡ trong huyện đem tiền dán tại trên mặt. Điểm này từ nội thành bên trong kiến trúc cũng có thể nhìn thấy một hai, nội thành đường phố chính hai bên xây 2 hàng chuyên mục kết cấu tầng 2 cửa hàng, có thể toàn bộ huyện thành chỉ có một đầu xuyên qua nam bắc đường lớn mặt đất trải đá xanh, còn lại trong ngõ hẻm tất cả đều là nền vững chắc đất vàng. Khu dân cư cũng lấy bùn đất phôi kiến trúc làm chủ, chân chính phản ứng cái này làm nông thời đại, đại bộ phận bách tính sinh hoạt điều kiện. Lâm Phong, Lý Hạo Nhiên đột nhiên cao giọng hô. Đến. Lâm Phong một cái bước xa vọt tới Lý Hạo Nhiên trước mặt, nghiêm đứng vững, đem đội ngũ dựa theo 10 người phân tổ, ưu tiên xem xét huyện nha nhà kho cùng với tất cả sử dụng gạch xanh kiến tạo ốc xá. Lý Hạo Nhiên chỉ vào xung quanh kiến trúc, những này nhà lớn bằng ngói gạch xanh, ở đều là người có tiền, đồ tốt khẳng định thiếu không được. Là, lão đại, cái kia tìm tới vật tư xử lý như thế nào? Lâm Phong lớn tiếng hỏi. Có khả năng mang đi tài nguyên trực tiếp chất đống tại đường lớn, nếu như vô tình gặp hắn số lượng khá nhiều vật tư, thì tại làm tốt tiêu ký, thuận tiện ngày mai mang đi. Lý Hạo Nhiên dừng một chút, nói bổ sung, đi nhớ, nhất định muốn cẩn thận điều tra, đừng buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Tuân lệnh. Lâm Phong hưng phấn kính cái quân lễ, quay người hướng binh lính sau lưng chạy đi, vừa chạy vừa kêu, các binh đệ, đều nghe được à? Lão đại có lệnh, 10 người một tổ, tìm kiếm cho ta. Các binh sĩ giờ phút này tâm tình vui vẻ đầy mặt hưng phấn, trước mắt toàn bộ huyện thành giờ phút này đã là vật vô chủ, huống hồ Lý Hạo Nhiên đội ngũ chia tỷ lệ cực cao, không có cái gì so vơ vét vật tư càng tránh ra hơn tâm sự tình, cái này toàn bộ huyện thành phong ốc giống như từng cái mù hộp, mở ra mù hộp niềm vui thú người nào có thể không thích đâu. Đội ngũ lập tức phân loại ra 9 cái tiểu tổ, giống như 9 đầu tham ăn rắn, tranh nhau chen lấn chui vào nội thành đầu đường cuối ngõ. Mà Lý Hạo Nhiên thì một thân một mình, xuyên qua toàn bộ huyện thành đường lớn, hắn ánh mắt ở trong thành lưu chuyển, trong đầu hiện lên một vài bức trong tưởng tượng hình ảnh. Toàn bộ huyện thành tựa hồ tại lúc này sống lại, khôi phục ngày xưa nguyên náo ồn ào. Hình ảnh một vài bức mau vào, dị quân xâm lấn, mọi người lây nhiễm, cảnh hoang tàn khắp nơi, lẫn nhau cắn xé, quái vật hành hành, máu chảy thành sông, hải cốt khắp nơi. Ngày xưa nguyên náo tiểu trấn không bao lâu liền trở thành nhân gian luyện ngục, từng cái hốt hoảng thân ảnh giống như chỉ riêng chạy ngược đồng dạng, cuối cùng dừng lại thành bên đường rải rác bạch cốt. Lại hướng bắc đi, liền phát hiện một chỗ người làm xây dựng tường thành, vách tường là dùng súng quanh phòng ốc xây lại mà thành, xảo diệu đem tường thành cùng một phiến khu vực dân cư kết hợp, vây ra một mảnh cung cấp người sinh sống nghỉ lại chỗ. Tàn tạ tường thành, rải rác vũ khí, treo ở bên tường bạch cốt, mỗi cái chi tiết đều đang giảng giải ngụy huyện những người sống sót cầu sinh quyết tâm. Bọn họ một mực tại nếm thử thanh lý dị quân, tường rào một bên thi cốt rải rác, từ bạch cốt quanh thân biên giới nhiều chỗ bị lợi khí phách chạm vết tích có thể thấy được, tiền kỳ bọn họ không hề biết như thế nào mới có thể đem dị quân triệt để giết chết, có khả năng tưởng tượng lúc ấy thủ vệ tường thành các dũng sĩ đối mặt những này không chết quái vật là bao nhiêu tuyệt vọng. Lý Hạo Nhiên bước chân không ngừng, xung quanh phong cảnh biến ảo, càng đến gần bắc môn, trên mặt đất thi cốt càng là dày đặc, tại Lý Hạo Nhiên trong đầu, từng cái sinh động binh sĩ hình tượng từ đống cốt bên trong đứng lên, bọn họ không ngừng hò hét tạ xung hữu đột, binh khí trong tay không đứng ở trên không vung dậy, mãi đến bị bên cạnh dị quân bổ nhào, cuối cùng bị thi triều chìm ngập. Trong đầu quang ảnh lập lòe, tiếng la giết không dứt bên tai, mãi đến Lý Hạo Nhiên đi ra bắc môn, một mảnh càng thêm thật lớn khung cảnh chiến đấu tại trong đầu tạo ra. Vô số binh sĩ đem hắn bao bọc vây quanh, bọn họ khuôn mặt hoảng sợ, tuyệt vọng la lên, "Tướng quân, đi mau, mang các huynh đệ lao ra." Các binh sĩ vây thành một vòng tròn, đem những người sống sót vây vào giữa, trận hình biến ảo, nghĩ hết biện pháp tả hữu phá vây. "Tướng quân, cửa thành bị chắn mất, chúng ta không xông ra được." Một tên toàn thân đẫm máu binh sĩ tuyệt vọng hô. "Sợ cái gì? Theo ta giết." Bạch Giáp tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, trường đao trong tay vung dậy, đem nào lên dị quân chém giết. Giờ phút này một tên trên người mặc bạch giáp đầy người đẫm máu tướng quân mang theo mấy tên thủ hạ thành công phá vây, có thể quay đầu nhìn lại, đã thấy ngụy huyện những người sống sót bị thi bầy vây quanh, càng nhiều dị quân xông vào trong trận, đem ánh mắt ngăn cản. "Tướng quân, đừng quản chúng ta, ngài đi mau." Bị vây ở trong vòng vây đám binh sĩ khàn cả giọng hô hào. Lý Hạo Nhiên trong đầu dừng lại tên kia bạch giáp tướng quân, cái nhìn kia quay đầu lại tựa như hoa trong gương, trăng trong nước, hình ảnh mơ hồ lại có thể chân thực cảm nhận được người kia tuyệt vọng cùng không cam lòng. "Các huynh đệ, theo ta giết trở về." Bạch giáp tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng, thay đổi mã đầu, lại lần nữa xông vào thi bầy. Một cỗ sơ sát tiêu điều xung kích toàn bộ chiến trường, đặt mình vào tại bên ngoài Lý Hạo Nhiên cũng bị cỗ này túc sát chi khí xông thân thể đột nhiên run lên. Ngay sau đó lại là một trận ánh sáng ảnh chuyển đổi, bạch giáp tướng quân giết một cái hồi mã thương, lại một lần xông vào trong trận, hắn giờ phút này giống như thần rút, đại đao trong tay vung vẩy quét ngang bát phương. Bên người dị quân từng cái ngã xuống, máu tươi như trụ tùy ý phun tung tóe, đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Chương 231, một cái hảo đao. Chương 231, một cái hảo đao. Thi thể tại dưới chân hắn chồng chất, dần dần tạo thành một ngọn núi nhỏ, tản ra khiến người buồn nôn mùi máu tươi. Cái kia nhuốm máu thanh niên tướng quân đang ra sức vùng chém ra cuối cùng một đao phía sau, rốt cuộc bất lực chống đỡ, lấy đao chống đất, nặng nề thân thể chậm rãi quỳ rạp xuống tòa này núi thây đỉnh. Hắn lồng ngực kịch liệt chập trùng, mỗi một lần hô hấp đều giống như kéo động lên cũ nát ống bê, phát ra chật vật thở dốc. Lý Hạo Nhiên bước chân nhẹ nhàng, vòng qua mấy cỗ ngang dọc dị tộc thi thể, dạ bước tới gần hắn bên cạnh, cùng hắn từng đôi mà đứng. Vị tướng quân trẻ tuổi này chậm rãi hất cằm lên, dùng một loại gần như cố chấp tư thái, một đôi trong suốt như ngọc thạch đen con mắt thẳng tắp nhìn hướng Lý Hạo Nhiên. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, Lý Hạo Nhiên trong lòng giật mình, phản phất có một cỗ vô hình dòng điện xuyên thấu thân thể của hắn, bên ngoài thân lông tơ đột nhiên dựng thẳng lên, một trận băng hàn bay thẳng chán. Hắn không tự chủ được dùng mình một cái, răng cũng bắt đầu có chút run lên. Hắn cố gắng để nén chính mình run rẩy nội tâm, muốn mở miệng nói cái gì, lại phát hiện cổ họng khô chát chát, không phát ra thanh âm nào. Lý Hạo Nhiên cái này mới phát giác, trước mắt hoa trong gương, trăng trong nước lại chân thật như vậy, chân thật đến để hắn quên đi chính mình chỉ là một cái người đứng xem. Nhưng mà, cái này giống y như thật huyễn tượng nhưng lại đột nhiên lóe lên, giống như là có người ở trước mắt cấp tốc kéo lên một tầng thủy tinh mờ, nguyên bản rõ ràng cảnh tượng thay đổi đến mơ hồ không rõ, mà trong hiện thực Lý Hạo Nhiên chỉ có thể nhìn rõ cặp kia giống như nước đen bóng đôi mắt, thâm thúy mà thần bí. Hắn từ cặp mắt kia trông được đến thoải mái, nhìn thấy giải thoát, nhìn thấy bằng thẳng. Hắn đang cười, hắn tìm tới chính mình nơi quy tụ, hắn không hề sợ hãi, hắn không hề bàng hoàng, là phát ra từ nội tâm mỉm cười. Ý nghĩ này tựa như tia chớp vạch qua Lý Hạo Nhiên trong đầu, để trong lòng hắn rung mạnh. Tấm kia tuổi trẻ mà kiên nghị khuôn mặt nhỏ, cái kia lau bao hàm thâm ý mỉm cười, thật sâu khắc sâu vào Lý Hạo Nhiên nội tâm, hắn sững sờ tại nguyên chỗ, phảng phất bị định trụ đồng dạng, trong lòng run rẩy dữ dội không thôi. Bốn phía, càng nhiều dị quân phát ra đình thai nhức góc gầm thét, bọn họ giống như nước thủy triều đen kịt, hướng về tòa này núi thây điên cuồng leo lên. Bọn họ trà đạp đồng bạn thi thể, đạp sền sệt vũng máu, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, hung hãn không sợ chết. Cuối cùng, càng ngày càng nhiều dị quân hội tụ thành một cỗ thế không thể đỡ thi triều, đem Lý Hạo Nhiên trước mặt nửa quỷ thiếu niên tướng quân bao phủ hoàn toàn. Lý Hạo Nhiên con ngươi run mạnh, khẽ nhếch miệng, cho dù hắn biết hết thảy trước mắt cũng không phải là hiện thực, nhưng như cũng muốn đưa tay ngăn cản, muốn đem tên kia anh dũng tướng quân từ thi triều bên trong kéo đi ra. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là vô lực buông xuống tay, trơ mắt nhìn cái kia lao đỏ tươi thân ảnh bị màu đen thủy triều thôn phệ. Đúng lúc này, một trận mát mẻ gió nhẹ vạch qua chiến trường, nhẹ vô về Lý Hạo Nhiên sợi tóc, xua tán đi trong lòng hắn cái kia một tia phiền muộn. Xung quanh cảnh tượng nháy mắt biến hóa, nguyên bản huyết tinh tàn khốc chiến trường biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, Lý Hạo Nhiên liền đứng tại một đống bạch cốt lũy thế đống xác, trước mặt trong đống xác chết ương cắm vào một cái màu bạc trắng cán dài khoát đao. Thân đao ngân bạch như tuyết, dưới ánh mặt trời phản xạ hào quang chói sáng. Sống đao chỗ khảm nạm một đầu hắc kim long văn, song long xoay quanh, sinh động như thật, cuối cùng dừng ở chuôi đao phần cuối. Song long xoay quanh, miệng rồng mở lớn, trong miệng ngậm lấy hàm chứa cùng một viên bảo châu màu đỏ ngòm, phản phất tại nói thanh đao này đã từng huy hoàng cùng vinh quang. Là nó đem ta dẫn tới, còn đem nơi này chiến đấu phát sinh nói cho ta. Lý Hạo Nhiên nhìn xem thanh đao này, trong lòng tràn đầy kính sợ. Thế nhân nói vạn vật đều có linh tính, mà nó vốn là một kiện sắc khí, lại tích trữ chủ nhân của nó tinh thần lực, hoặc là nói là chính nó tinh thần lực, ghi chép vậy nhưng bài hát có thể khóc một trận chiến. Trận chiến kia quá mức thê thảm, có lẽ chính là bởi vì điểm này, cho nên mới sẽ bị máu tươi tế luyện, cuối cùng chứa đựng chủ nhân tinh thần lực. Là thanh đao tốt. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, đống cốt bên trên tràn ngập mục nát khí tức để hắn khẽ nhíu mày, nhưng hắn vẫn không do dự chút nào mở ra bộ pháp, từng bước một đến gần thanh kia cắm ở núi thây đỉnh ngân bạch quát đao. Thân đao tản ra hàn khí âm u, cho dù ở dưới ánh mặt trời cũng lộ ra băng lãnh thấu xương. Lý Hạo Nhiên đưa tay phải ra, thô ráp lòng bàn tay chạm đến bóng loáng lạnh buốt chuôi đao, một loại kỳ dị xúc cảm từ đầu ngón tay trực kích đáy lòng, phảng phất có một cỗ dòng điện nháy mắt xuyên qua toàn thân. Hắn vô ý thức nắm chặt chuôi đao, vào tay hơi trầm xuống, một luồng áp lực vô hình đập vào mặt, để hắn gần như thở không nổi. Lý Hạo Nhiên cắn chặt răng, hai tay bắp thịt căng cứng, dùng sức bên trên nhấc, tính toán đem thanh này nặng nề quát đao rút ra. Nhưng mà, vô luận hắn dùng lực như thế nào, thân đao lại không nhúc nhích tí nào, phảng phất bị một loại nào đó lực lượng thần bí một mực đính tại đống sắt chết bên trong. Lý Hạo Nhiên không tin tà lại lần nữa phát lực, hai chân sâu sắc rơi vào đống xương trắng bên trong, xương cốt vỡ vụn âm thanh tại yên tĩnh trên chiến trường lộ ra đặc biệt rõ ràng chói tai. Hắn mím đỏ mặt, nổi gân xanh, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu theo cái trán trượt xuống, nhỏ xuống tại trên chuôi đao, nháy mắt bị thân đao tản ra hàn khí đông kết thành nhỏ bé băng tinh. Vậy mà rút bất động. Lý Hạo Nhiên kinh ngạc nói nhỏ, thanh đao này xa so với hắn tưởng tượng còn trầm trọng hơn. Hắn buông tay ra, lắc lắc hơi tê tê cổ tay, lùi lại mấy bước, cẩn thận quan sát đến thanh đao này. Trên thân đao điêu khắc sinh động như thật song long đồ án, mắt rồng chỗ khảm nạm hai viên đá quý màu đỏ ngòm, dưới ánh mặt trời lóe ra tia sáng yêu dị. Một luồng áp lực vô hình từ thân đao phát ra, để người không dám nhìn thẳng. Cũng có trách, đao này đã có linh tính, nó đang chờ nó chủ nhân. Lý Hạo Nhiên tự lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp nhìn trước mắt bảo đao. Hắn nhớ tới phía trước nhìn thấy huyết tượng, vị tướng quân trẻ tuổi kia dục huyết phân chiến, cuối cùng kiệt lực mà chết tình cảnh. Hắn biết, thanh đao này đã nhận định chủ nhân của nó, sẽ không dễ dàng thần phục với những người khác. Lý Hạo Nhiên cười khổ một tiếng, đối với trước mặt quát đao tự nhủ, ngươi đều để ta tới, hẳn là cũng biết chủ nhân của ngươi cũng sẽ không trở lại nữa đi. Thanh âm của hắn tại trống trải trên chiến trường quân quần, có vẻ hơi cô tịch. Thế nào? Cùng ta lăn lộn, mặc dù ta không phải chủ nhân của ngươi, có thể ta có thể giúp ngươi chủ nhân báo thù. Lý Hạo Nhiên nhìn xem trên thân đao đá quý màu đỏ ngòm, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ hào khí. Hắn chỉ vào nơi xa chồng chất như núi quái vật thi thể, giọng kiên định nói, ngươi nhìn xem toàn thành quái vật, hiện tại đã thành từng cỗ thi thể, ta giết. Muốn giết càng nhiều hoặc là càng cường đại hơn quái vật, liền cùng ta đi thôi, cắm ở nơi này lãng phí, ta có thể đem ngươi cắm ở bọn họ trên thân. Lý Hạo Nhiên càng nói càng cảm thấy chính mình như cái bệnh tâm thần, cùng một thanh đao nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì. Hắn dùng sức vô đầu của mình, tự rêu nói, ta đi, ta thật choáng váng, ta vậy mà tại cùng một thanh đao nói chuyện nói xong, Lý Hạo Nhiên không do dự nữa, lại lần nữa nắm chặt chuôi đao, điều động lực lượng toàn thân, đột nhiên nổ một cái. Thương thương thương. Một tiếng thanh thúy đao minh tiếng vang triệt vân tiêu, thân đao cuối cùng bị rút ra, không khí xung quanh phảng phất đều bị xé rách, một cỗ cường đại sóng xung kích lấy Lý Hạo Nhiên làm trung tâm hướng bốn phía quét tán. Hảo đao, đúng là một cái hảo đao, xem ra người thanh niên kia tướng quân không phải phú nhị đại chính là quan nhị đại, bực này danh khí, thuộc về ta rồi. Lý Hạo Nhiên trong lòng mừng như điên, không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời thét giải. Có thể bày tỏ trên mặt, hắn lại giả vờ làm ra một bộ vạn phần bi thống bộ dáng, vuốt ve thân đao, trầm giọng nói, "Ân, Bạch Nguyệt Quang, về sau liền theo ta, chúng ta cùng một chỗ là người thanh niên kia báo thù rửa hận." Ta, quả nhiên là điên. Lý Hạo Nhiên ở trong lòng yên lặng nổ nước bọt một câu, sau đó đem thanh này ngân bạch như tuyết cán dài quát đao bỏ vào chính mình càn khôn đại bên trong, chuẩn bị quay người về thành cùng các binh sĩ tập hợp. Đúng lúc này, hắn khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn vừa rồi bảo đao sừng sững vị trí, một trận lưu quang hiện lên, sau đó lại đột nhiên biến mất. Chương 232, Phú Nhị Đại Càn Khôn Đại. Chương 232, Phú Nhị Đại Càn Khôn Đại. Lý Hạo Nhiên trà sắt tay, hít vào một hơi thật dài, kiềm chế lại tâm tình kích động, đem càn khôn đại miệng túi luôn xuống, dùng sức run lên. Xoẹt một tiếng, các loại bình bình lọ lọ vàng bạc tài bảo rơi là tả trên đất, tại ánh nắng chiều bên dưới lóe mê người quan mang. Hắn đầu tiên là nhìn thấy một cái tinh xảo nhỏ nhắn dao găm trôi bên trên khảm nạm một viên to lớn hồng ngọc, tại lạc nhật tà dương bên dưới, phản xạ ra hào quang chói sáng. Lý Hạo Nhiên cầm lấy dao găm, vào tay lạnh bớt, vô cùng sắc bén, nhẹ nhàng vung lên, liền trong không khí lưu lại một đạo tàn ảnh. Trong lòng hắn mừng thầm, loại bảo vật này, nếu là cầm tới trên thị trường, nhất định có thể bán cái giá tốt. Tiếp lấy, hắn lại cầm lên một khối thỏi vàng cầm trong tay nặng chỉnh trịch, mặt ngoài điêu khắc tinh xảo hoa văn, xem xét liền biết có giá trị không nhỏ. Hắn ước lượng thỏi vàng, phản phất đã thấy chính mình vượt qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt, khóe miệng không khỏi hơi dương lên. Nhưng mà, theo từng kiện vật phẩm bị tìm kiếm đi ra, Lý Hạo Nhiên nụ cười trên mặt dần dần ngưng kết, thay vào đó là một vẻ nghi hoặc. Những vật này mặc dù có giá trị không nhỏ, nhưng đối với một cái thực lực cường đại tam phẩm cao thủ mà nói, khó tránh có vẻ hơi keo kiệt. Hắn bắt đầu hoài nghi, tên này nhị đại thân phận có hay không như chính mình suy nghĩ hiển hách như vậy. Hắn sắp tán rơi trên mặt đất vật phẩm từng cái nhặt lên, thả lại càn khôn đại bên trong, hy vọng có thể tìm tới một chút càng có giá trị manh mối. Đột nhiên, ngón tay của hắn chạm đến một phong mềm dẻo giấy viết thư, giấy viết thư đã ô vàng, hiển nhiên nhiều năm rồi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem giấy viết thư lấy ra, nhẹ nhàng mở rộng, một cỗ nhàn nhạt mùi mực sông vào mũi. Mượn trời chiều dư quang, hắn mỗi chữ mỗi câu đọc lấy nội dung trong thư. Trên thư chữ viết xinh đẹp tinh tế, xem xét liền biết xuất từ nữ tử chi thủ. Gặp chữ như mặt, con ta quân lữ lịch luyện, mẫu rất nghiệm, trong nhà mạnh khỏe, chớ treo, chỉ là gia chủ mỗi lần nhớ tới ngươi, đều là đấm ngược dập chân, nhìn suy đi nghĩ lại, mau trở về. Nội dung bức thư ngắn gọn, lại bao hàm một vị mẫu thân đối phương xa người xa quê nhớ chi tình. Đọc một chút, Lý Hạo Nhiên trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu chua xót, hắn phảng phất nhìn thấy một cái tóc trắng xóa lao mẫu thân, đứng tại cửa nhà, mong mỏi nhi tử trở về thân ảnh. Hắn đem giấy viết thư nhẹ nhàng gấp kỹ, thả lại càn khôn đại bên trong, trong lòng ngũ vị tạp trần. Tiếp lấy, hắn từ càn khôn đại bên trong lục lọi ra một cái làm bằng đồng ấn phủ, ấn phủ vào tay lạnh bớt, phía trên khắc lấy: Hồng Vũ 19 năm, kinh sư, Hứa Linh Quân mấy chữ. Lý Hạo Nhiên cẩn thận tường tận xem xét cái này cái ấn phủ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này cái ấn phủ thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, lại không biết tại sao lại xuất hiện tại cái này vị nhị đại càn khôn đại bên trong, chẳng lẽ là tín vật gì? Hắn đem ấn phủ lật qua lật lại xem xét, hy vọng có thể từ trong tìm tới một chút dấu vết để lại. Căn cứ nội dung trong thư cùng cái này ấn phủ, Lý Hạo Nhiên suy đoán, tên này nhị đại tên là Hứa Linh Quân, đến từ kinh sư, năm nay 26 tuổi. Nếu như phía trước tại trong đầu thoáng hiện hình ảnh không sai, kết hợp với tình huống hiện trường phán đoán, hắn thực lực cũng đã đột phá tam phẩm. Dạng này nhân vật, tại kinh thành cũng được cho là nổi tiếng nhân vật. Lý Hạo Nhiên cố gắng tìm kiếm trong đầu liên quan tới kinh thành ký ức, muốn tìm được cùng Hứa Linh Quân cái tên này tin tức tương quan, lại phát hiện vô luận như thế nào nghĩ, đều nhớ không nổi bất kỳ một cái nào họ Hứa đại nhân vật. Hắn gãi đầu một cái, thầm nghĩ trong lòng, xem ra vị này Hứa công tử cũng không phải gì đó danh môn vọng tộc về sau, có lẽ chỉ là cái nào đó tiểu gia tộc tử đệ. A, hắn đem càn khôn đại một lần nữa buộc lại, nhét vào trong ngực, trong lòng âm thầm quyết định, tất nhiên gặp, cũng coi là một loại duyên phận, chờ trở lại kinh thành, nhất định muốn nghĩ biện pháp tìm tới Hứa Linh Quân người nhà, đem di vật của hắn trả lại. Đến mức cây bảo đao kia, coi như là chính mình vất vả phí. A, Lý Hạo Nhiên vô vô bụi đất trên người, bước nhẹ nhàng bộ pháp, hướng về trong thành đi đến. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, cảm thụ được đỉnh núi lạnh lạnh không khí, cùng với nơi xa núi rừng bên trong truyền đến tiếng chim hót. Hắn từ càn khôn đại bên trong lấy ra hai cái quạt đao, ở dưới ánh trăng tinh tế vút ve. Một thanh đao thân đen như mực, ở dưới ánh trăng hiện ra yếu ớt ám kim tia sáng, lưỡi đao trong suốt long lanh, phản phất có khả năng thôn phệ tất cả tia sáng. Sống đao rộng lớn nặng nề, phía trên hiện đầy thần bí mà tinh xảo ám văn, những này ám văn phản phất ẩn chứa vô tận lực lượng, cho người một loại khai thiên tịch địa cảm giác chấn động. Một thanh khác đao toàn thân trắng như tuyết, ở dưới ánh trăng tản ra nhu hòa ánh sáng màu bạc. Lưỡi đao bằng phẳng hẹp dài, giống như một dòng thu thủy, lại như cùng một con trăng non, mũi lao vô cùng sắc bén, tựa hồ nhẹ nhàng vung lên liền có thể cắt đứt sắt thép. Sống đao đồng dạng nặng nề tinh xảo, điêu khắc sinh động như thật long đầu đồ án, long đầu trong miệng ngậm lấy hàm chứa một viên đỏ tươi hạt châu, cái quả hạt châu này phảng phất nắm giữ sinh mệnh, ở dưới ánh trăng tản ra tia sáng yêu dị, là thanh này tốt đẹp vũ khí tăng thêm một tia cương manh chi khí. Tất nhiên đều đến trong tay ta, vậy chúng ta chính là người một nhà. Lý Hạo Nhiên nhìn xem trong tay hai cái bảo đao, nhẹ nói, màu đen về sau liền kêu hắc trưởng trực, mà màu trắng ngươi liền kêu bạch nguyệt quang a, về sau đi theo ta, bảo vệ các ngươi ăn ngon uống say. Dứt lời, Lý Hạo Nhiên đem hai cái đao giơ lên cao cao, ở dưới ánh trăng cơ múa. Lưỡi đao vạch phá không khí, phát ra trận trận thanh minh, phản phất là tại đáp lại hắn lời nói. Ông đột nhiên, hai cái thân đao đồng thời chấn động, phát ra một trận trầm thấp vụ vụ âm thanh, màu trắng loáng ánh trăng phản phất nhận lấy hấp dẫn, hóa thành hai chùm sáng, phân biệt rót vào hai cái trong đao. Ngươi lại cho chúng ta lên dạng này nát danh tự, hai chúng ta liền chém ngươi đầu chó. Một cái thanh âm trầm thấp đột nhiên tại Lý Hạo Nhiên bên tai vang lên, thanh âm này giản mua mà tràn đầy lực lượng, phản phất là từ biển cổ thời đại truyền đến đồng dạng. Lý Hạo Nhiên giật nảy mình, trong tay hai cái đao cũng thiếu chút rời khỏi tay. Hắn vội vàng ổn định tâm thần, cẩn thận cảm thụ được trong tay hai cái đao, lại phát hiện bọn họ y nguyên băng lãnh, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Chẳng lẽ là ảo giác? Lý Hạo Nhiên rủi rủi con mắt, có chút khó có thể tin. Hắn lại lần nữa nhìn hướng trong tay hai cái đao, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cùng tò mò. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, các binh sĩ cũng đã rời giường, bắt đầu thu thập hành trang. Bọn họ đem lều vải dỡ bỏ, đem vật tư đóng gói, sau đó tại giáo trường bên trên tập hợp, chuẩn bị xuất phát. Lý Hạo Nhiên đứng tại đội ngũ phía trước nhất, nhìn trước mắt cái này chi trải qua huyết chiến tẩy lễ quân đội, trong lòng tràn đầy tự hào cùng cảm động. Xuất phát. Theo Lý Hạo Nhiên ra lệnh một tiếng, các binh sĩ bước chỉnh tề bộ pháp, hướng về Ngụy huyện thành phương hướng xuất phát. Mặc dù lần này tiến đánh Ngụy huyện nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng bọn hắn công tác còn chưa kết thúc. Bọn họ còn cần đem Ngụy huyện thành bên trong vật tư vơ vét sạch sẽ, sau đó vận chuyển đến địa phương an toàn giấu đi, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đây là một hạng nặng nề mà khô khan công tác, nhưng các binh sĩ không một câu đoán hận nào, bọn họ yên lặng thi hành Lý Hạo Nhiên mệnh lệnh, bởi vì bọn họ biết, bọn họ làm tất cả cũng là vì thắng lợi, vì có khả năng sớm ngày kết thúc trận chiến tranh này, để bách tính vượt qua an ổn sinh hoạt. Lý Hạo Nhiên cũng không có vội vã đi vơ vét vật tư, mà là mang theo đội ngũ đi tới Ngụy huyện thành Bắc Môn. Chương 233, thương đội xuất trình. Chương 233, thương đội xuất trình. Các binh sĩ trải qua 4 canh giờ thảm thức vơ vét, cuối cùng đem toàn bộ Ngụy huyện có thể dùng sinh hoạt vật tư toàn bộ lật đi ra. Số lượng nhiều nhất tự nhiên là chồng chất như núi mấy chục vạn gánh lương thực, còn lại chính là một chút hàng dệt, quân bảo vệ thành sự vật tư. Lý Hạo Nhiên lại là sẽ tại Ngụy huyện được đến hai cái càn khôn đại toàn bộ tràn đầy vàng bạc, đến mức những cái kia tiền đồng đã theo Lý Hạo Nhiên thu thập danh sách bên trong bỏ đi, cùng lương thực chồng chất vào, hậu kỳ vận chuyển hướng Tào huyện doanh địa, đến lúc đó một chút đồng tệ sẽ một lần nữa nóng chảy là thỏi đồng, dùng tại hợp kim chế thành cùng đặc thù nguyên vật liệu sinh sản bên trên. Muốn thần tốc phát triển, nhất định phải sinh sản cùng quân đội hai tay bắt, xâm nhập quá sâu thiết bị tự nhiên không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thực hiện, có thể một chút sơ cấp công nghiệp cơ sở lại có thể trông mèo vẽ hổ chậm rãi chế tạo thử, mỗi một hạng tiến bộ đều sẽ cho sức sản xuất cùng quân sự chất tăng lên không nhỏ, một bước nhỏ có thể không đáng chú ý, có thể tính gộp lại xuống, có khả năng tại Tào huyện nhấc lên một tràng không nhỏ cách mạng công nghiệp. Lý Hạo Nhiên ngồi tại Ngụy huyện nha chủ điện nóc phòng, trong lòng tính toán về sau phát triển, vì tiết kiệm thời gian, liền tại huyện thành xung quanh lựa chọn một mảnh nông hộ tương đối dày đặc khu dân cư, đem còn lại đại lượng vật tư giấu ở mảnh này dân trong hầm ngầm. Cho dù trong đội ngũ có mấy chục tên tấn thăng nhất phẩm tu luyện giả, đem nhiều như vậy lương thực giấu kỹ, cũng là phi đi một phen công phu. Cuối cùng tại màn đêm buông xuống phía trước, đem tất cả vật tư phong tồn, trong đêm bước lên tiến về Trường Thuận đường xá. Ngụy huyện khoảng cách Trường Thuận chỉ có 70 dặm, vì tận lực tranh thủ thời gian, Lý Hạo Nhiên cùng Lâm Phong thương lượng qua phía sau, quyết định trong đêm hành quân, đi nhanh 20 dặm phía sau, lại hạ trại chỉnh đốn. Dạng này liền có thể bảo đảm tại ngày mai chạm vạng tối phía trước chạy tới Trường Thuận huyện thành. Mặc dù trên quan đạo cũng gặp phải thi triều cản đường, nhưng hôm nay đội ngũ đã xưa đâu bằng này, đối với tiểu quy mô thi triều tao nội chiến có thể nói là xe nhẹ đường quen, trên đường đi cũng không gặp phải mấy lần ra dáng ngăn cản, cuối cùng tại ngày thứ 2 thân thời đến Trường Thuận cảnh nội. Trường Thuận nằm ở Ngụy huyện phía đông nam, toàn bộ khu vực tại trên địa đồ giống như là một cái nghiêng thả quả táo, bây giờ cái này cái quả táo trực tiếp bị thiên mạc chặn ngang chặt đứt, tốt tại huyện thành vị trí khu vực bị lưu tại thiên mạc bên trong. Càng đến gần thiên mạc biên giới, càng là bị trước mắt mặt này tương tự trong suốt to lớn trận pháp kinh diễm. Màn sáng nhìn như trong suốt, nội bộ lại du tẩu đến không hết kinh mạch. Lý Hạo Nhiên đi đến sườn núi chỗ cao nhất, dừng bước lại, nheo mắt lại, hướng về nơi xa thiên mạc nhìn lại. Thiên mạc tản ra ánh sáng nhu hòa, tại ánh nắng chiều bên dưới, lộ ra đặc biệt chói mắt. Hắn đếm thử bật lên nội lực, tập trung lực chú ý, muốn nhìn rõ ràng một chút chi tiết. Dựa theo thị lực của hắn, nguyên bản chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thiên mạc bên trên tia sáng lưu động, nhưng hôm nay ở bên trong lực gia trì bên dưới, ánh mắt xuyên thấu năng lực được đến cực lớn tăng cường, một chút nguyên bản không cách nào nhìn thấy chi tiết dần dần rõ ràng. Ánh sáng mặt trời chiếu ở thiên mạc bên trên, hướng bên trong chiếu ra một chút yếu ớt hạt ánh sáng, những này hạt ánh sáng giống như đom đóm đồng dạng, tản ra hào quang nhỏ yếu, mà cái này tạo thành hạt ánh sáng liền bám vào tại thiên mạc tầng ngoài, giống như mạch máu thiên mạc kinh mạch, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt tia sáng, những này kinh mạch đan vào một chỗ, tựa như một tấm to lớn mạng lưới, đem toàn bộ bầu trời bao phủ. Theo kinh mạch trung kim quang tiệm qua, cái kia một phiến khu vực bên trong hạt ánh sáng giống như hô hấp đột nhiên ảm đạm, sau đó lại chậm rãi khôi phục. Vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Tầng này lồng ánh sáng khoảng cách Lý Hạo Nhiên còn có khoảng 30 dặm khoảng cách, giờ phút này nhìn lại, lại giống như liền tại trước người, phản phất khẽ vươn tay liền có thể đụng chạm đến cái tia sáng kỳ dị. Lý Hạo Nhiên nhịn không được đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra, hướng về thiên mạc phương hướng chậm rãi tìm kiếm, lòng bàn tay chuyển đến một trận cảm giác ấm áp, phản phất chạm đến một tầng bình chướng vô hình. Bộ này thật đúng là mẹ hắn lớn a, chờ Trường Thuận sự tình có một kết thúc, nhất định phải đi khoảng cách gần quan sát một cái. Lý Hạo Nhiên thu hồi tay phải, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thứ này nếu thật là người làm ra, mà còn trực tiếp liền làm ra chín cái, vậy người này phải có bao nhiêu lợi hại? Ít nhất phải là cái cựu phẩm tu sĩ a. Nhưng vấn đề tới, nếu như trên đời này thật tồn tại đã đột phá cựu phẩm tu luyện giả, cái kia giải quyết lần này Tam Châu loạn hẳn là chuyện dễ như trở bàn tay mới đối, vì sao muốn làm ra cái này cựu đỉnh cái lồng đem Tam Châu phong bế? Nếu như đạt tới cựu phẩm, hẳn là sẽ là thần tiên nhân vật, nhìn sự tình độ cao nhất định không phải chúng ta phàm nhân có thể với tới, nhất định là có cái gì càng thêm tầng sâu hàm nghĩa, mà còn theo mộ cô nương cung cấp tình báo. Cái này thiên mạc không phải ai đều có thể bảo, chỉ có thể là 20 tuổi phía dưới tu luyện giả mới có thể đi bảo, riêng là cái này một cái điều kiện, trực tiếp liền có thể đem tu luyện giả cảnh giới đè ở tứ phẩm phía dưới. Không nói những, riêng là chúng ta gặp qua tướng cấp dị quân, nắm giữ thực lực tối thiểu đã đạt đến tứ phẩm trung kỳ, như thế nhìn, những cái kia 20 tuổi phía dưới thiên tài tiến vào nơi này, cơ hội là hẳn phải chết từ cùng. Nhìn như vậy lời nói, cái này liền làm thiên mạc, càng giống là chín tòa to lớn cả bẫy, hấp dẫn lấy toàn bộ thiên khải đại lục đỉnh cấp thiên tài trước đến chịu chết. Nghĩ tới chỗ này, Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, loại này hoài nghi lúc trước một mực đè ở đáy lòng của hắn, chỉ là chính mình không muốn tiếp thu mà thôi. Hiện tại xem ra, cái này chín tòa thiên mạc tồn tại xác thực quá đáng quỷ dị, có quá nhiều logic cả bẫy. Tê Hô khẽ thở ra một hơi, đem quanh quẩn ở trong lòng tuyệt vọng xua tan. Thiên mạc vẫn còn có chút chỗ tốt, trừ cả bẫy, càng giống là một chỗ rau dưa liều lớn, bảo vệ những này thức nhắm mầm thần tốc khỏe mạnh trưởng thành, không bị bên ngoài quấy rầy. Ai hy vọng ta không phải một khóa xanh mơn mận rau hẹ, tại cái này rau dưa liều lớn bạ tổ giỏi trung thành vì người khác chất dinh dưỡng. Đi theo Lý Hạo Nhiên bọn lính phía sau lần lượt lên núi đồi, nhưng mà vừa mới bước lên đỉnh núi, nguyên bản còn tại thảo luận đội ngũ lại đột nhiên yên tĩnh trở lại. Các binh sĩ ngây ngốc đứng tại chỗ, ánh mắt đồng loạt ra phủ đỉnh to lớn thiên mạc hấp dẫn. Bọn họ bên trong có lao binh, cũng có tân binh. Các lao binh lúc trước liền tại thiên mạc bao phủ xuống sinh hoạt, theo lý thuyết sớm thành thói quen nó tồn tại, có thể là làm bọn họ chân chính tới gần nơi này che khuất bầu trời quái vật khổng lồ lúc, trong lòng vẫn là không khỏi nổi lên một trận sâu sắc rung động cùng hoảng hốt. Các tân binh càng là trợn mắt há hốc mồm, bọn họ chưa từng như cái này khoảng cách gần quan sát qua thiên mạc. To lớn cảm giác gáp bách để bọn họ gần như không thở nổi, thậm chí quên đi hô hấp. Đỉnh núi không khí bên trong tràn ngập một cỗ bùn đất cùng cỏ xanh khí tức, nơi xa mơ hồ truyền đến mấy tiếng quạ đen tiếng gáy, nhưng cái này đều không thể đem binh sĩ bọn họ lực chú ý từ thiên mạc bên trên kéo trở về. Đây là nhân loại đối mặt to lớn vật thể lúc phát ra từ nội tâm hoảng hốt, là khắc vào bên trong bản năng phản ứng DNA, cho dù là kinh nghiệm xa trường lão binh cũng vô pháp tránh cho. Trong đám người, một thân ảnh cao to tách ra mọi người, hướng về Lý Hạo Nhiên phương hướng nhanh chân đi đến. Người đến là Lâm Phong, trong tay hắn cầm một khối cuốn lên vỏ cây, thần sắc sốt ruột. Đi đến Lý Hạo Nhiên bên cạnh lúc, Lâm Phong bước chân chậm lại, đem trong tay vỏ cây đưa cho Lý Hạo Nhiên, nhẹ giọng nói, "Đại thánh, ngươi xem một chút, đây là lưu trưởng quỹ bọn họ lưu lại tin tức." Lý Hạo Nhiên tiếp nhận vỏ cây, mở rộng mảnh duyệt, phía trên dùng than củi viết siêu siêu mẹo mẹo mấy chữ, nội dung là: "Thương đội đã ở ngày hôm qua buổi chiều đến Trường Thuận doanh địa nằm ở Trường Thuận huyện thành phía tây nam 10 dặm chỗ." Chương 234, khe núi điều tra. Chương 234, khe núi điều tra. Lý Hạo Nhiên khẽ gật đầu, trong đầu hiện ra lưu trưởng quỹ trước đây miêu tả Trường Thuận trấn tình cảnh. Đó là một cái thâm tàng tại dãy núi ở giữa tài nguyên trọng trấn, bốn phía dãy núi vần quanh, chỉ có một đầu đường núi gập ghềnh thông hướng ngoại giới. Lưu trưởng quỹ từng cảm khái, Trường Thuận trấn mặc dù tài nguyên phong phú, lại bởi vì chỗ xa xôi, thường ở nhân khẩu bất quá 3 vạn, càng giống là một cái để cho tiện khai thác than đá mà tạo thành phiên chợ. Không có thiết lập huyện nha, chỉ có một chi từ châu phủ điều động quân đội đóng quân nơi này, phụ trách giữ gìn trật tự cùng an toàn. Có quân đội đóng giữ, trong doanh địa tình huống hẳn là sẽ tốt một chút. Lý Hạo Nhiên trầm tư một lát, quả quyết hạ lệnh, chúng ta trước tại quân doanh xung quanh tìm một chỗ kín đáo hạ trại, chờ đợi cùng lưu trưởng quỹ bọn họ chấp đối, lại căn cứ tình huống hành động. Tuân lệnh. Lâm Phong sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, lập tức quay người, to giọng nói ở trong núi quanh quẩn, toàn thể tập hợp, chuẩn bị xuất phát. Các binh sĩ cấp tốc hưởng ứng, đều nhịp tập kết xong xuôi, đội ngũ lại lần nữa bước lên hành trình, hướng về trên bản đồ đánh dấu Trường Thuận doanh địa xuất phát. Màn đêm buông xuống, quần tinh óng ánh, thiên mạc giống như to lớn mái vòm, tản ra ánh sáng yếu ớt, đem toàn bộ thế giới bao phủ tại một mảnh tĩnh mịch bên trong. Nơi xa dưới chân núi quân doanh đèn đuốc sáng trưng, nhảy vọt đống lửa đem doanh địa chiếu sáng, chiếu rọi ra từng đội binh lính tuần tra thân ảnh, xuyên tới xuyên lui, đề phòng nghiêm ngặt. Lý Hạo Nhiên cùng Lâm Phong tiềm phục tại doanh địa mặt phía bắc sườn núi bên trên một mảnh rừng cây rậm rạp bên trong, mượn cảnh đêm yểm hộ, mật thiết quan sát đến trong doanh địa nhất cử nhất động. Đại thánh, ngươi nhìn, trong doanh địa tất cả bình thường, thủ vệ tuần tra cũng 10 phần nghiêm mật, liền sợ bọn họ đã bị khống chế. Lâm Phong hạ giọng, cau mày, trong giọng nói lộ ra một tia lo lắng. Hắn nửa ngồi tại tán cây chỗ, xuyên thấu qua nồng đậm cánh lá, không chớp mắt nhìn chằm chằm trong doanh địa tình huống. Lý Hạo Nhiên thì dựa vào một khỏa tráng kiện trên cành cây, hai tay gối lên sau đầu, nhìn như nhàn nhã, kỳ thực ánh mắt như chim ưng sắc bén, quét mắt trong doanh địa mỗi một góc. Lão Lâm, đừng có gấp, chúng ta liền ở chỗ này chờ Tào Nghị cùng Lưu trưởng quỹ cho chúng ta phát tín hiệu. Lý Hạo Nhiên thấp giọng nói, ngựa khí trầm ổn mà kiên định, lấy bọn họ thực lực, sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Nói xong, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu cái kia mảnh vũ trụ mênh mông, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm. Đội ngũ đến doanh địa mặt phía bắc sườn núi phía sau, Lý Hạo Nhiên hạ lệnh tại chỗ hạ trại, sau đó liền cùng Lâm Phong kết bạn. Lặng yên không một tiếng động hướng doanh địa tới gần, tìm kiếm cùng Lưu trưởng quỹ chắp nối cơ hội. Bọn họ trước đó ước định cẩn thận tín hiệu, thuận tiện thời điểm lấy ra cây châm lửa, dùng bàn tay che chắn ánh lửa, tạo thành dài ngắn không đồng nhất lấp loé tín hiệu. Tại cái này thiếu chiếu sáng thời đại, cho dù là yếu ớt ánh lửa, trong bóng đêm cũng đặc biệt dễ thấy, đủ để truyền lại tin tức. Một khi tiếp vào ám hiệu, liền lấy trạm canh gác tiến làm hiệu, tiến hành bước kế tiếp hành động. Lý Hạo Nhiên thất vọng thở dài, con mắt cảm thấy một trận chua xót. Hắn rủi rủi mắt vai diễn, ánh mắt đảo qua trong doanh địa lấm ta lấm tấm ánh lửa. Những cái kia nhảy lên điểm sáng ở trong màn đêm lộ ra đặc biệt yếu ớt, lại gánh chịu lấy các chiến sĩ người đối diện nhớ. Hắn thu hồi ánh mắt, cười khổ từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay màu đen thư tay. Thư tay bao thư có chút mài mòn, lộ ra bên trong ố vàng trang giấy, đó là hắn nhiều năm qua ghi chép các loại việc và thói quen. Hắn dùng ngón cái tay phải móng tay nhẹ nhàng vuốt ve bao thư, phản phất tại vuốt ve từng đoạn chân quý hồi ức. Tiếp lấy, hắn mở ra thư tay, từ bên trong tường kép bên trong rút ra một chi dài nhỏ bút than. Bút than ngòi bút bị mài đến bóng loáng mượt mà, tản ra nhàn nhạt mùi mực. Hắn vô ý thức đem ngòi bút góp đến chóp mũi hít hà, một cỗ quen thuộc mùi mực vị thấm vào tim gan, để hắn cảm thấy một tia bông lỏng. Sau đó, hắn đem ngòi bút nhẹ nhàng đặt ở khoe miệng, dùng lưỡi linh xảo liếm lắc một cái, cảm thụ được mực nước hơi đắng tại đầu lưỡi lan tràn. Làm xong tất cả những thứ này, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, suy nghĩ tựa hồ trôi hướng xa xôi chân trời. Sau một lát, hắn mới thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống, bắt đầu tại thư tay bên trên nghiêm túc địa thư biết. Ân, ngày 28 tháng 10, cùng Lâm Phong tại đầu cành nói chuyện tiếm. Lâm Phong nói đến, tao nghĩ cái kia thằng dành con, cả ngày chơi gái, để người hảo hảo ghen tị. Ân, cái này phải đi lại, lấy về để Tào đội trưởng tìm đọc một phen. Hắn một bên viết, một bên nhẹ giọng lẩm bẩm, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc cùng trêu tức. Nghe lấy Lý Hạo Nhiên dùng khôi hài giọng điệu, từ ấm áp trong miệng thốt ra những này lạnh leo thấu xương lời nói, Lâm Phong tên này tráng kiện hắn tử, trên mặt mỉm cười nháy mắt ngưng kết, trong lúc nhất thời tê cả da đầu, thân thể lại không tự chủ run lập cập. Ta đi, đại thánh tha mạng a. Lâm Phong kéo xuống mặt mo cấp tốc nhận sợ. Ta ngủ nữ nhân làm sao vậy? Ta ngủ nữ nhân là vì càng nhanh tăng lên. Lão Lâm a lão Lâm, ta nhìn ngươi chính là ổn thỏa ước ao ghen tị, chờ trở về ta nhất định muốn cùng tẩu tử hồi báo. Toa toa toa, Lý Hạo Nhiên cùng Lâm Phong nghe tiếng hướng về dưới cây nhìn lại, âm thanh là từ dưới cây một chỗ không đáng chú ý trong bụi cỏ truyền ra. Lúc đến mùa đông, tại Thiên Mạc công trình giá trị cuối thu, cây cối điên cuồng lớn lên đồng thời, khô héo lá rụng cũng biến thành quy mô quá lớn. Dưới cây lùm cây vốn là rậm rạp, trông chất cái này thật dày lá rụng, Giờ phút này một cái đầu từ trong bụi cỏ chui ra, ba người ánh mắt giao hội, người đến chính là Tào Nghị. Ngươi cái danh con là từ đâu chui ra ngoài? Lâm Phong bị Tào Nghị làm đội vàng không kịp chuẩn bị, không khỏi nghi hoặc. Tào Nghị đứng dậy đập một cái lá rụng trên người, đột nhiên hướng lên trên bò tới, bàn chân tại thân cây đạp đạp mượn lực, hai tay hướng lên trên chụp tới níu lại một cái tráng kiện cành cây, sau đó xoay người nhảy lên, vững vàng đứng tại trước mặt hai người. Hừ, ta thân là đặc chiến đội đại đội trưởng, trinh sát ẩn nút vốn chính là ta huấn luyện môn học. Đi tới trường thuận đứng vững chân phía sau, ta liền ở trong núi điều tra, đại khái quy hoạch ra phụ cận tốt nhất điểm dừng chân, sau đó căn cứ hạ trại vị trí lại xác định mấy cái tầm mắt hơi tốt quan sát điểm, ta liền trước thời hạn mai phục tại nơi này. Hắc hắc, thế nào, đại thánh, đều là căn cứ ngươi luyện binh lúc dạy cái gì điều tra nhân viên đan binh huấn luyện môn học tới làm, chỉ là chiếu theo địa hình làm một chút sửa chữa, thật đúng là rất dùng vào thực tế. Lý Hạo Nhiên khẽ miệng co giật, bên cạnh mai phục một người thám tử, thân là tam phẩm tu luyện giả hắn vậy mà không có phát giác, thật là mất mặt quá mức rồi. Vừa vặn vì dùng ít sức, chỉ là đơn thuần sử dụng tinh thần lực dò xét doanh địa ở giữa khu vực, vậy mà đem dưới cây cái kia mảnh lùm cây cho đã bỏ sót lại thêm Tào Nghị tiểu tử này cố ý nội liễm khí tức, cho nên tinh thần lực mới không cách nào thăm dò đến nguy hiểm. Là dạng này, nhất định là như vậy. Cưỡng ép cho chính mình một lời giải thích, Lý Hạo Nhiên vẫn là không nhịn được mặt mo đỏ ửng, song quyền nắm chặt, dùng để che giấu bối rối của mình. Chứ không nói ngươi ẩn núp sự tình, ngươi lúc này tại sao lại ở chỗ này? Lý Hạo Nhiên biểu lộ nghiêm túc, một lần nữa cầm lấy quyển vở nhỏ, xảy ra khác một nhóm chuẩn bị ghi chép. Ân, ngày 28 tháng 10, Tào Nghị tự ý rời vị trí, khấu trừ một tháng quân lương. Chương 235, tuổi trẻ lãnh tụ. Chương 235, tuổi trẻ lãnh tụ. Lý Hạo Nhiên cầm bút lông, tại quyển vở nhỏ bên trên quét quét một chút, một bên viết còn một bên lắc đầu, rất giống cái tiên sinh dạy học tại phê sửa học sinh bài tập. Lâm Phong cùng Tào Nghị liếc nhau, nhìn xem Lý Hạo Nhiên chứng trạc đàng hoàng bộ dạng, hai người đều không hẹn mà cùng kéo ra khóe miệng. Công báo tư thủ. Lâm Phong nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Lòng dạ hẹp hỏi. Tào Nghị cũng đi theo nhỏ giọng thầm thì, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Hai người nhìn xem Lý Hạo Nhiên, phản phất lần thứ nhất biết hắn giống như, trong lòng âm thầm đoán thầm, người này, bình thường nhìn xem rất hào sảng, không nghĩ tới vậy mà như thế mang thủ. Lý Hạo Nhiên trong tay bút lông còn tại trên giấy vang xào xạc, Tào Nghị cuối cùng nhịn không được, hắn bỗng nhiên đứng thẳng người, lôi kéo cuống họng kêu một tiếng, báo cáo trưởng quan. Một tiếng này giống, trung khí mười phần, chấn động đến la cây đều vang xào xạc. Lý Hạo Nhiên động tác trên tay dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu, nghi hoặc mà nhìn xem Tào Nghị. Đặc chiến đội đã cầm xuống trường thuận doanh địa quyền khống chế, tùy thời chờ kiểm duyệt. Tào Nghị ngẩng đầu đỡ ngực, trong giọng nói tràn đầy tự hào. Nghe nói như thế, Lý Hạo Nhiên mà người, Lâm Phong cũng mở to hai mắt nhìn, đầy mặt bất khả tư nghị. Lý Hạo Nhiên thả ra trong tay bút lông, đem vợ để qua một bên, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tào Nghị, trầm giọng hỏi, đem các ngươi đến trường thuận phía sau tình huống ngắn gọn đại khái nói một chút. Tuân lệnh. Tào Nghị lại lần nữa kính cái quân lễ, sau đó bắt đầu hồi báo, ta bộ hợp tác thương đội đi tới trường thuận phía sau, phát hiện trường thuận nội bộ đã bị bản địa vạn kim thương hội trưởng quỹ nắm giữ. Lưu trưởng quỹ đối với nơi này đầu lĩnh rất quen thuộc, liền đem chúng ta thông thương ý đồ đến báo cho. Mới đầu đối phương bởi vì vật tư thiếu thốn, đối chúng ta mười phần khách khí, đêm đó liền thịnh tình chiêu đãi. Tào Nghị dừng một chút, nói tiếp, nào biết đối phương sớm có ác ý, tại đem thương đội mọi người quá chén phía sau, tại màn đêm buông xuống giờ xỉu bà khắc đối thương đội phát động bầy công. Cuối cùng tại kiếm mang tiểu đội đột kích bên dưới, bắt sống đối phương thủ lĩnh, bước bách thân tín đi vào khuôn khổ, sau đó thần tốc thanh lý đối phương sức chiến đấu, cuối cùng cầm xuống trường thuận doanh địa quyền khống chế. Tào Nghị nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia đắc ý báo cáo xong phía sau, hắn lại bổ sung một câu, hắc hắc, kiếm mang tiểu đội ngày hôm qua liền làm xong đối toàn bộ doanh địa tiếp nhận, đã khôi phục trong doanh địa trật tự, tại lực lượng cùng vật tư hai tầng dụ hoặc bên dưới, thời gian dài sinh hoạt tại cao áp thống trị hạ những người sống sót giống như cũng không quan tâm bọn họ bị người nào còn hạt, cho nên toàn bộ doanh địa khôi phục nhanh chóng bình tĩnh. Lưu trưởng quỹ đã tại doanh địa đại trướng chờ các người, còn có trong doanh địa đám kia xuất sinh cũng chờ đại thánh xử lý. Tào Nghị nói xong, khoe miệng không tự chủ dương lên, khôi phục ngày xưa ánh mặt trời hoa bát, giống như là chờ đợi khích lệ hải tử. Ân, các ngươi làm rất tốt. Lý Hạo Nhiên khẽ gật đầu. Sau đó từ nhỏ sách vở bên trên giật xuống vừa rồi tờ giấy kia, tại lòng bàn tay vò thành một cục, sau đó đứng lên, mặt hướng doanh địa phương hướng. Lâm Phong, ngươi trở về để các binh sĩ thật tốt chỉnh đốn, ngày mai chỉnh lý tốt quân dung xếp hàng tiến vào doanh địa. Lý Hạo Nhiên quay đầu đối Lâm Phong phân phó nói. Tào Nghị, chúng ta đi, dẫn ta đi gặp Lưu trưởng quỹ. Tuân lệnh. Hai người tuân lệnh phía sau, thân ảnh lóe lên, hướng về phương hướng khác nhau lao đi. Lý Hạo Nhiên thì là vươn người một cái, nhếch miệng lên tiêu ý, sau một khắc thân hình biến mất tại ngọn cây, chỉ để lại cảnh cây còn tại sàn sạt run rẩy. Xuyên qua doanh địa cửa lớn, Lý Hạo Nhiên đạp lên kiên cố bộ pháp, đi theo Tào Nghị sau lưng, một đường hướng đi doanh địa chỗ sâu. Hắn chú ý tới, trong doanh địa vệ binh tuần tra mặc dù gương mặt lạ lẫm, nhưng dẫn đội đội trưởng nhưng là kiếm mang tiểu đội khuôn mặt cũ, những đội trưởng này chính dẫn theo từ người sống sót bên trong chọn lựa ra đội viên, cẩn thận thi hành tuần tra nhiệm vụ. Trong doanh địa quanh quần bọn họ trầm ổn có lực tiếng bước chân, thỉnh thoảng xen lẫn mấy tiếng trầm thấp chỉ lệnh, để Lý Hạo Nhiên cảm giác quen thuộc cùng yên tâm. Xem ra, cái này chi lâm thời xây dựng lực lượng phòng ngự đã đơn giản quy mô, đồng thời cho thấy tốt đẹp tính kỷ luật cùng lực chấp hành. Mượn yếu đốt ánh lửa, Lý Hạo Nhiên vẫn nhìn một phía, phát hiện chỗ này doanh địa tại tận thế phía trước hẳn là bản xứ bộ đội nơi đóng quân, chỉnh thể bố cục cùng lối kiến trúc cùng Tào huyện doanh địa có chút tương tự, chỉ là tại một chút chi tiết hơi có khác biệt. Doanh trại sắp xếp chỉnh tề, con đường rộng lớn thẳng tắp, trạm gác thiết lập hợp lý, đều để lộ ra một cỗ trang nghiêm uy nghiêm quân sự khí tức. Cảnh đêm dần dần sâu, doanh địa dần dần yên tĩnh lại, chỉ có mấy chỗ đống lửa còn tại đôm đốt rung động, nhảy vọt ánh lửa tỏa ra xung quanh binh sĩ vẻ mặt nhưng lại kiên nghị khuôn mặt, bọn họ ngồi vây quanh tại đống lửa bên cạnh thấp giọng trò chuyện, thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng sang sảng tiếng cười, là cái này ban đêm yên tĩnh tăng thêm mấy phần ấm áp. Lý Hạo Nhiên chậm dần bước chân, thả ra tinh thần lực, giống như vô hình xúc tu, cấp tốc bao trùm nửa cái doanh địa. Các binh sĩ nhất cử nhất động, trong doanh phòng bên ngoài cảnh tượng, thậm chí nơi xa trong rừng cây động tĩnh, đều rõ ràng đập vào trong đầu của hắn. Sau một lát, Lý Hạo Nhiên thu hồi tinh thần lực, trong lòng đối toàn bộ doanh địa tình hình rõ như lòng bàn tay. Hắn bước nhanh hướng đi nằm ở trong doanh địa ương đại trướng, vén lên nặng nề mảnh lều, cất bước đi vào. Tào Nghị theo sát phía sau, tiến vào đại trướng phía sau, hắn cũng không có đi theo Lý Hạo Nhiên hướng đi chủ vị, mà là đi thẳng tới trong đại trướng, mặt hướng màn cửa, hai chân tách ra cùng vai rộng bằng nhau, hai tay đeo tại sau lưng, mắt sáng như đuốc quét mắt xung quanh, duy trì độ cao tình trạng báo động. Trong đại trướng đèn đuốc sáng trưng, Lưu trưởng quỹ ngồi nghiêm chỉnh ở bên trái lệch chỗ ngồi, gặp Lý Hạo Nhiên đi vào, liền vội vàng đứng lên đón lấy. Hắn vốn là muốn dựa theo thương đội lễ nghi, hướng Lý Hạo Nhiên không người thở dài, nhưng không lưng đến một nửa, đột nhiên nhớ tới Lý Hạo Nhiên bây giờ thân phận, vội vàng ngồi thẳng lên, tay phải nắm tay, trịnh trọng hướng Lý Hạo Nhiên chào theo kiểu nhà binh. Hắn cười rạng rỡ, hoa dâm sợi râu theo khóe miệng đường cong run nhẹ nhẹ, ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể cùng vui sướng. Chờ Lý Hạo Nhiên đi đến công văn phía sau ngồi xuống, Lưu trưởng quỹ mới cung kính nói, đại thánh hành binh thần tốc, nhanh như vậy liền an toàn đến Trường Thuận, lão phu bội phục đến cực điểm. Lưu trưởng quỹ trong lòng bùi ngùi mãi thôi, đoạn đường này đi tới, hắn dẫn theo mười mấy cỗ xe ngựa thương đội, đi cả ngày lẫn đêm, một khắc cũng không dám ngừng, mới khó khăn lắm tại trong 10 ngày đến Trường Thuận. Mà Lý Hạo Nhiên dẫn đầu binh sĩ, trên đường đi còn muốn công thành nổ trại, thanh lý số lượng khổng lồ dị hóa giả, vậy mà chỉ so với hắn đến chậm 2 ngày, như vậy thần tốc, sao có thể không cho hắn sợ hai tháng phục. Nhìn trước mắt vị này tuổi trẻ lãnh tụ, Lưu trưởng quỹ trong lòng tràn đầy kính nể cùng vui mừng, Lý Hạo Nhiên biểu hiện xuất sắc, càng thêm kiên định hắn lựa chọn. Lý Hạo Nhiên khẽ gật đầu, ra hiệu Lưu trưởng quỹ kỹ càng hồi báo Trường Thuận tình huống. Lưu trưởng quỹ được đến ra hiệu, hắng giọng một cái, chậm rãi mở miệng nói ra, Trường Thuận đại khái tình huống, chắc hẳn Tào đội trưởng đã cùng ngài hồi báo qua, tại hạ liền đem một chút chi tiết gom một cái. Thương đội tại ngày 26 tháng 10 đến Trường Thuận địa giới, sau đó ưu tiên tra xét huyện thành cùng quân doanh, cuối cùng tìm tới người sống sót vết tích. Chương 236, cắn thuốc khủng nhiều. Chương 236, cắn thuốc khủng nhiều. Trường Thuận nơi đây chỗ sơn mạch ở giữa, ẩn chứa phong phú khoáng sản, trong đó lấy than đá và diêm tiêu làm chủ, thuộc về tài nguyên trọng trấn, cho nên trong thành liền có chúng ta Vạn Kim Thương hội hiệu buôn. Như loại này vốn là có quan gia đóng quân cùng hiệu buôn tồn tại doanh địa, chỉ cần đưa lên hiệu đổi tiền, liền có thể thành lập liên hệ bù đắp nhau. Cho nên tại được đến doanh địa hồi phục phía sau, thương đội tại trạm vạng tối tiến vào doanh địa, đồng thời được đến trong doanh địa người quản lý thịnh tình chiêu đãi. Không nghĩ tới, doanh địa thủ lĩnh đúng là cái người quen biết cũ, hắn tên là Cao Phạm, là Vạn Kim Thương hộ phụ trách Trường Thuận hiệu buôn trưởng quỹ. Lưu trưởng quỹ nói đến đây, khẽ bước sợi râu, biểu lộ phức tạp. Trải qua nói chuyện phía mới được, Trường Thuận vốn là lấy quân là chính tụ tập loại hình thành trấn, tại dị quân ôn dịch chuyển vào Trường Thuận lúc, toàn bộ quân đội liền từ bỏ doanh địa, một mực trú đóng ở trong thành bình loạn, mà Cao trưởng quỹ tại phát hiện tình thế không đúng lúc quả quyết hướng quân doanh chỗ rút lui, xem như là chiếm được tiên cơ. Cuối cùng trong thành đem binh sĩ bại, tướng lĩnh bỏ mình, chỉ có một ít tàn binh lui về doanh địa, sau đó bị Cao trưởng quỹ hợp nhất. Vốn cho rằng Cao trưởng quỹ sẽ niệm trước đây thể diện, ai ngờ đêm đó liền bị trong doanh địa binh sĩ vây khốn, may mắn được có Tào đội trưởng đi theo, mới biến nguy thành an, đem đối phương chế phục. Hiện nay, Cao Phạm bị giam giữ tại doanh địa thủy lao bên trong, mà thân tín của hắn nắm giữ có lòng phản kháng đã bị Tào đội trưởng xử lý, trong doanh địa đã khôi phục lại bình tĩnh, chỉ đợi đại thánh tiếp nhận. Nói xong, Lưu trưởng quỹ từ trong ngực lấy ra một bản thư tay, dùng tay tùy ý mở ra, trong lúc lơ đãng, chân mày hơi nhíu lại. Trong doanh địa bài trừ Cao Phạm thế lực hạch tâm nhân viên, hiện có nam tính người sống sót 367 người, nữ tính người sống sót 82 người, tính danh quê quán đã đăng ký trong danh sách. Lý Hạo Nhiên nghe đến cái số này, cũng là không hiểu nhíu mày, có thể hắn cũng không đánh gãy Lưu trưởng quỹ lời nói, ra hiệu hắn nói tiếp. Từ người sống sót nơi đó biết được, doanh địa thành lập sơ kỳ người sống sót nhân số ước chừng tại 1200 người, Cao Phạm thỉnh thoảng tổ chức đội ngũ ra ngoài săn bắn, thu thập tình báo, thử nghiệm liên hệ ngoại giới. Có thể theo ăn người quái vật càng ngày càng nhiều, ra ngoài tra xét người gần như toàn bộ vô âm tin, toàn bộ doanh địa liền trong khoảng thời gian ngắn biến thành địa ngục. Trừ Cao Phạm thân tín bên ngoài, mọi người biến thành xúc sinh, trở thành mặc người chém giết dê hai chân nuôi nốt ở trong doanh địa chuồng ngựa bên trong, trừ bề ngoài hơi tốt nữ tính người sống sót biến thành đồ chơi có thể miễn cưỡng ăn no bên ngoài, những người khác chỉ có thể phân đến một chút nghèo hèn cùng có khô, đói gấp người chỉ có thể chia ăn chết đi đồng loại. Lưu trưởng quỹ nói đến đây, theo thói quen đưa tay đi móc tẩu hút thuốc, sờ soạn cái trống không, mới nhớ tới trước khi đi, Lý Hạo Nhiên đặc biệt bàn giao qua, trong doanh địa không cho phép hút thuốc lá. Hắn cười cười xấu hổ, nói tiếp, cho nên tại khống chế doanh địa phía sau, vì thần tốc thu nạp nhân tâm, từ những cái kia bị giam tại chuồng ngựa bên trong người sống sót bên trong chọn lấy một chút thân thể cường tráng, để bọn họ mỗi ngày có khả năng ăn một bữa cơm no, từ chúng ta đặc chiến đội nhân viên phân tổ, tham dự vào thành phòng trong công tác. Lưu trưởng quỹ dừng một chút, uống ngụm nước trà thấm giọng một cái, tiếp tục nói, còn lại những người kia, cũng cho bọn họ một chút đồ ăn cùng y phục, vì để tránh cho bọn họ lẫn nhau tranh đoạt, ta cho trong đó hải tử cùng nữ nhân đơn độc an bài chỗ ở, những này nữ nhân bình thường cùng nam nhân giam chung một chỗ, rất nhiều đều bị ăn hết, những cái kia còn sống, trên cơ bản cũng toàn bộ đều điên hắn lắc đầu. Tựa hồ là muốn đem những người kia ở giữa thảm kịch vùng ra trong đầu, có thể những hình ảnh kia lại giống ròi trong xương đồng dạng, vùng đi không được. Những cái kia mới vừa ăn 2 ngày cơm no người sống sót, hôm nay vậy mà cùng đặc chiến đội nhân viên đưa yêu cầu, nói là muốn nữ nhân vui đùa một chút. Lưu trưởng quý nói đến đây, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, trong giọng nói tràn đầy chán ghét cùng xem thường. Lý Hạo Nhiên nghe đến đó, con người bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt nháy mắt âm trầm muốn chảy ra nước. Hắn dùng sức nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà có chút trở nên trắng, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, thân ở tận thế bên trong người, đã không thể xem như người đến đối đãi, bọn họ sẽ đem trong lòng ác không e dè bày ra. Nhưng cho dù là rõ ràng đạo lý này, cùng nhau đi tới, trừ tên kia mặc bạch giáp thanh niên tướng quân, hết thảy trước mắt đều là hắc ám cùng không sạch sẽ. Làm ngươi nhìn chăm chú Thâm Viên lúc, Thâm Viên cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Thời khắc này Lý Hạo Nhiên đáy lòng không hiểu xông lên một cỗ lệ khí, một cỗ bạo ngược lực lượng từ thần cùng chỗ sâu cái ngôi sao kia tràn ra, một thanh âm tại trong đầu không ngừng quanh quẩn. Giết bọn hắn, giết bọn hắn. Lý trí cùng phẫn nộ không ngừng lôi kéo, cuối cùng Lý Hạo Nhiên thật dài phun ra một ngụm trọc khí, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hắn nhắm mắt lại, tính toán bình phục nội tâm quần quần cảm xúc, một lát sau, hắn mở hai mắt ra, ánh mắt lần nữa khôi phục thanh minh. Tình huống ta đã biết, ngày mai vẫn là đem đám phế vật này tập hợp tại giáo trường, Lưu trưởng quý, ta cần ngươi dẫn đầu thương đội các đội viên đối với bọn họ ngày mai biểu hiện làm tốt ghi chép, xuất phát phía trước đem ghi chép giao cho ta, ghi chép nội dung cũng 10 phần đơn giản, chỉ cần tại có thể cùng không ở giữa làm một cái đơn giản phán định, đến mức phán định tiêu chuẩn, ngày mai các ngươi liền biết. Lý Hạo Nhiên âm thanh âm u mà có lực, không mang một tia tình cảm. Tuân lệnh. Lưu trưởng quý nhận đến mệnh lệnh phía sau, lập tức đứng dậy, ôn quyền hành lễ, quay người chuẩn bị đi làm an bài. Lý Hạo Nhiên nhìn hướng Tào Nghị, đối hắn liếc mắt ra hiệu, Tào Nghị ngầm hiểu đi theo Lưu trưởng quý cùng đi ra, thời khắc này trong doanh địa sóng ngầm phun trào, không hề an ổn, vì để tránh cho lật thuyền trong mương, để Tào Nghị cùng đi ra, muốn bảo đảm Lưu trưởng quý thân thể an toàn. Chờ hai người đi rồi, Lý Hạo Nhiên tại chỗ đả tọa, ngưng thần điều tức, trong đầu hồi tưởng vừa rồi thần cung khắc thượng. Ta mới vừa rồi là làm sao vậy? Nếu như không cưỡng ép đè xuống cố kia sát ý, vừa rồi ta rất có thể sẽ hạ lệnh trực tiếp đem những cái kia xuất sinh cùng một chỗ giết. Mặc dù giết bọn hắn với ta mà nói cũng không phải là không thể lấy, nhưng vì cái gì ta sẽ có một loại bị chi phối cảm giác. Không đối, loại cảm giác này càng giống là một loại bản năng, là một loại khát máu bản năng. Ta đi, có phải là gần nhất huyết phách cắn nhiều, làm ra tác dụng phụ? Giảng đạo lý, cái này huyết phách nguyên bản là từ dị quân trong đầu đào đi ra, nếu là không có tác dụng phụ đó mới là gặp quỷ, nếu là loại này khát máu bản năng càng ngày càng nghiêm trọng, vậy ta dưới tay đám kia dòng huyết chiến sĩ, cuối cùng đều sẽ hắc hóa thành một đám tiểu ác ma. Tê loại này thiết lập tựa hồ còn có chút mang cảm giác ác ma vương đến thế gian, dẫn đầu một đám ác ma dâm loạn nhân gian. Kha kha kha, loại này kết quả cũng là không phải nói không thể lấy. Hoặc là đổi một loại góc độ đến xem, vừa rồi tuôn ra cố kia bản năng, càng giống là một loại ý, một loại thuần túy sát ý. Dựa theo ta tình huống hiện tại, đan điền bên trong đồng thời tồn tại huyết khí cùng chân khí hai cố lực lượng, như vậy là không phải có thể cho rằng ta là một tên võ đạo cùng cuồng chiến song tu tuyệt thế kỳ tài, thử thử, khoáng thế kỳ tài. Nếu như dựa theo cái này logic suy luận đi xuống, như vậy tại đạt tới tam phẩm cảnh giới phía sau, không chỉ cần phải lĩnh ngộ thuộc về võ đạo thể hệ ý, có hay không còn có thể lại tiếp thu một loại thích hợp cùng chiến tu hành ý. Chương 237, tiếp tục tẩy não. Chương 237, tiếp tục tẩy não. Lý Hạo Nhiên nghĩ tới đây, nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng, trong lòng xông lên một trận khó mà ức chế kích động. Hắn vô ý thức nắm chặt nắm đấm, phản phất còn có thể cảm nhận được cỗ kia bàng bạc lực lượng tại thể nội chảy xuôi. Kỳ huyện thủy trại tình cảnh giống như ngày hôm qua tái hiện, ở bức không khí bên trong tràn ngập mùi máu tươi, đinh hai nhức góc tiếng gào thét ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Hắn rõ ràng nhớ tới, lúc ấy đối mặt với đầu kia quái vật khổng lồ, chính mình không có chút nào chống đỡ lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn các đồng bạn từng cái ngã xuống. Tuyệt vọng lúc, trong cơ thể tinh thần chi lực đột nhiên bộc phát, một cỗ trước nay chưa từng có lực lượng từ đan điền tuôn ra, nháy mắt xuyên qua hắn toàn thân. Hắn bung ra một quyền, cùng bạo năng lượng hóa thành chói mắt trùng sáng, đem đầu kia quái vật đánh bay ra ngoài. Một khắc này, hắn cảm giác chính mình phảng phất hóa thân thành chiến thần, có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Nếu quả thật có khả năng lĩnh ngộ cùng chiến ý vậy, hắn thực lực sẽ được đến bay vọt về chất, tại cái này nguy cơ từ phía thế giới bên trong, hắn đem càng có niềm tin đi bảo vệ chính mình, bảo vệ đồng bạn. Nghĩ tới đây, khoe miệng của hắn không khỏi hơi dương lên, trong đầu hiện ra một đạo huyền chuyển thân ảnh mộ cô nương. Nếu như chính mình thật sự có thể trở thành cường giả tuyệt thế, có hay không liền có thể chân chính trên ý nghĩa bảo hộ nàng, thậm chí. Ha ha ha. Lý Hạo Nhiên nhịn không được cười ngây ngô, có thể lập tức lại lắc đầu, đem cái này không thiết thực suy nghĩ ném ra sau đầu. Nghĩ gì thế, ta cũng không phải là không có ôm qua nàng, cũng không phải chưa có xem. Hắn tự nhủ, trong giọng nói mang theo một tia tự giễu. Ngày 29 tháng 10, sáng sớm. Bầu trời tối tăm mờ mịt, không khí bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt hàn ý tiết khí đã qua tiểu tuyết, nhưng ông trời tốt, cũng không hạ xuống sương tuyết. Chỗ này to lớn nhà ấm bên trong, y nguyên ấm áp như xuân, màu xanh biết rạng rỡ, sinh cơ bừng bừng. Trong doanh địa những người sống sót bị thô bạo từ trong chuồng ngựa đuổi đi ra, bọn thủ vệ thô lỗ đem bọn họ trên thân xiềng xích tháo xuống, sau đó dùng roi già xua đuổi lấy bọn họ, để bọn họ tiến về giáo trường trung ương tập kết. Những người sống sót bước đi tập tễnh đi, bọn họ quần áo tả tơi, bẩn thỉu, trên thân tản ra một cỗ khó người hôi thiu. Ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi trên người bọn hắn, để bọn họ cảm thấy một trận lâu ngày không gặp ấm áp, nhưng cùng lúc cũng để cho bọn họ cảm thấy hoảng hốt cùng bất an. Bọn họ mở mịt ngẩng đầu, nhìn xem tất cả xung quanh, giống như dê đợi làm thịt đồng dạng. Lý Hạo Nhiên trên người mặc một bộ màu đen chế tạo áo giáp, cầm trong tay một cái hắc kim quạt đao, uy phong lẫm liệt đứng tại trong doanh địa ương đài cao bên trên. Ánh mắt của hắn bén nhọn quét mắt phía dưới đen nghịt đám người, một luồng áp lực vô hình từ trên người hắn phát ra, để những cái kia những người sống sót không rét mà run. Dưới chân hắn, quỳ mười mấy tên Trần Như Nhộng chẳng hán, bọn họ đều là trong doanh địa đã từng làm mưa làm gió á bá. Giờ phút này, bọn họ từng cái mặt xám như tro, toàn thân run lẩy bẩy, có khóc ròng ròng, không ngừng mà dập đầu nhận sai, có thì cứng cổ, bày ra một bộ lao tử vô địch thiên hạ quật cường tư thái, nhưng bọn hắn trong ánh mắt đều tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Bọn họ biết, chờ đợi bọn họ chính là tàn khốc trừng phạt, bọn họ chỉ muốn cầu một cái thông khoái. Xếp hàng đi tới giáo trường tập hợp những người sống sót mới đầu coi như trung thực, nhưng làm bọn họ nhìn thấy những cái kia quỷ trên mặt đất người vậy mà là ngày bình thường chèn ép bọn họ ác bá lúc, lập tức sôi trào. Trong đám người bắt đầu xuất hiện tiếng bàn luận xôn xao, dần dần, tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, cuối cùng hội tụ thành một mảnh đình thai nhức góc tiếng ồn ào. Nhưng mà, cứ việc quần tình xúc động phẫn nộ, nhưng không có một người dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong đám người lửa giận càng đốt càng vượng. Cuối cùng, có mấy cái người kìm nén không được lửa giận trong lòng, đỏ hừng mắt, quay khiếu hướng Lý Hạo Nhiên mà tới. Xông lên a! Có cửu báo cửu, có đoán báo đoán. Không biết là ai kêu một câu, toàn bộ đội ngũ nháy mắt sụp đổ, tất cả mọi người tựa như phát điên hướng Lý Hạo Nhiên vọt tới, giống như mãnh liệt như thủy triều, thế không thể đỡ. Những cái kia tân tấn đám vệ binh chẳng những không có ngăn cản, ngược lại đi theo đám người cùng một chỗ công kích, bọn họ lẫn trong đám người, đã không ra mặt, cũng không là hậu, phản phất việc không liên quan đến mình đồng dạng. Đủ rồi. Lý Hạo Nhiên nắm chặt chuôi đao, bước về phía trước một bước, nặng nghề hùng chiến đạp ở bằng gỗ đài cao bên trên phát ra đồng một tiếng vang trầm. Hắn có chút nheo cặp mắt lại, con mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ không dễ dàng phát giác ánh sáng nhạt, phảng phất một đầu ẩn nút hung thú đang thức tỉnh. Đám người tiếng huyên náo tại hắn trong thai dần dần mơ hồ, thay vào đó là sâu trong nội tâm quần quật lửa giận. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về dưới đài đen nghịt đám người nổi giận gầm lên một tiếng, giống như đất bằng một tiếng sét, chấn động đến màng nhĩ mọi người vang lên ong ong. Một cỗ vô hình tinh thần sóng xung kích lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, những nơi đi qua, đám người giống như bị vô hình cự truy đập trúng, nguyên bản mãnh liệt đám người nháy mắt tăng dã. Công kích tại đám người ở trước nhất đứng nuôi chịu sào, chỉ cảm thấy trong đầu đau đớn một hồi, giống như là bị trọng truy hung hăng đánh một cái, mắt tối sầm lại, lảo đảo lui về phía sau. Có ít người thậm chí không chịu nổi cỗ này cường đại tinh thần xung kích, thân thể lắc lư mấy lần, hai chân mềm nhũn, thẳng tắp mới ngã xuống đất, thống khổ ôm đầu dãy rủa lấy muốn bò dậy, lại phát hiện thân thể phảng phất bị đổ trì đồng dạng nặng nề, chỉ có thể vô ích cực khổ tại trên mặt đất lăn lộn kêu rên. Các người đám này rất rưởi, tại chỗ này quỷ gào gì? Lý Hạo Nhiên âm thanh giống như quần quật lôi đình, tại giáo trường trên không quanh quẩn, đinh hai nhức óc. Hắn ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người dưới đài, phản phất từng thanh lưỡi đao sắc bén, như kim châm trái tim của mỗi người. Đây là ta đánh xuống doanh địa, đám này xuất sinh xử trí như thế nào, chỉ có ta quyết định. Các ngươi là cái thá gì? Lý Hạo Nhiên thanh âm bên trong tràn đầy khinh thường cùng kinh miệt, hắn cao cao tại thượng, giống như nhìn xuống sâu kiến đồng dạng nhìn xem mọi người dưới đài. Hắn lời nói giống như băng lãnh gió lạnh, thổi tan đám người trong lòng sao động, nhưng hạt giống cừu hận cũng đã chôn xuống, trong mắt một số người lóe ra đoán độc tia sáng, bọn họ nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm trên đài Lý Hạo Nhiên, phản phất từng đầu bị dã thú bị chọc giận, lúc nào cũng có thể bạo khởi đả thương người. Hắn chỉ có một người, chúng ta một miếng nước bọn cũng đem hắn chết đuối. Trong đám người có người thấp giọng gào thét, tính toán một lần nữa đốt trong lòng mọi người lửa giận. Đúng a đúng a, hắn chỉ là một người, tiếng phụ họa liên tục không ngừng, đám người lại lần nữa rối loạn lên, bọn họ con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Lý Hạo Nhiên, cừu hận trong lòng cùng phẫn nộ giống như sắp phun trào núi lửa, lúc nào cũng có thể đem hết thảy trước mắt thôn phệ hầu như không còn. Bọn tiểu nhị, lên a. Các ngươi quên đám này xuất sinh là thế nào lăng nhục các ngươi nữ nhân, ngược đãi các ngươi nữ như sao? Kích động người khàn cả giọng mà hướng lên, tính toán tỉnh lại mọi người trong lòng nguyên thủy nhất dục vọng. Có cừu báo cừu, có đoán báo đoán, trong đám người bộc phát ra giống giận rung trời, bọn họ đã bị cừu hận che đôi mắt, mất đi lý trí, chỉ muốn đem trước mắt cừu nhân xé thành mảnh nhỏ. Chương 238, Trường Thuận huyện thành, xuất phát. Chương 238, Trường Thuận huyện thành, xuất phát. Nghi hoặc trong đám người lan tràn, những người sống sót hai mặt nhìn nhau, trên mặt vẻ sợ hãi dần dần làm sâu sắc. Tâm tình bất an giống như ôn dịch trong đám người khuếch tán, có người bắt đầu không tự giác lui lại, có người nắm chặt nắm đấm, còn có người thấp giọng mắng. Đông 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 đông. Tiếng bước chân nặng nề càng ngày càng vang, giống như là cự truy một cái đánh tại trái tim của mỗi người. Mặt đất có chút rung động, cuốn lên từng đợt bụi đất, bao phủ trong không khí, mang đến một tia khô khan đất mùi tanh. Đông 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 đông. Theo âm thanh càng ngày càng gần, một thân ảnh cao to chậm rãi từ tràn ngập trong bụi mù hiện ra. Hắn dáng người thẳng tắp, bước đi vững vàng, mỗi một bước đều giống như dẫm tại mọi người tim đập bên trên, để người không thở nổi. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, khuôn mặt như dao gọn bên trên viết đầy túc sát chi khí, một đôi như chim ưng con mắt sắc bén quét mắt toàn trường, phảng phất có thể thấy rõ tất cả. Trên người hắn tản ra cường đại khí tràng, để không khí xung quanh đều phảng phất đọc lại đồng dạng. Đó là Tào Nghị, là Tào đội trưởng. Trong đám người không biết là ai kinh hô một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể, một mình hắn đi bộ âm thanh làm sao lại to lớn như thế? Phảng phất là để ấn chứng hắn lời nói, trong bụi mù lần lượt xuất hiện càng nhiều thân ảnh, bọn họ mặc thống nhất chế tạo quân trang, bộ pháp đều nhịp, mang theo một cỗ không thể kháng cự uy áp, giống như dòng lũ sắt thép từ đằng xa chạy nhanh mà đến. Bọn họ đầu đội màu đen mũ trùm, mặt đeo ám kim tu la mặt nạ, chỉ lộ ra từng đôi tràn đầy sát khí con mắt, dưới ánh mặt trời lóe ra băng lãnh quang mang. Đông 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 đông, tiếng bước chân hội tụ thành một cỗ đinh thai nhức óc quanh mình, mặt đất rung động càng thêm kịch liệt, trong đám người bắt đầu xuất hiện bạo động, một chút nhát gan người sống sót thậm chí sủi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đội ngũ càng ngày càng gần, mọi người cuối cùng thấy rõ bọn họ toàn cảnh. Bọn họ trên người mặc ám kim sắc áo giáp, dưới ánh mặt trời phản xạ ra chói mắt kim loại tia sáng, mỗi đi một bước, trên thân giáp trụ đều sẽ phát ra tiếng va chạm giòn giã, như cùng đi từ địa ngục hành khúc, để người không rét mà run. Tào Nghị đi tại đội ngũ phía trước nhất, ánh mắt của hắn như nước, quét mắt trước mắt đám này thất kinh người sống sót, một cỗ vô hình áp lực đập vào mặt, làm cho tất cả mọi người cũng không dám tới đối mặt. Tại phía sau hắn, 30 tên đặc chiến đội nhân viên theo sát phía sau, bọn họ thân hình mạnh mẽ, ánh mắt lăng lệ, giống như ra khỏi vỏ lưỡi dao, tản ra lạnh lạnh hàn quang. Mà tại đặc chiến đội nhân viên về sau, thì là dòng dã 60 tên quân thường trực, bọn họ quân dung chỉnh tề, bộ pháp vững vàng, giống như di động tường thành, cho người một loại không thể phá vỡ cảm giác. Đội ngũ khí thế bằng bạc, cảm giác gáp bách mười phần, để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy ngạt thở. Nghiêm. Tào Nghị ra lệnh một tiếng, thanh âm hùng hậu giống như sấm nổ vang lên bên tai mọi người. Ba ba. Đều nhịp tiếng bước chân, giống như một tiếng sét, chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người tâm linh. Cúi chào. Tào Nghị lại lần nữa hạ lệnh, âm thanh to, tràn đầy không thể cãi lại uy nghiêm. Ba. 90 con tay phải đồng thời giơ lên, động tác đều nhịp, giống như một người tại hành động, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, tại yên tĩnh trên quảng trường lộ ra đặc biệt vang dội. Theo cái này một chi đội ngũ xuất hiện, lúc trước quỷ gối tại dưới đài vẫn nâng cao cái cổ mấy người giờ phút này cũng sủi lơ đi xuống, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt. Những cái kia một khắc trước còn tại ồn ào người sống sót, giờ phút này mỗi một người đều giống như là bị bóp lấy yết hầu con vịt, miệng há lao đại, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể nghe đến nuốt nước miếng âm thanh. Mà đứng tại cách đó không xa Lưu trưởng quỹ cùng những cái kia thương đội bọn tiểu nhị, trên mặt thì tràn đầy vui sướng cùng kiêu ngạo, thỉnh thoảng lật qua lật lại trong tay sách nhỏ, đôi mắt tại người sống sót bên trong không ngừng du tẩu, quan sát đến những người này tình huống. Không cần nói ta không có cho các ngươi cơ hội. Tại đội ngũ của ta bên trong, chỉ có người mới có tư cách chính tay đâm cựu nhân, mà những cái kia không có can đảm rất rưởi, chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại tầng dưới chót nhất. Tào Nghị âm thanh băng lãnh mà vô tình, như cùng đi từ cựu địa ngục gió lạnh, để người không rét mà run. Tại trước mắt các ngươi chính là đội ngũ của ta, hôm nay ta sẽ cho các ngươi mọi người một cái chứng minh chính mình là người cơ hội, có thể hay không nắm chắc, toàn bộ nhờ chính các ngươi. Tào Nghị âm thanh vang lên lần nữa, trong giọng nói mang theo một tia cổ vũ cùng chờ mong. Dứt lời, Lý Hạo Nhiên meo cặp mắt lại, mắt sáng như nước, quét mắt một cái dưới đài đèn nghịt đám người. Hắn có chút nghiêng người, hướng về bên cạnh Tào Nghị đưa cái ánh mắt. Tào Nghị tiếp thu đến chỉ lệnh, lập tức thẳng tắp sống lưng, tiến tới một bước, tay phải nắm tay đệm gõ ngực, phát ra một tiếng vang nặng nề, cao giọng lĩnh mệnh, là, lập tức, hắn quay người mặt hướng đội ngũ, âm thanh vang dội tại trống trải sân bãi trên vang vọng, toàn thể đều có. Mục tiêu Trường Thuận huyện thành. Xuất phát. Tào Nghị ra lệnh một tiếng, đội ngũ giống như một đầu dòng lũ sắt thép, cấp tốc mà có thứ tự hướng ngoài thành mở ra. Lý Hạo Nhiên đưa mắt nhìn đội ngũ đi xa, trong lòng bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo. Hắn quyết định áp dụng một loại đơn giản trực tiếp phương thức đến sàng chọn nhân tài, đó chính là thực chiến thử thách. Hắn cần chính là có khả năng tại thi triển xung kích bên dưới không thối lui chút nào dũng sĩ, mà không phải tham sống sợ chết hèn nhát. Lý Hạo Nhiên ánh mắt lại lần nữa đảo qua dưới đài những cái kia hoặc hoảng sợ, hoặc chết lặng, hoặc hưng phấn người sống sót, nhếch miệng lên một vệt băng lãnh độ cong. Ta sẽ cho các ngươi một cái chứng minh chính mình cơ hội, đến mức có thể hay không nắm chặt, liền nhìn chính các ngươi. Lý Hạo Nhiên âm thanh âm u mà có lực, phản phất mang theo một loại nào đó ma lực, để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một trận khiếp sợ. Hắn an bài Tào Nghị cùng Lâm Phong dẫn đầu đội ngũ tiến về Trường Thuận huyện thành thanh lý còn sót lại dị quân, mà những người may mắn còn sống sót này thì được phân phối đi bố trí lửa giết trận địa. Dựa theo kế hoạch của hắn, những người may mắn còn sống sót này sẽ bị an bài tại trận địa phía trước nhất, nhìn thẳng vào thi triển xung kích. Chỉ có những cái kia có khả năng tại thi triển xung kích bên dưới không lùi bước người, mới có thể bị ghi chép trong sổ, trở thành hắn tương lai trong đội ngũ một thành viên. Đến mức những cái kia chỉ biết là chạy trốn hèn nhát, mặc dù cũng có thể ở căn cứ bên trong kéo dài hơi tàn, nhưng vĩnh viễn đừng nghĩ được đến trọng dụng. Đối với hiện tại Lý Hạo Nhiên đến nói, muốn gia nhập đội ngũ của hắn, hưởng thụ an toàn cùng tài nguyên, đầu tiên trước tiên cần phải chứng minh chính mình xứng với. An bài xong nhiệm vụ phía sau, Lý Hạo Nhiên đưa mắt nhìn Lâm Phong cùng Tào Nghị dẫn đội rời đi. Lần này, hắn không có lựa chọn đi theo đội ngũ cùng một chỗ hành động. Trường Thuận bên kia có lẽ chỉ còn lại không đến 2 vạn dị quân, lấy Lâm Phong cùng Tào Nghị bọn họ thực lực, chỉ cần không gặp được đại quy mô thi triển, sẽ không có vấn đề gì. Lý Hạo Nhiên trong lòng âm thầm tính toán, liền tính thật gặp cái gì đột phát tình huống, hiện trường còn có như vậy nhiều người sống sót có thể coi như mồi nhử, bọn họ cũng có thể an toàn rút lui. Thủ hạ bộ đội sức chiến đấu đã đủ để ứng phó thiên mạc bên trong phần lớn chiến đấu, nhưng Lý Hạo Nhiên vẫn là không nhịn được lo lắng bọn họ an nguy. Dù sao, những này chiến sĩ đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ, dốc lòng bồi dưỡng ra được, mỗi một cái đều là hắn không thể thiếu phụ tá đắc lực. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ cười khổ. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa thiên mạc, cái kia màn ánh sáng lớn giống như một đạo không thể vượt qua lại trời, đem hắn vây ở mảnh này máu tanh nhân gian luyện ngục bên trong. Khoảng cách gần quan sát thiên mạc, Lý Hạo Nhiên trong đầu không khỏi hiện ra mấy tháng trước, hắn cùng các đồng đội tại màn sáng bên ngoài tình cảnh. Toàn này thiên mạc lúc ấy từ bên ngoài nhìn cũng không phải là trong suốt, chỉ có thể nhìn thấy từng đoạn không ngừng lăn lộn mê vụ. Chương 239, ánh sáng mạnh bản trượng. Chương 239, ánh sáng mạnh bản trượng. Một trận tinh mịn dòng điện từ lòng bàn chân dâng lên, cấp tốc truyền khắp toàn thân, Lý Hạo Nhiên cảm thấy da đầu tê dại một hồi, phản phất có vô số cây kim đang nhẹ nhàng đâm. Hắn không khỏi dùng mình một cái, trong lòng dâng lên một cố khó nói lên lời lòng kính sợ, phản phất đứng tại một tòa nguy nga thần sơn trước mặt, nhỏ bé như sâu kiến. Một loại muốn bị lệ xúc động từ đáy lòng tự nhiên sinh ra, đây cũng không phải là đến từ ngoại lực chèn ép, mà là bắt nguồn từ sâu trong linh hồn run rẩy. Hắn cố gắng khắc chế cảm giác kích động này, ép buộc chính mình ngẩng đầu, muốn nhìn rõ cái này tiên mạc toàn cảnh. Trên mặt kính, dầm dạp chẳng chịt hạt ánh sáng lấp loé không yên, tựa như trong bầu trời đêm óng ánh sao dày đặc, lại giống là một đám trong suốt long lanh con cá, tại đá san hô bên trong vui sướng bơi lội. Bọn họ tản ra hào quang nhỏ yếu, đan vào thành một mảnh như mộng ảo cảnh tượng. Lý Hạo Nhiên ánh mắt bị cái này kỳ cảnh hấp dẫn, trong lúc nhất thời lại quên đi sợ hãi trong lòng. Nhưng mà, làm thiên mạc khổng lồ lại lần nữa đập vào mi mắt lúc, một cú cảm giác gáp bách mãnh liệt chạm mặt tới, phản phất toàn bộ bầu trời đều đặt ở đỉnh đầu của hắn. Kinh thiên lớn màn mang đến đánh vào thị giác, dễ dàng tỉnh lại hắn sâu trong nội tâm cự vật cùng hội chứng sợ lỗ. Hắn cảm thấy hô hấp dồn dập, tim đập rộn lên, hai chân bắt đầu run nhẹ nhẹ, phản phất một giây sau liền sẽ sủi lơ trên mặt đất. Lý Hạo Nhiên đứng chết chân tại chỗ, cau mày, con ngươi bởi vì hoảng hốt mà có chút co vào, cái cằm cũng không khỏi tự chủ mở ra, đủ để nhét vào một viên trứng gà. Hắn cố gắng muốn khống chế lại chính mình cảm xúc, nhưng bản năng của thân thể phản ứng lại làm cho hắn không cách nào động đậy. Thật lâu, hắn mới hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn dùng sức lắc đầu, muốn thoát khỏi cỗ kia muốn quỳ lạy xúc động, một hồi lâu, hắn mới cảm giác ý thức của mình dần dần trở về. Hắn cố nén nội tâm bất an, bước bước chân nặng nề, một chút xíu tới gần thiên mạc. Khoảng cách gần quan sát bên dưới, từng đạo gần như trong suốt phủ văn thần bí tại thiên mạc bên trong chậm rãi du tẩu, bọn họ giống như là nắm giữ sinh mệnh đồng dạng, từ mặt đất lộ ra, một mực kéo dài đến thương khung chỗ sâu, cuối cùng biến mất tại cuối tầm mắt. Lý Hạo Nhiên không chớp mắt nhìn chằm chằm những phù văn này, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tại trận hứa rộng phù văn nội bộ, còn kèm theo rất nhiều như cá bơi lội cỡ nhỏ phù văn, bọn họ tại nội bộ mạnh mẽ đâm tới, không có quy luật chút nào mà theo, nhưng lại giống như là tuần hoàn theo đặc thù nào đó quy tích, càng giống là chân khí ở trong kinh mạch toán loạn trạng thái. Cái này đây quả thật là người có thể chế tạo ra đồ vật sao? Lý Hạo Nhiên thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin. Hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy tinh diệu kết cấu, phản phất là thần tích đồng dạng. Phù văn tinh vi vận chuyển, lẫn nhau trùng điệp tiến lên, nội bộ còn có nhỏ bé xoắn ốc gắn bó như môi với răng, loại này kết cấu khơi gợi lên Lý Hạo Nhiên hồi ức. Hắn cố gắng nghĩ lại, muốn tìm được tới tương tự đồ vật. Đột nhiên, trong đầu của hắn hiện lên một đạo linh quang. Nay chủng loại giống như đồ vật, ta tại một đời trước gặp qua, đó chính là tinh xảo nhỏ nhắn người máy đơn. Lý Hạo Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nhưng rất nhanh lại phủ định ý nghĩ của mình. Không đối, trước mắt thiên mạc tinh vi trình độ, so đồng hồ tinh xảo 10 vạn lần, nó càng giống là sợi tơ khắc ra từng mai xì lên vấn, mà lại là có thể lẫn nhau giao thoa di động từng khỏa lóe sáng bóng bán dẫn. Lý Hạo Nhiên bị ý nghĩ của mình giật nảy mình, hắn không cách nào tưởng tượng, đến tột cùng là dạng gì lực lượng mới có thể sáng tạo ra như vậy tinh vi kết cấu. Một cú không hiểu xúc động xông lên đầu, Lý Hạo Nhiên chậm rãi nâng tay phải lên, cẩn thận từng ly từng tí hướng về thiên mạc tới gần. Hắn động tác nhu hòa mà chậm chạp, phản phất sợ hai đã quay dày ngủ say thần linh. Đủ ảng làm bàn tay tiếp xúc đến thiên mạc một sát na kia, một trận kỳ dị xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến. Bình chướng áo lót mặt ngoài bao trùm quang cầu nhốn nháo, giống như bình tĩnh mặt nước nổi lên từng cơn sóng gợn, lại giống là bị kinh sợ bầy cá, hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Ngay sau đó, từng đạo rực rỡ hào quang tại trước người hắn tạo thành, bệnh thành một bức mỹ luân mỹ hoàn bức tranh. Tính chất mềm dẻo, cùng loại bờ biển. Lý Hạo Nhiên cảm thụ được bàn tay truyền đến xúc cảm, trong lòng tràn ngập tò mò. Tay phải hắn có chút dùng sức, thử hướng bình chướng nội bộ tìm kiếm. Tê theo lực lượng tăng lớn, thiên mạc mặt ngoài trương lực cũng theo đó tăng cường. Một cô ấm áp đầm ướt cảm giác từ đầu ngón tay truyền đến, phảng phất bao trùm toàn bộ cánh tay. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên trong đầu sáng lên đèn vàng, giờ phút này trên tay xúc cảm, cùng một chỗ trạch nam bọn họ vui tay vui mắt thần bí thông đạo thực sự là quá tương tự. Đậu phộng, quả nhiên là gần nhất áp lực quá lớn sao? Vì sao lại liên tưởng đến cái này? Lý Hạo Nhiên trong lòng giật mình, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi mịn. Hắn vô ý thức muốn đem tay rút trở về, nhưng lại giống như là bị rác hút vào đồng dạng, không thể động đậy. Một loại âm thầm sợ hãi cảm giác xông lên đầu, hắn dùng sức vung vẩy cánh tay, lại cảm giác thiên mạc hấp lực càng lớn. Phản phất muốn đem cả người hắn thôn phệ đi vào. Nguy rồi, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết ngay tại chỗ hút đất? Cái đồ chơi này hình dáng giống vậy thì thôi, làm sao công năng cũng đồng dạng a? Lý Hạo Nhiên trong lòng không ngừng kêu khổ, mồ hôi lạnh theo cái trán trượt xuống, ở trên cằm hội tụ thành từng khỏa mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, cuối cùng nhỏ xuống tới mặt đất, ngã thành tam cánh. Hắn cắn chặt răng, sử dụng ra tất cả bộ liếng, có thể cái kia thâm nhập thiên mạc cánh tay lại không nhúc nhích tí nào, phản phất bị hắn chết tại phía trên. Tỉnh táo, nhất định muốn tỉnh táo. Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Liên tính thật không rút ra được, nếu không được buông tha cánh tay này, lão tử ngày mai còn có thể tiếp lấy sóng. Hắn chậm rãi buông ra nắm chắc quả đấm, đình chỉ vô vị dãy rủa. Ánh mắt lại lần nữa rơi xuống cái kia bị vây trên cánh tay, thiên mạc nội bộ hào quang vẫn như cũ lưu chuyển, giống như là một đoàn mộng ảo tinh vân, mà cánh tay của hắn liền như là rơi vào vũng bùn đồng dạng, bị vững vàng bám vào tinh vân bên trong. Nghĩ đến vừa rồi loại kia mềm dẻo nóng rất xúc cảm, Lý Hạo Nhiên trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo linh quang. Hắn không tại kháng cự thiên mạc hấp lực, ngược lại nhắm mắt lại, đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm đến cái kia bị vây trên cánh tay. Trong chốc lát, một cỗ kỳ lạ ba động từ thiên mạc bên trên truyền đến, theo cánh tay của hắn, một đường lan tràn đến trong đầu của hắn chỗ sâu. Đây không phải là âm thanh, lại hơn hẳn âm thanh. Thùng 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 thùng. Đó là một loại khó nói lên lời vật luật, phản phất là thiên địa sơ khai lúc luồng thứ nhất tim đập, lại giống là sâu trong vũ trụ truyền đến cổ lão ca dao. Nó chuẩn xác, quy luật, du dương bên trong mang theo một tia âm vang, giống như hồng trung đại lư đồng dạng, tại hắn sâu trong linh hồn vang vọng. Lý Hạo Nhiên phản phất về tới mẫu thai bên trong, cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Hắn vô ý thức buông lỏng thân thể, theo cỗ kia vận luật nhẹ nhàng lay động, cánh tay cũng theo đó có chút di động. thùng 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 thùng. Mỗi một lần tim đập đều kéo theo cánh tay của hắn hướng bên ngoài di động một điểm. Cuối cùng, tại cuối cùng một tiếng tim đập rơi xuống lúc, Lý Hạo Nhiên ngón giữa đầu ngón tay cuối cùng rời đi thiên mạc mặt ngoài, cái kia mộng viễn hào quang cũng theo đó tiêu tán. Lý Hạo Nhiên từ từ mở mắt, khoe miệng lộ ra một vệt mỉm cười thản nhiên. Hắn hoạt động một chút hơi tê tê ngón tay, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Sau đó, tay phải hắn như thiểm điện thăm dò vào càn khôn đại, một cái nắm chặt ám kim khoát đao chui đao. Tiếp lấy, hắn chân trái bước về phía trước một bước, một cỗ bảng bạc màu xanh huỳnh quang nháy mắt từ đan điền tuôn ra, dọc theo kinh mạch lưu chuyển toàn thân, cuối cùng hội tụ ở trên tay phải. Oeng! Theo một tiếng đinh thai nhức góc tiếng xé gió, bao vây lấy trắng muốt xương mù ám kim phát đao, hóa thành một đạo trắng lóa dài lụa, hướng về thiên mạc hung hăng chẳng đi. Oeng! Đao mang lập lòe, một nháy mắt ánh sáng mạnh bạo trượng, không gian xung quanh phảng phất đều bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này xé rách, xuất hiện một nháy mắt hắc ám. Chương 240, cảm giác quen thuộc. Chương 240, cảm giác quen thuộc. Có thể cỗ này đáng sợ lực bộc phát tới cũng nhanh đi cũng nhanh, giống như phủ dung sớm nở tối tàn, hào quang chói sáng cấp tốc biến mất, xung quanh cảnh tượng cũng dần dần rõ ràng. Lý Hạo Nhiên cảm giác được một cỗ to lớn lực phản chấn từ lưỡi đao chuyển đến, chấn động đến hắn gan bàn tay tê dại, cánh tay phải một trận đau nhức. Hắn lảo đảo lui về sau nửa bước, miễn cưỡng ổn định thân hình, cái này mới nhìn rõ cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy nguyên bản chói mắt bạch quang đã biến mất, thay vào đó là một tầng màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, giống như sa mỏng bao phủ tại thiên mạc bên trên. Lý Hạo Nhiên thăm dò tính rồi ra ngón tay, nhẹ nhàng chạm đến một cái tầng kia màu vàng vầng sáng, đầu ngón tay truyền đến một trận ấm áp xúc cảm, lại không có cảm nhận được bất luận cái gì lực cản. Hắn thu ngón tay lại, cẩn thận quan sát đến thiên mạc biến hóa, lại phát hiện tầng kia màu vàng vầng sáng ngay tại dần dần tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thiên mạc khôi phục bình tĩnh, phảng phất cái gì cũng không xảy ra. Quả nhiên là dạng này. Lý Hạo Nhiên thấp giọng lẩm bẩm, đồng thời chậm rãi đem ám kim khoát đao thu hồi vào đao. Vừa rồi một kích kia mặc dù không có sử dụng ra toàn lực, nhưng cũng tiêu hao hắn không ít chân khí. Giờ phút này cánh tay phải của hắn tê dại căng đau, gần như mất đi cảm giác. Hắn lắc lắc tê dại tay phải, cố gắng muốn làm dịu loại kia cảm giác khó chịu. Từ nội bộ đến xem, toàn bộ thiên mạc giống như cùng là một khối cỡ lớn gia cường phiên bản, không phải là liệu tần thể lưu, gặp nhu thì nhu, gặp thép thì thép. Lý Hạo Nhiên một bên xoa nắn bắt tay vào làm cánh tay, một bên trong đầu phân tích chiến đấu mới vừa rồi kết quả. Mà vừa rồi đáy lòng cố kia rung động tiết đấu, rất có thể chính là bám vào tại bên trên phủ văn vận động lúc sinh ra, giống như là đồng hồ cơ hội tâm đang nhảy nhót. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt lại lần nữa rơi vào tầng kia vô hình thiên mạc bên trên, trong mắt lóe ra suy tư quan mang. Như vậy khối này thiên mạc đến cùng nên tính là thứ gì đâu? Phù văn trận pháp, một đài máy móc, hoặc là một loại nào đó không biết cấm chế cường đại. Lý Hạo Nhiên cao mày, trong mối vẫn không có cách giải. Trước mắt tầng này thiên mạc đã vượt xa khỏi hắn cảnh giới này có khả năng lý giải phạm chủ. Vì biết rõ ràng tầng này thiên mạc huyền bí, Lý Hạo Nhiên quyết định tại thiên mạc bên cạnh tiến hành một chút thí nghiệm. Hắn đầu tiên là từ càn khôn đại bên trong lấy ra một cái xẻng nhỏ, bắt đầu đào móc mặt đất, nhìn xem dưới mặt đất có tồn tại hay không trận nhãn. Nhưng mà, hắn đào nửa ngày lại không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ không phải trận pháp? Lý Hạo Nhiên thả xuống cái xẻng, phủi tay bên trên bùn đất, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Hắn lại từ càn khôn đại bên trong lấy ra một bình bình chứa khác biệt chất môi giới chất lỏng bình ngọc, bắt đầu đếm thử dùng các loại chất lỏng phun ra tại thiên mạc mặt ngoài, nhìn xem lão trung ý trong miệng trọng yếu một mặt thang, cô kia bốc hơi nóng chất lỏng màu vàng nhạt đối thiên mạc có thể hay không tạo thành ăn mòn. Thật vất vả có khả năng tiếp xúc gần gũi cái này tràn đầy khí tức thần bí thiên mạc, nhất định muốn tận khả năng nhiều tiến hành thử nghiệm. Đến mức ngay tại vây xem lão sắc lang bọn họ trong lòng nghĩ. À đúng đúng đúng, ta khẳng định biết trong lòng các ngươi hiện tại đang suy nghĩ thứ gì, chẳng lẽ tại các ngươi tâm bên trong, Lý Hạo Nhiên chính là như thế một vị không chịu nổi cùng bận tiểu Lý Nhật Tiên. Các ngươi nhất định muốn thật tốt kiểm điểm chính mình, hắn vẫn còn con nít ra tại thiên mạc bên cạnh bận rộn nửa ngày, Lý Hạo Nhiên nâng người lên, đấm đấm đau nhức lưng eo. Hắn thử các loại phương pháp, tính toán nhìn trộm thiên mạc bí mật, hắn đào móc bùn đất, tra xét có hay không có trận pháp vết tích, hắn đem khác biệt chất liệu bột phấn rơi vãi hướng trên không, quan sát bọn họ cùng thiên mạc tiếp xúc lúc phản ứng, nhất là lao trung ý trong miệng cái kia vị cực kỳ trọng yếu thang tản ra nhàn nhạt mùi lưu hình chất lỏng màu vàng nhạt. Đáng tiếc, thiên mạc vẫn như cũ lù lù bất động, phảng phất một vị trầm mặc cự nhân, quan sát hắn cố gắng. Mặc dù thu hoạch quá mức bé nhỏ, nhưng Lý Hạo Nhiên cũng không có nhu trí, thật vất vả có khả năng tiếp xúc gần gũi cái này tràn đầy khí tức thần bí thiên mạc, hắn khuyên bảo chính mình, nhất định muốn tận khả năng nhiều tiến hành thử nghiệm. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, trời chiều đã nhuộm đỏ nửa bầu trời, đã là mặt lúc, Lý Hạo Nhiên thấp giọng tự nói, cần phải trở về, mặc dù tham dò thiên mạc huyền bí còn chưa thành công, nhưng một ngày này kinh lịch đã để hắn vừa lòng thỏa ý ân, là thời điểm trở về, chuyến này rất thỏa mãn. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên hít sâu một hơi, điều động chân khí trong cơ thể, thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất ở tại chỗ. Cảnh sát xung quanh giống như đèn kéo quân phi tốc rút lui, vì rèn luyện tự thân thần cung, Lý Hạo Nhiên đem tinh thần lực phóng ra ngoài, giống như dạ đã quét hình cùng xử lý quanh thân trong phạm vi trăm thước tất cả cảnh tượng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được mỗi một cái cây đường vân, mỗi một gốc cỏ dại sinh mệnh, thậm chí mỗi một cái côn trùng vỗ cánh tần số. Trong đầu càng không ngừng mở rộng lĩnh vực, theo tự thân di chuyển nhanh chóng, lại không ngừng mà chia rẽ, xây dựng lại. Mà Lý Hạo Nhiên lại tại cái này không ngừng đổi mới lĩnh vực bên trong, sắp tán mở tinh thần lực thần tốc tập trung, giống như đem vô số đầu dòng suối hội tụ thành lao nhanh sông lớn. Sau một khắc, khiến người hình ảnh không thể tưởng tượng liền tại trong đầu của hắn hiện ra. Tinh thần lực của hắn giống như vô số chỉ linh xảo tinh linh, tại hắn có khả năng bao trùm phạm vi bên trong tự do tự tại du tẩu, thị giác không ngừng hoán đổi, lúc thì rộng lớn, lúc thì tỉ mỉ, giống như là một đài cao tốc vận động máy quay phim, Không Đức Trương đổi lấy màn ảnh, đem hình ảnh liên tục không ngừng truyền vào Lý Hạo Nhiên thần cung. Phía trước một giây vẫn là thấu kính ngoại bên dưới toàn bộ khu vực cự phúc thực cảnh, một giây sau liền thần tốc co vào, màn ảnh hoán đổi thành hơi cách, khóa chặt tại trên ngọn cây một cái ngay tại vui sướng đều to chim nhỏ trên thân, tốc độ chuyển thành động tác chậm phía sau phở ảm bi phở ảm giải độc, chim nhỏ chậm rãi không lời, vốn gối, dương cánh, bay cao, liền cánh chim vạch phá không khí lúc sinh ra nhỏ bé chấn động cũng có thể thấy rõ ràng. Đây chính là Lý Hạo Nhiên tu luyện tinh thần lực pháp môn, tất nhiên nắm giữ cái này thần dị năng lực, hắn liền muốn đem trạng thái thị giác đẩy hướng cực hạn, thông qua không ngừng mà nghiền ép tự thân thần cung khả năng tính toán, để cao mình độ thuần thục, đạt tới tùy tâm sở dụng cảnh giới. Nhìn như thân thể ngay tại di chuyển nhanh trong hắn, trên thực tế đã đem dọc đường cảnh vật thu hết vào mắt, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Nhưng không được hoàn mỹ chính là, lấy hắn hiện tại cường độ tinh thần lực, còn không cách nào thời gian dài duy trì loại này cường độ cao tin tức xử lý, tựa như một cái thể lực chống đỡ hết nổi chạy nhanh vận động viên, chỉ có thể làm ngắn ngủi bắn gọn, mà không cách nào kiên trì chạy xong một tràng mã dạ tổng. Hô. Lý Hạo Nhiên dừng bước lại, nhẹ nhàng thở hổn hển, hắn có thể cảm giác được tinh thần lực của mình đã tiêu hao hơn phân nửa, xem ra còn cần tiếp tục cố gắng a. Cảm thụ được bên cạnh bóng cây lắc lư, côn trùng kêu vang chít chít, lẽ ra là có cây tàn lụi, một mảnh điều hưu thời kỳ, hắn lại có thể cảm nhận được một cỗ đồng bộ sinh mệnh lực đập vào mặt, loại này rất có tương phản cảm giác thể nghiệm, để hắn cảm giác nghi hoặc. Sinh mệnh lực, tại sao lại có như thế bồng bộ sinh mệnh lực? Cho dù là dựa theo thiên mạc bên trong đặc thù nhà ấm hoàn cảnh, hiện tại cũng đã tiến vào cuối thu, vui vẻ phồn vinh khí tức cũng có chút quá mức quỷ dị. Dựa theo một thế này ký ức, mảnh này vượt ngang Tam Châu 9 tòa mái vòm là một tên đạo gia tiền bối đốt hết nguyên thần sở thiết. Quả nhiên đạo gia mạnh này, không quản là tại cái nào thời không đều là khiến người kính sợ kẻ khó chơi a. Bây giờ nghĩ lại, một đời trước đạo gia mặc dù không có giống Cửu Long Tiên Mạc dạng này biến thái thực lực, cũng lưu lại rất nhiều khiến người tỉnh ngộ ý vị sâu xa đạo ý tác phẩm đồ sộ. Mơ hồ nhớ tới một bản sách giải trí bên trên có đề cập qua, theo phát triển đạo gia cũng phát triển ra rất nhiều chi nhánh cùng phe phái, ta nhớ ký tựa như là có nhất mạch thành tu phái, nhất mạch tính mệnh song tu phái, cùng nhất mạch tinh thông ngoại đan luyện chế phe phái. Tên những này làm sao quen thuộc như vậy? Chương 241, ngày, người Ba Tông. Chương 241, ngày, người Ba Tông. Hắn dừng bước lại, cau mày, ánh mắt lại như cũ lưu lại tại phía trước cái kia mảnh theo gió nhẹ khẽ đung đưa rừng cây. Đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve thô ráp vào cây, cảm thụ được cố kia cùng thời kỳ không hợp sinh cơ, Lý Hạo Nhiên nghi ngờ trong lòng càng lớn. Phía trước những cái kia chợt lóe lên suy nghĩ, lúc này giống như nước thủy triều sông lên đầu, tại trong đầu hắn bốc lên, va chạm, khuấy động lên từng cơn sóng gợn. Ngày, người Ba Tông hắn thấp giọng thì thầm, tính toán đem những mảnh vỡ này hóa tin tức chắc vá hoàn chỉnh. Đột nhiên, một đạo linh quang tựa như tia chớp vạch phá hỗn độn suy nghĩ, Lý Hạo Nhiên bỗng nhiên trợn to hai mắt, trong con mắt lóe ra ánh sáng kiếp sợ. Hắn khó có thể tin há miệng, muốn nói cái gì, lại phát hiện cổ họng khô chát chát, không phát ra thanh âm nào. Gấp rút hô hấp mấy lần, hắn mới tìm về thanh âm của mình, trong giọng nói tràn đầy khó mà ức chế kích động cùng khó có thể tin, "Ta đi." Cái này thế giới đạo gia hình như cũng phân làm ba tông, nếu như nhớ không lầm, hẳn là ngày, người, ba tông. Hắn một bên lẩm bẩm, một bên dùng sức vỗ một cái trán của mình, phản phất là muốn xác nhận chính mình có phải là đang nằm mơ. Thiên Tông theo đuổi thất tình lục dục chi cực hạn, tu luyện trọng điểm ở chỗ triệt để chặt đứt cùng phàm trần ở giữa liên hệ, thái thượng vọng tỉnh, chạm tam thi, để cầu đắc đạo phi thăng. Hắn nắm chặt song quyền, trong đầu hiện ra liên quan tới Thiên Tông đủ loại nghe đồn, những truyền thuyết kia bên trong nhân vật thần tiên, những cái kia kinh thiên động địa thần thông pháp thuật, không một không cho hắn tâm trí hướng về. Địa Tông thì lại lấy đan dược bị dẫn, rèn luyện thể phách, tại không hủy nhân tính dưới tình huống, chém thi chính đạo, để cầu phi thăng. Hắn buông ra nằm đấm, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng âm thầm cảm thán Địa Tông tu luyện khó khăn cùng nguy hiểm. Mà Nhân Tông thì là cùng Thiên Tông đi ngược lại, đồng dạng theo đuổi thất tình lục dục chi cực hạn, lại đi ngược lại con đường cũ, âm dương điều hòa, tính mệnh tương dung. Nghĩ đến Nhân Tông, hắn không khỏi lắc đầu cười khổ, đây có lẽ là khó đi nhất một con đường, cần tại trong hồng trần lịch luyện, tại trong dục vọng bảo trì bản tâm. Cái này ba tông phương hướng tu luyện, cùng một đời trước phe phái đạo ý lại tương tự như vậy. Hắn cảm thấy một trận tê cả da đầu, một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cái này chẳng lẽ vẹn vẹn trùng hợp sao? Vẫn là nói, hai cái này thế giới ở giữa, tồn tại một mối liên hệ không ai biết nào đó. Đây là trùng hợp. Vẫn là trùng hợp. Vẫn là trùng hợp. Hắn không ngừng mà hỏi chính mình, nhưng thủy chung tìm không được đáp án. Lý Hạo Nhiên kích động tại nguyên chỗ đi qua đi lại, nội tâm giống như rời sông lấp biển khó mà bình tĩnh. Hắn biết, những này nhìn như trùng hợp chỗ tương tự, phía sau rất có thể ẩn giấu đi to lớn bí mật, mà giải ra những bí mật này mấu chốt, có lẽ liền tại cái này ba tông đạo gia phương pháp tu luyện bên trong. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu trải vớt trong đầu liên quan tới đạo gia tu luyện ký ức. Đạo gia đối với sinh mệnh cách nhìn cực kỳ khắc sâu, cái gì vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bắt quái, hắn một bên hồi ức, một bên dùng tay khoa tay, phảng phất muốn đem những cái kia huyền ảo đạo lý cụ tượng hóa. Sinh, 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 thêm một mực tại sinh, mà còn đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Hắn đột nhiên dừng lại, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua phía trước, trong đầu không ngừng vang vọng sinh chữ này. Như vậy dựa theo đạo gia kinh điển đến nói, thế gian tất cả mọi thứ đều là từ nói sinh ra. Hắn tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy không xác định, nhưng lại mang theo một tia không hiểu hứng phấn. Tất nhiên muôn sinh, đó chính là thai nghén. Nghĩ tới đây, trái tim của hắn bỗng nhiên nhảy dựng, phản phất bắt lấy cái gì thứ then chốt, nhưng lại cảm giác vô cùng mờ mịt. Nói đến thai nghén, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào đỉnh đầu cái kia mảnh hiện ra huỳnh quang thiên khung bên trên, con ngươi đột nhiên co vào, miệng chậm rãi mở ra, bả vai lại không nhịn được run rẩy lên. Khoảng khắc, hắn chậm rãi ngẩng đầu, híp mắt nhìn hướng lên trời trên không cái kia đỉnh đầu hiện ra huỳnh quang thiên cung. Ta sử dụng. Vừa vặn ta còn tại buồn bực cái kia thiên ma xúc cảm vì sao lại là ở mức nóng một chút, hiện tại nhớ tới, hắn càng giống là một những đồ vật, giống như là mẫu thân thai nghén sinh mệnh tử cung. Lý Hạo Nhiên càng nghĩ càng hưng phấn, nhịn không được tại chỗ bước đi thong thả cất bước đến, thô ráp đường đá cấn hắn giày vải, phát ra sàn sạt tiếng vang. Hắn lúc thì nhíu mày trầm tư, lúc thì ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt lóe ra ham học hỏi quan mang. Chắc không được cái này thiên mạc bên trong sinh mệnh lực như vậy tràn đầy, nguyên lai trên đỉnh đầu bao bọc như thế cái đồ chơi, nghĩ không biến dị cũng khó khăn a. Hắn tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy bừng tỉnh đại ngộ ý vị. Lý Hạo Nhiên đưa tay sờ sờ cái cằm, đầu ngón tay chuyển đến một trận thô ráp xúc cảm, đây là mấy ngày liền buôn ba lưu lại gốc dâu cằm. Mắt hắn híp lại, phản phất muốn xuyên thấu qua quang mang chói mắt thấy rõ thiên mạc chân tướng. Lại thêm đây là đạo gia tên mo già làm ra đồ vật, nếu là đối phương vẫn là cái nhân tông đại lao, hắn cái kia cả ngày chỉ nghĩ đến giao phối cái hốt có thể làm ra vật gì tốt đến. Nghĩ tới đây, Lý Hạo Nhiên nhịn không được dùng mình một cái, một luồng khí lạnh không tên từ lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu. Hắn cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, vô ý thức liếm môi một cái. Đỉnh đầu áp lực phản phất nặng hơn, giống như là có một tòa vô hình đại sơn đè ở đỉnh đầu của hắn, để hắn không thở nổi. Cái này tên mo già, trên mặt đất làm ra 9 tòa cái đồ chơi này, chẳng lẽ là tại rêu giao hắn hào hùng khí thế sinh đại lực. Dựa theo cái này logic, nếu có ngày có người từ cái này thiên mạc bên trong đi ra, đó có phải hay không liền mang ý nghĩa trực tiếp tại chỗ tấn thăng làm hắn hậu đại. Sử dụng. Lý Hạo Nhiên nhịn không được sổ một câu nói tục, bực bội nắm tóc, đem nguyên bản liền đầu tóc rối bời xoa càng thêm loạn thất bát tao. Các loại hoang đường ly kỳ ý nghĩ giống như ngựa hoang mất cương, tại trong đầu hắn lao nhanh đi loạn, để hắn trong lúc nhất thời đầu đau muốn nức. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Đây chỉ là suy đoán của ta, nhất định không phải như vậy. Lý Hạo Nhiên dùng sức lắc đầu, tính toán đem những cái kia đáng sợ suy nghĩ vung ra trong đầu. Hắn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, không đi nhìn cái kia khiến người bất an thiên mạc, trong đầu hiện ra một bức yên tĩnh an lành hình ảnh, một vầng minh nguyệt treo cao bầu trời đêm, thanh lành ánh sáng huy rơi tại sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, hồ nước nhẹ nhàng nuốt bên bờ cự thạch, phát ra nhu hòa ảo ảo âm thanh. Một vị giai nhân dáng người thức tha, dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt động lòng người. Ta đi, trừ cái này, chẳng lẽ nhân sinh liền không có mặt khác tốt đẹp sao? Lý Hạo Nhiên cười một cái tự giễu, căng cứng thần kinh cuối cùng trầm tĩnh lại. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, ngược phiền muộn chi khí cũng theo đó tiêu tán. À, mảnh này thiên mạc bên dưới quả nhiên cất giấu quá nhiều bí mật, cũng không biết ta có thể hay không sống đến để lộ bí mật ngày đó. Lý Hạo Nhiên mở hai mắt ra, trong mắt khôi phục thanh minh. Hắn biết, hiện tại nghĩ quá nhiều cũng vô ích, việc cấp bách là mau chóng đuổi về Trường Thuận huyện thành, bảo đảm đám kia bọn nhỏ an toàn. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, chân phải nhẹ nhàng đập mạnh, cả người giống như mũi tên rời cùng bắn ra, hướng về Trường Thuận huyện thành phương hướng bay lượn mà đi. Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian, huyện thành hình dáng liền đã thấy ở xa xa. Chương 242, một lần nữa thành lập tín ngưỡng. Chương 242, một lần nữa thành lập tín ngưỡng. Ao ao màu da cam nhiễm thúy lá cây bị đánh rơi xuống một mảnh, kích thích tên lá thu tinh linh, nắm mép váy tùy ý nhẹ nhàng, tại trên không đánh lấy xoáy, mà sống một đoạn này văn chương chào cảm ơn. Một bộ thẳng tắp tráng kiện thân ảnh tại khe núi một chỗ ngọn cây đứng vững, thân mặc ám kim sắc vảy cá chiến giáp, đầu đội đen như mực mũ trùm, vành mũ bên dưới là một tấm phát sáng màu đen nóng ám kim phủ văn mặt xanh lanh vàng tu la mặt nạ, ánh mắt nhắm lại, nhìn xuống tọa lạc tại giữa sơn cốc Trường Thuận huyện thành. Thiên mạc bên trong chính vào cuối thu, giữa rừng núi sương mù trắng mịt mờ điêu khắc kim loại trải thúy, cái này một mảnh vàng lục chen trúc hạ Trường Thuận huyện thành, giống như một chỗ thế ngoại tiên cảnh, tĩnh mịch lại tốt đẹp. Chính là như vậy một mảnh khiến người lưu luyến rượi vào núi thành nhỏ bên ngoài, nhưng lại có một chỗ 10 phần chói mắt đỏ tươi, giống như là một khối bệnh biến thật lâu thịt tối vết sẹo, đã đột ngột lại xấu xí. Lý Hạo Nhiên con ngươi co vào, tầm mắt rút ngắn, cái kia một mảnh đỏ tươi thu hết vào mắt, tại thấy rõ cái kia một mảnh giống như địa ngục núi thây biển máu đồng thời, mũi khẽ nhúc nhích, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đi sau mà tới, đập vào mặt. Tại Lý Hạo Nhiên trong tầm mắt, Trường Thuận huyện thành bên ngoài sớm đã máu chảy thành sông lửa giết trận địa, giờ phút này đã hết sức rõ ràng chia làm hai cái thế đội. Đè vào trận địa hàng phía trước trên đài cao một chút người sống sót đẫm máu mà đứng, không ngừng vung vẩy trong tay đao thép, bổ về phía giống như thủy triều hướng bọn họ chen chúc mà tới dị quân đỉnh đầu. Bọn họ hai mắt đỏ bừng thân thể run rẩy, dùng xé rách dây thanh phát ra gầm thét, chỉ vì giảm xuống trong lòng hoảng hốt. Trước mặt suối máu dâng trào bắn tung tóe, hóa thành giọt mưa rơi vãi, đem mặt đất thấm đẫm. Dơ bẩn bẩn đục dòng máu hội tụ thành hồ nước, dùng mặt đất thay đổi đến vũng bùn dơ bẩn. Để đám này người sống sót đè vào phía trước nhất, là Lý Hạo Nhiên đặc biệt an bài. Trong tận thế, muốn làm người, muốn có được tôn nghiêm cùng coi trọng, cái kia nhất định phải lấy chính mình tính mệnh cùng vũ dũng đi đổi. Lừa giết trận địa dựng lên đài cao trên thực chất cũng không có quá lớn nguy hiểm tính mạng, mà chí mạng nhất chính là trận địa hàng phía trước tại đối mặt mấy ngàn thi triều chạy nhanh mà đến lúc, cô kia làm người tuyệt vọng hoảng hốt. Ngao, a, ngao. Ăn người quái vật gào thét không ngừng xung kích vào trận, càng là tại xung kích những người may mắn còn sống sót này yếu kém tâm trí. Các binh sĩ đạp khắp nơi trên đất thịt thối cùng xương vỡ, thoải mái mà chuyện trò vui vẻ. Phản phất vừa rồi kinh lịch tất cả bất quá là chàng trò chơi. Ha ha, lão Trương, ngươi vừa rồi bắn trệch mũi tên kia, có phải là tối hôm qua lại đi đâu cái lều vải tiêu dao vui sướng? Dùn chân, một cái đầy mặt dâu quai non chẳng hán, dùng cùi trỏ thọc bên cạnh đồng bạn, trong giọng nói tràn đầy trêu tức. Tới ngươi, lão tử không trệch một tên, đó là cố ý thả chạy một cái, cho tiểu tử ngươi luyện tay một chút. Được gọi là lão Trương trung niên nam nhân, cười mắng phản bác, đồng thời thuần thục từ trong túi đựng tên rút ra một chi vũ tiễn, đặt lên trên dây cung. ai ôi, liền tiểu tử ngươi thương pháp tốt, bách phát bách trúng, đợi chút nữa nhưng phải mời mấy ca uống rượu, một những binh lính trẻ tuổi cũng gia nhập trêu chọc hàng ngũ. Ha ha ha, đó là đương nhiên, ai bảo ta là thần xạ thủ đâu, tuổi trẻ binh sĩ dương dương đắc ý cười, vô vô treo ở bên hông cung tiễn. Mà cùng các binh sĩ thư giãn thích trí bầu không khí khác biệt, tê liệt ngã xuống tại đài cao bên trên những người sống sót, thì giống như là bị rút khô linh hồn con rối, ánh mắt trống rỗng, mặt xám như tro. Bọn họ có ngồi liệt tại trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, phảng phất muốn đem phổi đều ho ra đến, có thì ôm đầu, có giúp ở nơi hẻo lánh bên trong run lẩy bẩy, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, quái vật. Đều là quái vật, còn có đã triệt để từ bỏ hy vọng, ánh mắt trống rỗng nhìn qua bầu trời, chờ đợi tử vong phụ xuống. Nước. Nước một cái tuổi trẻ người sống sót, bờ môi khô nước, âm thanh khàn giọng hướng bên cạnh đồng bạn xin giúp đỡ. Chớ nói chuyện, tiết kiệm chút khí lực đi, đồng bạn vô lực lắc đầu, đem chính mình bình nước đưa tới, liền thừa lại một chút, tiết kiệm một chút uống. Chúng ta còn có thể tiếp tục sống sao? Tuổi trẻ người sống sót tiếp nhận bình nước, khó khăn nuốt xuống mấy cái, trong ánh mắt tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Không biết đồng bạn cười khổ lắc đầu, có lẽ đây chính là chúng ta mệnh a. Đúng lúc này, một cái toàn thân đẫm máu thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Đó là dẫn quái trở về Lâm Phong, mà tại phía sau hắn, một cỗ thi triều chính bước ra rời bước, thân hình cực độ vặn vẹo quỷ dị hướng về trận địa phương hướng thần tốc đánh tới. Này một đám hư thối xấu xí dị quân, bị trước mặt mùi máu tươi kích thích thần kinh, màu đỏ sậm con ngươi nháy mắt từ huyết biến thành một vệt đỏ thắm, lại một lần nữa tăng nhanh bộ pháp. Những cái kia vô ý ngã sấp xuống dị quân, cho dù tứ chi đã bị giẫm đạp biến hình, vẫn là không ngừng gào thét, chu lên, giống như địa ngục bò ra ác quỷ, tứ chi chạm đất, giống như là một chiếc thuyền con, theo thi triều xông vào bị máu loang thẩm thấu vũng bùn bên trong, hướng về trận địa phát động công kích. Các binh sĩ thu hồi không tập trung, dây cung kéo căng, vận sức chờ phát động, tốc sát chi khí cấp tốc tại chiến trường tràn ngập ra. Mà những cái kia hàng trước những người sống sót thì là phát ra thống khổ lại bất lực dên gì, bọn họ hoặc dễ rủa đứng dậy, hoặc sợ chết khiếp hướng về trận địa phía sau khó khăn bỏ. Trắng vàng nước bẩn cùng trên mặt đất máu đen hỗn hợp, cái kia gây mũi sảng khoái hương vị có thể nháy mắt trị tốt mấy chục năm già viêm mũi. Trong đó mấy người thì tiếp tục nằm dạp trên mặt đất nôn mửa, chỉ bất quá giờ phút này có khả năng phun ra đồ vật chỉ còn lại màu xanh sẫm mật. Làm dị quân xông đến phụ cận, vẫn là có không ít người chật vật dơ lên đao thép, tại ạ diện lìn chống đỡ dưới, tiếp tục hướng về dưới thân nôn nháo chu lên đầu đập tới, chỉ là bọn họ mở ra miệng, rốt cuộc bất lực phát ra gầm thét, chỉ có thể bằng vào nghị lực tiếp tục làm không theo quy tắc chuyển động cơ giới. Liên tại tuyệt vọng sắp đem bọn họ chìm ngập lúc, một đoàn bóng đen từ bên cạnh tập sát mà đến, giống như ra thang như đạn pháo đâm vào thi triều bên cạnh. Chỉ thấy bóng đen con đường tiến tới bên trên dị quân giống như dao hẹ đồng dạng, một gốc giả tiếp một gốc giả mới ngã xuống đất, không bao lâu liền đem toàn bộ thi triều trực tiếp đánh xuyên. Mà liên tại đài cao bên trên những người may mắn còn sống sót này ngây người lúc, cái này một vị sát thần cũng không ngừng mũi chân điểm mặt đất, thân thể như yến đồng dạng nhẹ nhàng lướt qua, một cái trở về phía sau, từ khác một bên lại lần nữa đụng vào thi triều. Ám kim quát đao mặt ngoài bám vào một tầng xương trắng, lưới đao chỗ đỉnh lấy một đạo màu trắng lóa đao mang, tại xấu xí bẩn thỉu dị quân bên trong liên tiếp rút kéo vũ động, thi đầu bay lên, suối máu bắn tung tóe, trong lúc nhất thời vậy mà tại thi triều ở giữa mở ra một đầu vành đai cách ly, giống như thủy triều cuồn cuộn lúc, triều đầu tạo thành một đầu huyết sắc bằng nước. Sóng sau đổi sát theo, bị trước mặt ngã quỵ thi thể bấp lảo đảo, sau đó liền bị mai táng tại thủy triều phía dưới. Đứng tại trận địa hàng trước những người sống sót giờ phút này sững sờ ngay tại chỗ, bọn họ từng cái ngây ra như phỗng, chỉ có xương đỏ con mắt tại trong hốc mắt không ngừng run rẩy, khóa chặt tại cái kia một đoàn bóng đen trên thân. Giờ khắc này, bọn họ tam quan hủy hết, giờ khắc này, bọn họ phảng phất nhìn thấy thiên thần giáng lâm. Lần trước nhìn thấy như vậy hiện tượng lạ, vẫn là một năm phía trước, đó chính là trên trời chỗ này mái vòm chụp tại cái này đại địa thời điểm. Bọn họ trong lòng rung mạnh, đem một màn này khắc ở trong đầu chỗ sâu nhất. Người tại nhất là tuyệt vọng cùng bất lực thời điểm, sẽ đem cứu rỗi biến thành chính mình là khắc sâu nhất tín ngưỡng, mà Lý Hạo Nhiên tự nhiên hết sức rõ ràng điểm này, tại thỏa đáng thời gian, xâm nhập bọn họ sinh mệnh. Thế giới tại lúc này thay đổi đến yên tĩnh không tiếng động, yên tĩnh đến chỉ có thể nghe đến chính mình run rẩy thở dốc, mãi đến tưa của bọn hắn ngựa một lần nữa thành lập. Chương 243, lão đại thật là thần. Chương 243, lão đại thật là thần. Lý Hạo Nhiên hóa thành một đạo tia chớp màu đen, lại lần nữa xông vào thi bầy, bọn lính phía sau không có người nào lộ ra lo lắng thần sắc, ngược lại bởi vì Lý Hạo Nhiên cho thấy thực lực cường đại mà cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Lão đại thật sự là thần, một tên tuổi trẻ binh sĩ nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe ra sùng bái tia sáng. Vậy cũng không nhìn một chút là ai lão đại, một tên khắc binh sĩ kiêu ngạo mà vô bộ ngực, phản phất xông pha chiến đấu chính là hắn chính mình đồng dạng. Đây con mẹ nó mới là thật ra môn, một đao một cái, cùng thái thịt giống như, một tên cao lớn thu kịch binh sĩ nhịn không được bạo nói tụ, trong giọng nói tràn đầy hưng phấn cùng kính nghệ. Lốt bút, mấy tên quá mức kích động binh sĩ bởi vì dùng sức quá mạnh, vậy mà đem trong tay trường cùng trực tiếp kéo đứt, dây cung bắn về lực đạo quất vào trên tay, mang đến một trận đau rát. Ha ha, tiểu tử ngươi, kích động cái gì sức lực, nhìn đem ngươi cho kích động, liền cung đều kéo chặt đứt, người bên cạnh thấy thế, nhộn nhịp cười ha ha. Nạo báng cái kia mấy tên binh sĩ. Mấy tên binh sĩ bị các đồng bạn cười nạo, xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Kiếm mang tiểu đội, chú ý chi viện lão đại, đừng để những cái kia xuất sinh tổn thương đến lão đại một sợi tóc. Tao nghị cao giọng hạ lệnh, thanh âm bên trong tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tất cả chiến sĩ đều xốc lại tinh thần cho ta đến, tăng thêm tốc độ, tranh thủ sớm một chút giải quyết chiến đấu, đừng để lão đại một người đem danh tiếng đều đoạn. Lâm Phong cũng đi theo hô, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, lại càng có thể kích thích các binh sĩ đấu trí. siêu siêu siêu, dày đặc mũi tên bạch phá bầu trời, tinh chuẩn bắn về phía những cái kia tính toán tới gần Lý Hạo Nhiên quái vật, mỗi một mũi tên đều mang đi một cái quái vật sinh mệnh. Co giúp ở trận địa phía sau những người sống sót nguyên bản còn đắm chìm đang sợ hãi cùng tuyệt vọng bên trong, lại bị phía trước truyền đến động tĩnh hấp dẫn lực chú ý, đó là thanh âm gì? Một tên nhát gan nữ nhân run giọng hỏi, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Hình như, tựa như là có người tại chiến đấu, một tên nam nhân cả gan nói, thanh âm bên trong mang theo một tia không xác định. Lòng hiếu kỳ chiến thắng hoảng hốt, những người sống sót nhộn nhịp thò đầu ra nhìn hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn, muốn biết rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Vừa bắt đầu, chỉ có một hai người dám đứng dậy, nhưng theo càng ngày càng nhiều người nhìn thấy phía trước cái kia rung động nhân tâm một màn, nguyên bản ngồi liệt tại trên mặt đất những người sống sót cũng nhộn nhịp đứng lên, hướng về phía trước xuống lại đi qua. Rất nhanh, đám người liền vây thành một bức thật dày bức tường người, đem những cái kia người nhát gan ngăn tại phía sau. Một tên dáng người nhỏ gầy hài đồng bị đám người chen lấn ngã trái ngã phải, hắn cố gắng muốn chen đến phía trước đi, muốn tận mắt nhìn xem đến tuột cùng phát sinh cái gì. Hắn ra sức đẩy ra ngăn tại trước người từng đầu bắt đuổi, cuối cùng từ đám người khe hở bên trong chui ra ngoài. Coi hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt lúc, lập tức bị rung động thật sâu. Tại cách hắn chỗ không xa, một người mặc màu đen chiến giáp thân ảnh, giống như tử thần đồng dạng, tại trong đám thi thể tùy ý thu gặt lấy sinh mệnh. Đao trong tay của hắn sáng long lánh, mỗi một lần huy động đều sẽ mang theo một mảnh gió tanh mưa máu. Tại xung quanh hắn là chồng chất như núi quái vật thi thể, chân cụt tay đứt, nội tạng ruột, hôn tạp bùn đất cùng máu loãng, tạo thành một bọn người ở giữa địa ngục cảnh tượng. Một chút còn chưa chết hẳn quái vật, tại trong đống xác chết dây rồi lấy, phát ra khiến người dùng mình tiếng gào thét, nhưng tất cả những thứ này đều đã không cách nào thay đổi vận mệnh của bọn nó, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong. Nam Hải ánh mắt đờ đẫn từ những cái kia ra sức chém giết chiến sĩ trên thân, chậm rãi rơi xuống những cái kia còn đang không ngừng dây rủa lấy quái vật trên thân. Một con quái vật tựa hồ phát giác được có người tại nhìn chăm chú chính mình, nó cố gắng ngẩng đầu, trống rỗng trong hốc mắt, tựa hồ còn lưu lại đối nhau khát vọng. Nó mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, tanh hôi chất lỏng hỗn tạp thịt nát theo nó trong miệng phun ra, tung tóe Nam Hải đầy mặt. Nam Hải vô ý thức lui lại một bước, dưới chân trượt đi, đặt mông ngồi ngay đó, hai tay chống tại sau lưng, hoảng sợ nhìn xem con quái vật kia. Quái vật dãy rủa lấy muốn bò dậy, lại bởi vì thương thế quá nặng, vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nó không cam lòng dãy rủa thân thể, muốn lại lần nữa phát động công kích, có thể nên đón nó, chỉ có tử vong. Nam Hải ánh mắt từ quái vật trên thân rời đi, rơi xuống những cái kia đang bị đổ sắt đồng loại trên thân. Máu của bọn hắn dịch nhuộm đỏ đại địa, chân cụt tay đứt rơi lả tả trên đất, không khí bên trong tràn ngập khiến người buồn nôn mùi máu tươi. Nam Hải cái mũi rung động mấy cái, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, hắn cố nén nôn mửa xúc động, đưa mắt nhìn sang những cái kia đứng tại đài cao bên trên chiến sĩ. Bọn họ dáng người thẳng tắp, ánh mắt kiên nghị, binh khí trong tay giống như tử thần liêm đao, thu gặt lấy những quái vật kia sinh mệnh. Bọn họ động tác thành thạo, phối hợp ăn ý, mỗi một kích đều tình chuẩn vô cùng, không có chút nào dây dưa dài dòng. Nam Hải ánh mắt rơi vào một tên tuổi trẻ chiến sĩ trên thân, hắn nhìn thấy chiến sĩ trên mặt tung tóe đầy máu tươi, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, y nguyên ra sức vung vẩy trong tay chiến đao, đem một cái lại một con quái vật chém giết. Nam Hải trong mắt lóe lên một tia ghen tị, hắn hy vọng cỡ nào chính mình cũng có thể giống như bọn họ, dũng cảm đứng ở nơi đó, cùng những quái vật kia chiến đấu, vì chính mình thân nhân báo thù. Hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay thật sâu đâm vào trong thịt, nhưng hắn không chút nào không cảm giác được đau đớn, trong lòng của hắn chỉ có một ý nghĩ, hắn muốn báo thù, hắn muốn vì chính mình thân nhân báo thù. Ô ô a. A. Kiềm chế ở đấy lòng thống khổ cùng tự hận, tại cái này một khắc triệt để bộc phát, Nam Hải kêu khóc, nước mắt từ gò má xin nướng trượt xuống. Hắn từ dưới đất bò dậy, lảo đảo hướng trận địa tuyến đầu chạy đi. Phúc. Bởi vì chạy quá gấp, hắn bị một khối đá trượt chân trên mặt đất, nhưng hắn không để ý tới đau đớn, bò dậy tiếp tục chạy về phía trước. Hắn chạy đến trận địa tuyến đầu, từ trên mặt đất nhặt lên một cái sắp cùng thân thể của hắn chờ cao đao thép, kêu to, kêu khóc, hướng về dưới thân những cái kia nôn nháo đầu người chạy tới. Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi. Nam Hải điên cuồng vung vẩy trong tay đao thép, đem tất cả cừu hận đều phát tiết tại những quái vật kia trên thân. Trận địa phía sau một chút còn có huyết khí người trẻ tuổi, nhìn thấy Nam Hải kêu khóc chạy vào trận địa, tiếng lòng tựa hồ bị xúc động, yếu ớt lòng tự trọng để bọn họ xấu hổ. Sử dụng, chết thì chết, lao tử đã sớm không muốn sống. Mụ, ta thậm chí ngay cả đứa bé cũng không bằng. Cha, nương, nhi tử cái này liền đi tìm các ngươi. Con mẹ ngươi xú nam nhân, các ngươi liền tại trên người ta thì có khí lực, tất cả đều là mẹ hắn nhuyễn đản, lão nương để các ngươi nhìn xem cái gì mới là nam nhân. Chưa quyết định nội tâm cuối cùng làm ra lựa chọn, trong đám người lại lao ra mấy cái hùng hùng hổ hổ người trưởng thành. Những người may mắn còn sống sót này bên trong vẫn còn tồn tại một tia dũng khí, lại cũng không nhiều. Chương 244, đẫm máu chém giết. Chương 244, đẫm máu chém giết. Mà những này hôm nay lao ra người, toàn thân đẫm máu, thở hồng hộc ngồi liệt tại trên trận địa, bọn họ có dùng mu bàn tay lau mặt một cái bên trên vết máu, lộ ra vẻ bại lại kiên nghị ánh mắt, có cúi đầu nhìn xem chính mình run rẩy hai tay, trong lòng bàn tay vết chai tựa hồ tại im lặng nói bọn họ đã từng chua xót cùng thời khắc này quyết tâm, còn có tựa vào tàn tạ bên tường thành, miệng lớn thở hổn hển, mỗi một lần hô hấp đều giống như đang khiêu chiến thân thể bọn họ cực hạn. Bọn họ hồi tưởng lại phía trước do dự cùng nhát gan, lại nhìn xem trước mắt mảnh này dù huyết phấn chiến phía sau chiến trường, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời vui mừng cùng cảm kích. Trên trận địa, tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, xen lẫn mồ hôi cùng mùi đất, khiến người buồn nôn, nhưng bọn hắn lại không thèm để ý chút nào, bởi vì bọn họ biết, đây là thắng lợi hương vị, là chủng sinh hương vị. Bọn họ cầm trong tay đao thép, trên lưới đao còn lưu lại dị quân thịt nát cùng máu đen, tại ánh nắng chiều bên dưới hiện ra băng lãnh quang mang. Bọn họ đã từng là trên vùng đất này kẻ yếu, là bị chèn ép, bị bóc lột đối tượng, nhưng tại giờ khắc này, bọn họ là báo thù chiến sĩ, là thủ hộ gia viên anh hùng. Đồng dạng, bọn họ nhìn thấy thi triều bên trong một màn kia anh dũng chém giết thân ảnh, hắn dáng người mạnh mẽ, giống như mãnh hổ hạ sơn, mỗi một lần vung đao đều mang đi mấy cái dị quân tính mệnh, trên người hắn tản ra không sợ khí thế, thật sâu cảm nhiễm ở đây mỗi người, đồng thời đem hắn sâu sắc khắc ở trong tim mình, trở thành bọn họ mới thần minh. Ngay tại trận địa địch bên trong chém vào Lý Hạo Nhiên, cảm giác được sau lưng những cái kia nóng rực ánh mắt, hắn quay đầu lại, nhìn thấy đài cao bên trên những cái kia người sống sót trong mắt lóe ra chờ mong cùng sùng bái tia sáng, khóe miệng của hắn câu lên một vệt mỉm cười, hắn biết, chính mình lại một lần thành công. CPU, tiểu gia quả nhiên là chuyên nghiệp. Lý Hạo Nhiên ở trong lòng yên lặng tự đủ. Lại trải qua hai vòng chém giết, trước trận những người sống sót sớm đã mệt mỏi co quắp trên mặt đất, thân thể bọn hắn thân thể ngăn không được co rút run rẩy, ướt đẫm mồ hôi bọn họ quần áo, có thậm chí bởi vì quá căng thẳng, đem tự thân sinh mệnh lực hao hết, hôn mê tại chỗ, nằm ngửa tại mặt đất, thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Tốt tại trường Thuận huyện thành nguyên bản thường ở nhân khẩu cũng không nhiều, trải qua Lâm Phong cùng Tào Nghị liên tục xác nhận, đã đem trong huyện thành dạo chơi tất cả dị quân toàn bộ đánh giết. Mà giờ khắc này Lý Hạo Nhiên thì là nhàn nhã ngồi dựa vào trận địa cách đó không xa một gốc cây sao bên trên, chờ đợi đội ngũ hoàn thành còn lại kết thúc công tác. Hắn ngắm nhìn phương xa, ánh nắng chiều vẩy vào trên mặt của hắn, chiếu rọi ra một tấm tuổi trẻ mà kiên nghị gương mặt. Lưu trưởng quý chào hỏi thương đội bọn tiểu nhị hỗ trợ xử lý khắc phục hậu quả, chính mình thì là dạo bước đi tới Lý Hạo Nhiên vị trí dưới cây. Hắn ngẩng đầu nhìn trên ngọn cây Lý Hạo Nhiên, hai chân khép lại, lưng thẳng tắp, tay phải nắm tay đến mức trước ngực, chào theo tiêu chuẩn quân lễ. Đại thánh, dựa theo ngươi lúc trước mệnh lệnh, chúng ta đã đem danh sách nhân viên làm tốt thống kê, trải qua vừa rồi sàng chọn phía sau, tiến hành phân loại. Lưu trưởng quý âm thanh to mà có lực, mang theo một tia cung kính cùng sùng bái. Ân. Lý Hạo Nhiên chỉ là lười biếng trả lời một câu, đối với hôm nay dám đứng ở hàng trước người sống sót nhân số, hắn vẫn là không hài lòng lắm, dù sao tại kế hoạch của hắn bên trong, nhân viên lỗ hổng thực tế quá mức to lớn. Bất quá có chút ít còn hơn không, lần này đi về phía Nam thu hoạch quá lớn, không chỉ có thể tăng thêm trong doanh địa nhân khẩu, giống như là ngụy huyện thừa Thái Nô, qua mùa đông dùng than đá, từng cái thành trấn bên trong, có sẵn thành phòng khí cụ, trồng trọt đồ sát, còn có trường thuận thừa Thái Diêm tiêu các loại, mỗi một hạng đều là doanh địa trở lại làm việc không thể thiếu chất lượng tốt vật tư. Lưu trưởng quỹ, truyền lệnh xuống. Chỉ có binh sĩ có thể tiến vào trường Thuận huyện thành vơ vét chiến lợi phẩm, lưu lại một chút người, phụ trách trông giữ không có tham dự chiến đấu người sống sót mai táng dị quân thi thể, mà những cái kia tham dự chiến đấu, có thể cho phép trước thời hạn trở lại doanh địa, có cửu báo cửu có đoàn báo bán. Lý Hạo Nhiên thanh âm không lớn, nhưng tràn đầy uy nghiêm, không thể nghi ngờ. Tuân lệnh. Lưu trưởng quỹ sau khi tiếp nhận mệnh lệnh lập tức quay người, chân phải mới vừa phóng ra một bước, nhưng lại bị Lý Hạo Nhiên gọi lại. Các loại. Lý Hạo Nhiên âm thanh từ phía sau truyền đến, mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lưu trưởng quỹ vội vàng dừng bước chân, nghi hoặc xoay người, vừa vặn đối đầu Lý Hạo Nhiên ánh mắt thâm thúy, trong lòng run lên, cung kính đáp, đại thánh, còn có gì phân phó? Nói cho Lâm Phong cùng Tào Nghị, thân thời phía trước về kiến tạo cơm, tối hôm nay nổ trại xuất phát, trở về có chừng 500 dặm, đi cả ngày lẫn đêm, tranh thủ sau 4 ngày có khả năng trở lại Tào huyện doanh địa. Lý Hạo Nhiên âm thanh âm u mà có lực, lộ ra một cố không thể nghi ngờ kiên định. Lưu trưởng quỹ nghe phía sau, cau mày, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cho rằng chính mình nghe lầm, nhịn không được ngẩng đầu, muốn mở miệng hỏi thăm. 500 dặm còn muốn đi cả ngày lẫn đêm. Cái này sao có thể? Hắn há to miệng, lại phát hiện chính mình cái gì cũng nói không nên lời, tiết hầu giống như là bị thứ gì ngăn chặn đồng dạng. Lý Hạo Nhiên đem Lưu trưởng quỹ phản ứng thu hết vào mắt, lại không có giải thích gì tứ, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Cái nhìn này, để Lưu trưởng quỹ trong lòng tất cả nghi vẫn cùng lo lắng nháy mắt tan thành mây khói. Hắn biết, Lý Hạo Nhiên làm như vậy tự có hắn đạo lý, chính mình chỉ cần phục tùng mệnh lệnh liền tốt. Hắn hít sâu một hơi, đem khiếp sợ trong lòng cũng không hiểu đè xuống, thẳng tắp sống lưng, tay phải nắm tay đến mức trước ngực, trầm giọng đáp, tuân lệnh. Dứt lời, hắn xoay người lần nữa, hướng về Lâm Phong cùng Tào Nghị vị trí nhanh chân đi đến. Đưa mắt nhìn Lưu trưởng quý đi xa, Lý Hạo Nhiên khẽ khẽ thở dài, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. 500 dặm, đi cả ngày lẫn đêm, chuyện này đối với đội ngũ đến nói là một cái thử thách to lớn. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, hắn nhất định phải nhanh đuổi về Tào huyện, nơi đó còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy hắn đi xử lý. Trong đám người, bởi vì Lý Hạo Nhiên tuyên bố nổ trại trở về thông tin, lại một lần phát ra rối loạn tương mừng, xen lẫn kinh ngạc, không hiểu, còn có mơ hồ hưng phấn, nhưng rất nhanh liền tại binh sĩ duy trì chìm xuống yên lặng đi xuống. Các binh sĩ thần tốc tập kết thành từng nhóm tiểu đội, bước chỉnh tề bộ pháp, lao tới thuộc về bọn hắn nhiệm vụ. Những người sống sót thì bị xua đuổi đến lúc trước chiến trường, phụ trách đem giống như núi dị tộc thi cốt vùi lấp. Kỳ quái là, bọn họ cũng không dám lại có bất kỳ bất kính cùng ý kiến, giống như từng cái dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận cừu non, đối với các binh sĩ yêu cầu nói gì nghe nấy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tất cả những thứ này đều muốn quy công cho Lý Hạo Nhiên cho bọn họ bên trên cái này tiết vô cùng sinh động lại cụ Hưu Thâm Viện giáo dục ý nghĩa chương trình học. Lúc trước tê liệt ngã xuống tại trước trận những người sống sót xếp thành một đội, từ bọn họ bên cạnh trải qua. Ánh mắt giao thoa ở giữa, ngay tại xử lý dị tộc thi thể những người sống sót biểu lộ phức tạp, thân thể giống như là không bị khống chế đồng dạng túi đầu né tránh ánh mắt của đối phương. Một ngày trước còn bị giam chung một chỗ một đám người, lúc này một nhóm phía bên trái, một nhóm phía bên phải, nhìn từ ngoài cũng không có biến hóa gì, thậm chí những cái kia tham dự trước trận chém giết những người sống sót giờ phút này quần áo rách nát đầy người đẫm máu, thoạt nhìn càng thêm chật vật. Có thể tại bọn họ đấy lòng đều rõ ràng, từ giờ khắc này, bọn họ liền mỗi người đi một ngả, hướng đi cuộc sống hoàn toàn bất động. Mà Lý Hạo Nhiên cũng tuân thủ lời hứa của hắn, để đây chút dã thú thức tỉnh trước thời hạn trở lại doanh địa, đi hưởng thụ thuộc về bọn hắn chiến quả. Chương 245, chó chết, còn biết trở về. Chương 245, chó chết, còn biết trở về. Ngươi nói những tên kia sau khi trở về sẽ như thế nào? Một tên binh lính một bên đem buộc chặt hàng hóa dây thừng nắm chặt, một bên cùng bên cạnh đồng bạn đáp lời. Còn có thể thế nào? Đương nhiên là nối giáo cho giặc, tiếp tục làm mưa làm gió thôi. Đồng bạn không chút nghĩ ngợi trả lời, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Ta đoán à, bọn họ lúc này đoán chừng đã bị gặm đến mảnh xương vụn đều không thừa. Lúc trước tên lính kia thấp giọng, mang trên mặt một tia khó mà nắm lấy tiêu ý suy. Nhỏ giọng một chút, nếu như bị lao đại nghe thấy được, cẩn thận cho ngươi một roi. Đồng bạn vội vàng ngăn lại lời đầu của hắn, cảnh giác hướng liếc nhìn một phía, xác nhận không người chú ý phía sau mới yên lòng. Sợ cái gì, cái này lại không phải cái gì bí mật, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ tên lính kia lơ đến nét miệng, tiếp tục nói, ta nghe nói à. Ngươi nghe nói cái gì? Đồng bạn lòng hiếu kỳ bị câu lên, nhịn không được truy hỏi. Ta nghe nói những cái kia bị trả về ra hỏa, vừa vào doanh địa liền bị loạn đao chém chết, liền cái toàn thây đều không có lưu lại, binh sĩ ra vẻ thần bí thấp giọng. Thật hay giả? Cái này cũng quá. Đồng bạn mặc dù ngoài miệng nói xong không thể tin được, nhưng trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn, hiển nhiên là đối kết quả này nhạc kiến kỳ thành. Cái này còn có thể có giả? Ta có thể là tận mắt nhìn thấy. Binh sĩ lời thề son sắt nói, tựa hồ là vì gia tăng độ tin cậy, còn đặc biệt thấp giọng bổ sung một câu, ta cho ngươi biết, chuyện này ngươi cũng đừng ra bên ngoài nói à. Yên tâm đi, miệng ta nghiêm đây. Đồng bạn tâm linh thần hội nhẹ gật đầu, hai người nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục làm việc. Thân thời ba khắc, tại toàn thể binh sĩ cộng đồng cố gắng bên dưới, một hàng liên miên tiếp cận một dặm đội xe từ trường thuận doanh địa xuất phát, 80 khung xe ngựa xếp thành một hàng, chứa đầy các loại vật tư, trùng trùng điệp điệp hướng về phương bắc tiến lên. Tào Nghị vẫn như cũng là dẫn theo kiếm mang tiểu đội tại phía trước mở đường, trước thời hạn dẫn ra xuất hiện tại quan đạo phụ cận thi triều, lấy cam đoan đội xe tốc độ tiến lên. Còn lại các binh sĩ cầm trong tay bó đuốc phân tán tại đội xe bốn phía, tiến lên quá trình bên trong thời khắc bảo trì cảnh giới. Mà Lâm Phong công tác thì có chút khó khăn, hắn dẫn theo một chi tiểu đội đi theo toàn bộ đội xe cuối cùng, phụ trách trông giữ đi tại phía sau nhất những người sống sót. Lý Hạo Nhiên mệnh lệnh 10 phần đơn giản, chỉ cần chăm sóc không xảy ra bất trắc liền tốt, nếu như những người sống sót muốn chạy trốn, vậy liền tùy bọn hắn đi. Trở về lộ trình ước chừng có cách xa 400 dặm, đội xe trên đường đi trừ một ngày hai món ăn uống cùng 4 canh giờ tại chỗ thời gian nghỉ ngơi, lúc khác một khắc không ngừng rong ruổi tại tương đối bằng phẳng trên quan đạo. Dựa theo thương đội lúc đến hành trình tiến độ, ước chừng cần chừng 10 ngày thời gian mới có thể trở lại Tào huyện doanh địa. Nhưng chân chính trở về lúc mọi người mới phát hiện, lại cùng bọn hắn trong tưởng tượng đến tình huống có chút khác biệt. Mới đầu từ Tào huyện hướng trường thuận hành quân, vì bảo trì các binh sĩ chiến lực, tại hành quân quá trình bên trong tốc độ chậm chạp, mà còn mỗi ngày sẽ còn trống không ra đầy đủ thời gian cung cấp các binh sĩ chỉnh đốn. Lại bởi vì trên đường nguy hiểm trung điệp, mỗi ngày đều muốn gặp phải to to nhỏ nhỏ mười mấy lần cùng dị quân thi triều tao ngộ chiến, cho nên mỗi ngày hành quân hiệu suất một mực duy trì tại một cái hơi thấp trình độ. Mà thương đội mặc dù nửa đường không có tại huyện thành bên trong đỗ, nhưng làm quân tiên phong bọn họ không chỉ muốn hết sức tránh né nguy hiểm, đến một chỗ phía sau còn cần điều tra phụ cận tình huống, cho nên tốc độ đồng dạng cũng không nhanh. Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, quan đạo xung quanh tồn tại uy hiếp sớm đã tại hành quân quá trình bên trong bị bọn họ từng cái diệt trừ, mà trở về trên đường đi cũng không có bị bất kỳ ngăn trở nào, như vậy xuân sẻ hành quân là tại thiên mạc bên trong không dám nghĩ. Vốn cho rằng đi theo đội ngũ phía sau nhất những cái kia những người sống sót sẽ kéo đội ngũ chân sau, có thể tình huống hiện thật lại vừa vặn ngược lại. Ban đầu 2 ngày, trường kỳ ăn không no những người sống sót bởi vì thân thể yếu đuối, bộ pháp phù phiếm lảo đảo, lại dựa vào nghị lực kinh người kiên trì được, trong lòng bọn họ hy vọng liền ngồi ở trước mắt trong xe ngựa, bọn họ không muốn từ bỏ bực này một năm sau kiếm không dễ cơ hội. Theo người sống sót ăn 2 ngày cơm no về sau, trong đó tuyệt đại bộ phận người đi đứng mắt trần có thể thấy thay đổi đến lưu loát, lại không có người nào tụt lại phía sau. Những này tự nhiên tại Lý Hạo Nhiên tính toán bên trong, cho nên hắn mới sẽ lựa chọn tại đêm đó lên đường, tốc độ càng nhanh, gặp phải nguy hiểm sát suất liền sẽ càng nhỏ. Đội xe cuối cùng tại ngày thứ tư buổi chiều một lần nữa trở lại Tào huyện cảnh nội, nhìn thấy đầu kia như nước chảy dòng sông. Mùng ngày 3 tháng 11, không khí bên trong tràn ngập cuối thu ý lạnh, xen lẫn một tia tươi mát bùn đất khí tức. Lý Hạo Nhiên rèm xe vén lên, nhanh nhẹn nhảy xuống xe ngựa, vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn liếc mắt liền thấy được cái kia thất từ Tào huyện mang ra chiến mã, nó đang túi đầu gặm ven đường cỏ khô, cường tráng bắp thịt tại da lông bên dưới mơ hồ có thể thấy được. Lý Hạo Nhiên bước nhanh đi đến chiến mã bên cạnh, nhẹ vỗ về nó bóng loáng lông mờm, từ yên ngựa bên cạnh gỡ xuống roi ngựa. Hắn trở mình lên ngựa, hai chân nhẹ nhàng thúc vào bụng ngựa, ba một tiếng vang dọn, roi ngựa vẽ ra trên không trung một đạo lăng lệ đường vòng cung. Chiến mã phát ra một tiếng vang dội hí, bốn chân đằng không, nâng lên một trận bụi đất, hướng về Tào huyện doanh địa phương hướng bay đi. Ngao 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 a tiếng vó ngựa như sấm rền ở bên tai quanh quẩn, Lý Hạo Nhiên nhịn không được cất tiếng cười to, "Mộ tiểu thư, tiểu Mai Nhi, hơn 10 ngày không gặp, các ngươi có muốn hay không ta a?" "Ha ha, ta Hồ Hán Tam lại trở về." Vùng bỏ hoang gió gào thét mà qua, thổi loạn hắn tóc, lại thổi không tan trong lòng hắn vui sướng. Lý Hạo Nhiên vốn là một viên lục bình không dễ, mà bây giờ nhưng cũng có mong đợi, có muốn trở về mục đích. Trở về nhà chi tâm thường thường cấp thiết lại hưng phấn, một cỗ không hiểu vui sướng từ đáy lòng tuôn ra, hòa tan trên đường đi vất vả cùng phiền muộn. Mười dặm, ngũ lý, doanh địa hình dáng tại Lý Hạo Nhiên trong mắt chậm rãi thành hình, từ mơ hồ một mảnh chậm chạp ngưng thực. Doanh địa tường rào đã hoàn thành thăng cấp, trước kia bằng gỗ kết cấu tường thành toàn bộ biến thành lấy một dựa vào làm nền, đắp đất làm tâm đá xanh là mặt. Từ đằng xa nhìn lại, tường thành quy mô cùng khí thế đã không chút nào thua Tào huyện thành. Cửa thành đỉnh chóp xây một tòa bằng gỗ cửa lầu chóp xà nhà chỗ dựa một vệt lam nhạt. cái kia lau lam nhạt phảng phất cùng bầu trời hòa làm một thể, nhưng lại tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống lộ ra đặc biệt chói mắt. Nhìn kỹ lại, cái kia lau lam nhạt đúng là một vị mặc váy lam nữ tử. Nàng hai tay chống tại cửa lầu trên sàng ngang, có chút lộ ra thân thể, tư thái ưu nhã mà lười biếng. Môi son nhẹ nâng, thổ khí như lan, gọi ra một câu hận dỗi, chó chết vẫn còn biết trở về. Vừa dứt lời, nàng liền ngồi thẳng lên, sau đó thân hình chuyển, váy lụa mỏng tung bay, biến mất ngay tại chỗ. Lý Hạo Nhiên trông thấy trên cổng thành cái kia tập áo lam, đáy lòng hơi ngọn, nhếch miệng lên, con mắt híp thành một đường, muốn xem rõ ràng hơn một chút, lại phát hiện giờ phút này thành lâu trô đã là trống rỗng. Thế chẳng lẽ vừa vặn là ảo giác của ta? Đối, đối, nhất định là ảo giác, nàng nếu là giờ phút này xuất hiện tại ai trên cổng thành chờ ta, cái kia mới thật là gặp quỷ.